Chương 510, Lục Thủ Tọa chương 510, Lục Thủ Tọa Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, chỉ thấy Ôn Luận trong tay thẻ trúc bay xuống mà đến, hắn đưa tay tiếp được. Luận mà sư tỷ lời này thế nhưng là oan uổng ta. Oan uổng ngươi chỗ nào? Chỗ nào đều oan uổng ta. Ngự thư giao chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng dậy, thanh lanh con ngươi rơi vào Ôn Luận trên thân, nói khẽ, Ôn Luận sư chết, Hứa Cửu không thấy. Tống Thanh Nhược lại có chút cảnh giác đánh giá Ôn Luận, Ôn Luận trong lòng nàng liền cùng trước đó thích Cửu yêu một dạng quá phận, trước đó luôn thích cùng nàng đoạt sư minh thời gian. Ôn Luận đối với Ngự thư giao khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Ánh mắt của nàng lần nữa trở lại Lục Chiêu trên thân, ngựa khí cũng khôi phục bình thường ôn hòa. Ta tại Thiên Cơ thư viện trong thư các tìm được mấy quyển cổ tịch, liền muốn đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lục Chiêu hiểu rõ, hắn biết Ôn Uẩn cũng không phải là thật đến hương sư vấn tội, chỉ là có công vụ cần. Hắn nghiêng người làm cái tư thế mời, sư tỷ mời ngồi, chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Ôn Uẩn gật đầu, tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ. Lục Chiêu vì nàng châm bên trên một chén trà nóng, thanh hương bốn phía. Đã thấy Ôn Uẩn trước tiên đem toàn cơ thư quyển đưa trả cho Lục Chiêu, lấy thêm ra còn lại mấy quyển cổ tịch thư quyển. Lục Chiêu tiện tay lật nhìn vài trang, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Những cổ tịch này cũng đều là liên quan tới lên trời sự tình, cùng cổ tiên vực sau khi vỡ vụn còn xuất lại pháp tắc đi, hắn nhẹ giọng hỏi. Ôn Luẩn nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, chính là Thiên Cơ thư viện tàng thư tuy nhiều, nhưng chân chính xâm nhập nghiên cứu thảo luận những lĩnh vực này lại là lác đác không có mấy. Mấy bản này, hay là ta phí hết không ít công phu mới tìm đến. Trong đó có nhiều chỗ ghi lại mơ hồ không rõ, thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Chiêu sư đệ, ngươi đối với đường lên trời đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Ôn Luẩn nhìn thẳng Lục Chiêu, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng biết Lục Chiêu trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, nhất là tại Thiên Kiêu bí cảnh một nhóm sau, biến hóa của hắn càng làm cho nàng cảm thấy sâu không lường được. Lục Chiêu thả ra trong tay cổ tịch, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm chỗ sâu, nơi đó tinh quang sáng chói, nhưng lại lộ ra xa không thể chạm. Đường lên trời, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Nó không chỉ là tu vi đột phá, càng là đối với tự thân đại đạo, tâm tính thậm chí toàn bộ thế giới nhận biết một lần phá vỡ. Hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Cổ tiên vực phá toái, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong đó liên lụy đến một chút chúng ta khó có thể tưởng tượng tồn tại cổ lão cùng pháp tắc biến động. Chúng ta bây giờ vị trí vùng thiên địa này, có thể nói là tại không chọn vẹn pháp tắc bên dưới duy trì cân bằng. Lên trời, mang ý nghĩa muốn đánh phá sự cân bằng này, chạm đến cao hơn pháp tắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Luận, gặp nàng nghe được dị thường chăm chú, liền tiếp tục nói, trong những cổ tịch này nâng lên chỗ mâu thuẫn, có lẽ cũng không phải là ghi chép có sai, mà là từ khác nhau góc độ, thậm chí là thời đại khác nhau, văn minh khác nhau thị giác đi miêu tả lên trời. Tỷ như một ít thượng cổ đại năng tự mình kinh lịch, tại người thời nay xem ra có lẽ là không thể tưởng tượng, nhưng đối với thời đại kia mà nói, lại là chân thực tồn tại. Ôn Luận nghe vậy, như có điều suy nghĩ vớt ve chén trà trong tay, ngươi nói có đạo lý. Liền giống với chúng ta đối với phạm nhân mà nói, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, nhưng đối với tiên nhân mà nói, có lẽ chỉ là như là hô hấp giống như tự nhiên. Triều sư đệ, ta từ trong cổ tịch phát hiện, trong đó có vài chỗ đều nói tới huyết mạch tầm quan trọng, nhất là thuần túy cổ lao huyết mạch, tựa hồ đang lên trời thời điểm sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Ngươi đối với cái này có gì kiến giải? Ôn Luận thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, ánh mắt không để lại dấu vết liếc về phía một bên ngay tại đùa thành đoàn tử Tống Thanh Nhược. Lục Chiêu ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái, hắn biết Ôn Luận muốn hỏi cái gì. Tống Thanh Nhược tiên ma huyết mạch chính là trên người nàng bí mật lớn nhất, cũng là nàng lên trời chỗ dựa lớn nhất, đồng dạng cũng là tai họa ngầm lớn nhất. Huyết mạch đúng là đại đạo một bộ phận. Lục Chiêu cũng không trực tiếp điểm phá Tống Thanh Nhược, chỉ là nói sơ lược, nhất là những cái kia gánh chịu lấy cổ lao pháp tắc ấn ký huyết mạch, bọn chúng bản thân liền là kết nối thiên địa đại đạo một loại cầu nối. Nhưng ở đường lên trời bên trên, huyết mạch cũng không phải duy nhất. Tâm tính, nội tính, cơ duyên, thậm chí là đại đạo kiên định, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, Ôn Luận sư tỷ có thể chú ý tới trong những cổ tịch này ẩn tàng tin tức, nói rõ sư tỷ đối với đại đạo cảm ngộ nhạy cảm trình độ, viễn siêu thường nhân. Lục Chiêu tán thưởng nhìn về phía Ôn Luận. Ôn Luận bị Lục Chiêu như thế khen một cái, thanh lệ trên khuôn mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, Chiêu sư đệ quá khen, bất quá là so người bên ngoài nhiều đọc vài cuốn sách thôi. Ta lần này đến, trừ những cổ tịch này, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Chuyện gì? Lão Giang muốn mời ngươi đi thư viện làm một chuyến nghiên cứu, nói là thư các điện tàng đều có thể để cho ngươi nhìn qua. Cái này vẫn chưa xong. Ôn Luận lại điểm cánh môi, giống đang nhớ lại cái gì lấy giống như nói tiếp. Còn có đạo tông Dương Tiên Tử muốn mời ngươi đi biện luận, cũng là nói các loại quý báo điển tịch đều có thể để cho ngươi nhìn, đại giới là ngươi nhất định phải mang lên thanh loan. Còn có Thanh Hư xem đường cũng nghĩ xin ngươi biện luận, Thiên Long tự Phật tử nói cho ngươi đi giảng kinh, còn có Huyền Âm cung băng tiên tử, chẳng sao các một tiên tử. Ẩn trong khói tiên sơn Quỳnh Miểu ngược lại là không hề nói gì, liền nói muốn xin ngươi đi. Lục Chiêu, bọn hắn là muốn mệnh chết ta sao? Bọn này Cửu Thiên Thập Địa khờ hàng, lúc trước bắt cóc một chuyến, ẩn ẩn liền bắt đầu lấy Lục Chiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ôn Luận giang tay ra, che miệng cười khẽ, vậy ta coi như không biết, dù sao ngươi trước tiên cần phải đến ta thư viện. Kiếm cùng sát thúc cái kia hai hàng đâu? Đây cũng là không rõ ràng, đã lâu không gặp bọn hắn lộ diện. Hạo Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Đoán Cốc có chuyện gì phát sinh sao? Chưa từng nghe nói, yêu vực từ biệt sau, Cửu Thiên Thập Địa đều rất bình tĩnh. Cửu Thiên Thập Địa nếu bình tĩnh, chắc hẳn cũng là tại xúc tích lực lượng đi. Lục Chiêu nhẹ giọng tự nói, ánh mắt đảo qua trong viện. Tống Thanh Nhược chính lôi kéo Thanh Đoàn Tử tay nhỏ, cùng Ngự Thập Tam, Thẩm Diệu Diệu, Lâm Kinh Thiền ba người vây tại một chỗ chơi đùa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy cười nói. Thích Cửu yêu nửa nằm tại trên ghế xích đu, tựa hồ ngủ thiếp đi, khóe miệng lại treo một tia thỏa mãn ý cười. Ngự thư giao thì ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Lục Chiêu. Ôn Nhuận gặp Lục Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu hồi trò đùa chi tâm, thấp giọng nói, đúng vậy à, mọi người đều biết, đại thế sắp tới, đường lên trời cũng không phải là đường bằng thẳng. Cửu thiên thập địa người tài ba xuất hiện lớp lớp, bọn hắn đương nhiên sẽ không tình nguyện rơi vào người sau. Chương 511, Lục Chiêu bị ta điểm, các ngươi xếp hàng đi. Chương 511, Lục Chiêu bị ta điểm, các ngươi xếp hàng đi. Ở trong tối minh thượng thương sự tình bại lộ trước đó, đối với Trung Châu tu sĩ mà nói, tu luyện tới đại thừa phía trên, đột phá nơi đây gông cùng xiềng xích, vũ hóa phi thăng lên trời mà đi, vốn chính là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà bây giờ mấy ngàn mấy vạn năm trước nhân tiên đại chiến bí mật cho dù chỉ ở mấy đại tông môn bên trong lưu truyền, nhưng đối với một đám tu sĩ một đám các thiên tiêu đạo tâm ảnh hưởng cũng là không thể đo lường. Trước kia người coi là, cho dù phi thăng lên trời lại thế nào khó, cũng chỉ có người có thể làm được. Trăm ngàn năm ở giữa không người có thể làm được, có lẽ là bọn hắn tu hành không có tiền nhân như vậy đạo tâm, cảm ngộ. Mà bây giờ khác biệt, trên trời thần tiên giới tựa hồ chẳng những không chào đón Trung Châu phàm nhân, còn muốn coi là chất dinh dưỡng. Cho dù đám người không rõ ràng, cái gọi là thiên môn phía trên, có phải hay không chỉ có một cái tiên giới. Nhưng Lục Chiêu cùng Tối Minh Tôn giả đối cục, đều để tất cả mọi người ý thức được, cái gọi là lên trời có lẽ không còn là siêu thoát phàm trần cảnh giới chi cao, mà càng giống là một trận sinh tử chưa biết lữ trình. Nhưng kỳ thật cũng bởi vậy có thể thấy được, Lục Chiêu thân là người tôn giả kia trong mắt chỉ là một phàm nhân sâu kiến có thể hời hợt, vài kiếm liền mang tôn giả tính cả cái kia ngụy tạo thiên môn cùng một chỗ chém xuống, vì Trung Châu tu sĩ để chấn bao nhiêu sĩ khí. Hiện tại chỉ cần Thiên Diễn môn nguyện ý, ra bên ngoài đầu hô một câu, ta Thiên Diễn ngày mai muốn trở thành đạo minh chi chủ. Phong Vạn Hải tiểu lão đầu kia sợ là ngày thứ hai cứ vui vẻ a a chạy tới tiếp Lục Chiêu thượng vị. Hắn là ước gì đem đạo minh thật cho Lục Chiêu. Chỉ bất quá lao trưởng môn còn có Thiên Diễn Lục Tử bọn họ cùng Lục Chiêu tâm tính kỳ thật đều không khác mấy, không thế nào quan tâm những cái kia hư vị. Cái gì? Thiên Diễn cũng hồi thứ chín trời. Không làm không làm. Lúc đó lao trưởng môn nghe được tin tức, nói như vậy. Mà Phong Vạn Hải cũng không phải đèn đã cạn dầu, Thiên Diễn môn thủ tọa ý là cửu thiên cấp độ quá thấp, không phù hợp Thiên Diễn cùng Lục Chiêu các vị. Đạo của ta minh làm chủ, Thiên Diễn sau này sẽ là cửu thiên thập địa phía trên duy nhất thánh địa, ghi vào đạo minh trong đại điện. Lao trưởng môn. Lao trưởng môn nghe nói Phong Vạn Hải như vậy cất nhắc Thiên Diễn môn, tức giận đến râu mép vểnh lên nhếch lên. Lão hồ ly này. Hắn đối với truyền tin đệ tử dựng râu trừng mắt, nói cho Phong Vạn Hải, Thiên Diễn môn vui với độc lập với cửu thiên thập địa bên ngoài, chúng ta trông coi quy củ của chúng ta, quản tốt chúng ta một mẫu ba phần đất liền tốt. Cái gì thánh địa không thánh địa, ta lão đầu tử có thể không chịu nổi. Nhưng mà Phong Vạn Hải là ai? Đạo minh minh chủ, am hiểu nhất quanh co chi thuật. Hắn thu đến lao trưởng môn từ chối sau, không khí không buồn, không hổ là Thiên Diễn môn à, cái này quốc khí, cái này thành cao, quả nhiên là tu tiên giới mẫu mực. Hắn quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, nếu Thiên Diễn môn không nguyện ý nhập cửu thiên hàng ngũ, vậy liền coi như thôi. Bất quá, Lục Chiêu tiểu tử kia, dù sao cũng là Trung Châu thiên kiêu số 1, cứu thế có công. Hắn dù sao cũng phải có cái danh hảo, thuận tiện về sau làm việc đi. Minh chủ anh minh. Thế là, tại Phong Vạn Hải một phen thao tác bên dưới, đạo minh trên đại điện thỉnh lình nhiều một bút, Thiên Diễn môn Lục Chiêu, công đức vô lượng, con đường thông thiên, đặc biệt phong Trung Châu người hộ đạo đứng hàng đạo minh trưởng lão đoàn thủ tịch, được hưởng đạo minh hết thảy tiện lợi, không cần thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ. Đạo này minh chiếu lệnh vừa ra, toàn bộ Trung Châu đều sôi trào. Trung Châu người hộ đạo, cảm giác hay là cái gì cựu thiên thủ tọa nghe uy phong nhiều. Đạo minh sửa họ Lục. Khi Lục Chiêu từ ôn luận trong miệng biết được chính mình thế mà còn bị làm phong hào lúc, hắn đang ngồi ở vân không vực chim bay khổng lồ phía trên, một bên phòng trà, một bên nhìn xem ngự thư giao thưởng thức tóc của hắn, nghe bên người Tống Thanh Nhược cùng thích cựu yêu bởi vì ai bánh ngọt ăn ngon mà cãi nhau. Ta nói làm sao ra chuyến cửa, người bên ngoài nhìn thấy ta liền hô thủ tọa vấn đề là, rõ ràng là lao đầu tử gió êm dịu bạn hải hai bên nói dóc, hắn ngược lại tại trước sân khấu thành tấm mục. Rơi xuống đất đến Thiên Cơ thư viện. Giang Văn Ba chờ đợi đã lâu. Lục tiểu hữu không, Lục thủ tọa, xin đợi đại giá đã lâu. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, Giang tiên sinh không cần như vậy, trước kia như thế nào, hiện tại giống như gì? Giang Văn Ba hay là bộ kia phong nhã văn sĩ dáng vẻ, khoát tay áo, công tích tự tại nó vị, mà khác cùng thế hệ không nói, ta nếu không làm gương mẫu, ngươi tại ta tại thư viện, đều tại lễ không hợp. Ngược lại là ôn luận ở một bên cười khẽ một tiếng, sư đệ cũng đừng khó xử Giang tiên sinh, hắn cái này lao học cứu tính tình, một khi nhận định sự tình, tám thất ngựa đều kéo không trở lại. Nơi này Lục Chiêu cũng là xe nhẹ đường quen, đến đạo minh mấy lần đều là ở tại thư viện. Lục Chiêu một đoàn người an trí thỏa đáng sau, Ôn Luận liền dẫn Lục Chiêu đi thư viện tàng thư các. Không đợi Lục Chiêu bọn người bắt đầu lật đâu, tàng thư các truyền ra ngoài đến một trận tiếng ồn ào. Lục Chiêu sư minh nhưng tại bên trong, đạo tông Dương tiên tử cầu kiến, một cái thư viện đệ tử vội vàng chạy tới bẩm báo. Ngay sau đó, lại có người hô, Thanh Hư xem đường cũng tới, nói là muốn cùng Lục thủ tọa biện luận. Thiên Long tự Phật tử cầu kiến, còn có Huyền Âm cung băng tiên tử, Trăng Sao các một tiên tử, bọn hắn đều tới. Không đợi một hồi, Dương Thanh Vương trước hết vào. Nhìn thấy đám người, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Thanh Loan có đây không? Lục Chiêu, đám người, nàng không phải tìm đến người, là tìm đến chim. Thanh Loan, cô. Thanh Đoàn Tử từ một đống sách bên trong ngoi đầu lên đi ra. Và, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Thanh Đoàn Tử gặp nàng nào tới, trực tiếp phiến lên cánh nhỏ liền chạy. Một người một chim vừa đi vừa về đi dạo. Cái này vẫn chưa xong, mấy vị khác thiên kiêu cũng đến. Lục thí chủ, bần tăng hữu lễ. Lục công tử, bần đạo để ý tới. Phật tử cùng đường ăn ý mở màn, nhưng mà Băng Hân Nhi không có giống trước đó như thế phối hợp bọn hắn nói một câu có bệnh, liền cảm thấy có chút hứa tiếng mới. Một Hàn Lâm cùng dẫn Lạc Thập Cửu Quỳnh Miểu cũng vừa muốn nói cái gì, lại bị Ôn Nhuận một đạo nho môn chữ chuyện cùng nhau đều ngăn cản ra ngoài. Làm cái gì đây? Không biết đây là ta thư viện tàng thư còn sao? Ôn Nhuận bén tay áo lên, biểu hiện tuyệt không như cái gì nho môn tài nữ, tức giận, đều ra ngoài. Chiêu sư đệ hôm nay bị ta thư viện điểm, các ngươi xếp hàng đi. Lục Chiêu, các thiên tiêu. Trong tay nàng thẻ trúc vung lên, kim quang lóng lánh văn tự trong nháy mắt hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem phía ngoài ồn ào náo động toàn bộ ngăn cách. Trong tàng thư các lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ có Dương Thanh Phương truy đuổi thanh đoàn tử của cục âm thanh, lộ ra đặc biệt đột ngột. Dương Thanh Phương bị Ôn Nhuận chiêu này trấn trụ, thân hình dừng lại, lúng túng dừng ở nguyên địa. Nàng nhìn một chút Ôn Nhuận, lại nhìn một chút rơi vào Lục Chiêu đầu vai thanh đoàn tử, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Thích Cửu Yêu ở một bên thấy thú vị, dựa nghiêng ở trên giá sách, sư đệ bây giờ thật đúng là chạm tay có thể bỏng, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Tống Thanh Lực thì phình lên quai hàm, nhỏ giọng đối với Lục Chiêu phàn nàn, sư huynh, bọn hắn đều tới tìm ngươi, vậy chúng ta lúc nào đọc sách nha? Nàng quan tâm hơn chính là mình cùng sư huynh ở chung thời gian. Ngự thư giao thì lặng lặng đứng tại Lục Chiêu bên người, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, ra hiệu hắn không cần để ý. Chương 512, cho ta cả một cái chương 512, cho ta cả một cái. Một đám thiên kiêu chỉ có Dương Thanh Phương là bởi vì chạy nhanh, không có bị Ôn Luận bình chướng ngăn cách ở bên ngoài. Cô nương này hiện tại liền theo Lục Chiêu phía sau theo dõi hắn bả vai thanh loan nhìn. Cho Lục Chiêu nhìn có chút run rẩy. Dương Thiên Tử, Thanh Loan ở đây, ngươi nếu chỉ là tìm nàng, không ngại tìm kiếm nghĩ cách định đoạt nàng nhìn xem. Dương Thanh Phương nhãn tình sáng lên, cũng không lo được mặt khác, lập tức tiến đến thanh đoàn tử bên người, ý đồ dùng các loại an vật nhỏ dẫn dụ nó. Thanh đoàn tử cục đều, tại bên người nàng quay tới quay lui, chính là không chịu tùy tiện mắc lửa, chọc cho Dương Thanh Phương lại yêu vừa tức. Nhưng mà mãi cho đến ban đêm Lục Chiêu xem hết tàng thư quán các loại cổ tịch, chúng thiên kiêu đều ai đi đường ấy, Dương Thanh Phương còn tại cùng thanh đoàn tử đấu trí đấu dũng. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ kia kiên nhẫn dáng vẻ, bật cười nói, Dương Thiên Tử, Thanh Loan ngang bướng, ngươi chớ có bị nó khí đến. Thanh đoàn tử phảng phất nghe hiểu Lục Chiêu lời nói, đáp ý cô một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, một lần nữa trở xuống Tống Thanh Nhược đỉnh đầu, còn cần cái đầu nhỏ cọ sát nàng. Dương Thanh Phương dậm chân, có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Lục thủ tọa, ngày mai ta nhất định phải hướng ngươi thỉnh giáo thuần dưỡng linh cầm chi pháp. Nói xong, cũng tức giận đi theo thư viện đệ tử đi phòng khách. Sư Minh, nàng vì cái gì như thế chấp nhất Thanh Loan nha? Tống Thanh Nhược nhẹ giọng hỏi, đỉnh đầu thanh đoàn tử thích lý lộn một vòng. Rất nhiều người yêu thích khác biệt, cũng là trạng thái bình thường. Ân cũng là đâu. Mấy người đi tại trên đường trở về. Thích Cửu Yêu thò người ra hỏi, sư đệ hôm nay có cái gì phát hiện sao? Mới phát hiện ngược lại là không có. Cái kia có cũng phát hiện. Là có, sư tỷ còn nhớ rõ Bạch Linh Vũ tiền bối sao? Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, ngươi nói là cái kia chỉ xuất trận bài trường, trông coi bãi đất hoang vắng thần tàng mấy ngàn năm nhưng là tâm trí không có trưởng thành, nhưng là lao tổ tiên của ta cháu gái, rõ ràng tiến vào ta đoạn tiên kiếm khi kiếm linh, kết quả ngủ thật lâu đều không có tỉnh lại Bạch Linh Vũ tiền bối. Lục Chiêu. Đúng vậy, chính là nàng. Vậy làm sao có thể tỉnh lại nàng? Thích Cửu Yêu tay nhỏ chắp sau lưng, hơi dò xét lấy cái hốc, hiếu kỳ hỏi, bất quá Bạch tiền bối mấy ngàn năm đều tại bãi đất hoang vắng bên trong, kiến thức sợ là còn không bằng Ngự tỷ tỷ tâm trí thành thủ. Ngự thư giao. Sư tôn tay nhỏ lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, "A Chiêu, vi sư tâm trí rất thành thục đi." Tống Thanh Nhược nhỏ giọng, "Ngự tỷ tỷ, hỏi như vậy cũng không phải là rất thành thục nha." Ngự thư giao mấp máy miệng nhỏ, lôi kéo Lục Chiêu không nói. "Lục Chiêu, hắn có thể làm chứng, sư tôn tâm trí xác thực thành thục, nhưng là quyết định bởi nàng là cái gì hình thái Ngự thư giao." Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, Trần An vô Ngự thư giao tay, ra hiệu nàng không cần để ý hắn vừa nhìn về phía Thích Cửu Yêu, xác thực có biện pháp tỉnh lại nàng. Không quá nặng điểm không ở chỗ này, mà là ta hôm nay đọc qua phát hiện một chút cổ tịch một bên toát ra ôn luận thanh âm, phần lớn đều là thời đại thượng cổ văn tự, cho dù lớn bao nhiêu nho đều xem không hiểu. Cho nên mới muốn đánh thức Bạch tiền bối. Thích Cửu Yêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên bỗng nhiên xuất hiện ôn luận, "Ôn tiên tử vì sao tổng đi theo chúng ta?" Ân ôn luận nháy nháy con mắt, "Có thể là bởi vì nơi này là thư viện, ta muốn chiêu đãi các ngươi." Lục Chiêu tiếp lời đầu, vươn tay, "Sư tỷ, đoạn tiên kiếm một mượn cho ngươi." Thích Cửu Yêu tay nhỏ về sau tìm đòi, một vòng màu đỏ linh quang hóa thành màu đỏ tươi bội kiếm, đưa cho Lục Chiêu. Hai người động tác qua quýt bình bình, thật giống như cho không phải cái gì thần kiếm, mà là bình thường vật một dạng. "Ngươi muốn làm sao đánh thức nàng?" "Ân, gọi thế nào tỉnh ngủ người, liền gọi thế nào tỉnh nàng." Lục Chiêu tiếp nhận đoạn tiên kiếm, vào tay hơi trầm xuống, thân kiếm tản ra khí tức máu tanh nhàn nhạt, thanh kiếm này gánh chịu kết thúc tiên tông quá nhiều thăng trầm. Mấy người đã đến ôn luận chuẩn bị tốt sách quyển bên trong, bốn chỗ linh trận che lấp, không cần phải lo lắng bị người nhìn trộm. Lục Chiêu đem mũi kiếm hướng xuống, nhẹ nhàng cắm vào mặt đất. Ôn Nhuận, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Lực đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, không biết hắn muốn thi triển cái biện pháp gì. Ngự thư giao thì ánh mắt bình tĩnh, phản phất đã sớm biết Lục Chiêu dụng ý, đã thấy Lục Chiêu hướng góc tường nằm sấp ngủ to lớn cơ khôi thành mặc hổ vẫy vẫy tay. Thanh mặc hổ lạch cạch chạy vội tới. Lục Chiêu đưa lỗ hai vài câu. Thanh mặc hổ gật đầu nhưng tiếp nhận đoạn tiên kiếm trôi kiếm giơ lên đầu hổ, đột nhiên két dài kinh hô một tiếng, "Bạch Linh Vũ, thần tang bị trộm." Tiếng la ở trong trời đêm quen quẩn, cả kinh mấy cái chim đêm vịt vịt bay lên. Ôn Nhuận, Thích Cửu Yêu, Tống Thanh Lực, đoạn tiên kiếm vụ vụ một tiếng, màu đỏ tươi quang mang đột nhiên đại thịnh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong thân kiếm bay ra, chính là Bạch Linh thiếu nữ, sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình có chút phiêu hốt, nhưng hai mắt lại trừng đến tròn trịa, một bộ còn buồn ngủ nhưng lại hoảng sợ muôn dạng bộ dáng.
Cái gì?
Thần tàng bị trộm?
Ai?
Cái nào không có mắt dám trộm ta Đoạn Tiên Tông thần tàng? Ta Đường Đường thủ hộ linh nàng liên tiếp gọi, thanh âm mang theo một tia vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nhưng ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên bị thần tàng bị trộm tin tức này kích thích không nhẹ. Nhưng lại đột nhiên dừng lại, không không đúng, ta nhớ rõ ràng thần tàng đều đã bị đảo chính mình mộ tổ thích ra tiểu cô nương đưa cho ngoại nhân, nàng nói liền thấy Lục Chiêu thích cửu yêu bọn người, thì thào đổi giọng, ách, ta đã đem thần tàng giao phó cho lương nhân, làm sao có thể bị trộm đâu. Nàng mấp máy môi, cười cười xấu hổ. Bạch Linh thiếu nữ ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Lục Chiêu trên mặt, ánh mắt mang theo vài phần u oán, ngươi,
tiểu tử ngươi chơi lừa gạt.
Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, cười cười, tiền bối tỉnh liền tốt, có một số việc còn cần tiền bối chỉ điểm một hai.
Chỉ điểm cái gì?
Ngươi tiểu bối này không nói võ đức.
Ta còn đang nằm mơ đâu, mơ tới năm đó ta uy chấn bát phương, một kiếm đoạn tiên lộ, kết quả là bị ngươi cái này đại ngốc mèo một cuốn họng cho đánh thức.
Bạch Linh thiếu nữ tức giận chỉ vào Thanh Mặc Hổ, hư ảo thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên.
Ngươi cái này vô dụng xú miêu, ngươi trước kia khi trước cửa hộ vệ, ta gọi ngươi mấy trăm âm thanh đều không đáp ứng cái kia cấu như kình đâu. Làm sao mấy tên tiểu bối này lừa dối ngươi vài câu, ngươi liền như thiên lôi sai đầu đánh đó đâu?
Ngươi có thế để cho ta như vậy, ta cũng vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Loại nào?
Dạng này. Thanh Mặc Hổ ở trước mặt nàng liền ken két một trận cơ khôi tiếng vang động, biến thành một tôn cầm trong tay cự kiếm tu sĩ cao lớn hình người cơ khôi.
Bạch Linh Vũ,
nàng khuôn mặt nhỏ ngơ ngác một hồi lâu, hồn thể giống như vô ý thức một dạng về sau hướng Lục Chiêu bọn người tung bay đi qua. Đông nhiên trực tiếp bắt lấy Thích Cửu yêu tay, theo thân duyên quan hệ, ta cũng coi là ngươi mấy chục đời biểu cô, để nhà ngươi lỗ hổng kia cho ta cũng cả một cái thôi.
Chương 513, thân thế manh mối.
Chương 513, thân thế manh mối. Thích Cửu yêu bị Bạch Linh Vũ bất thình lình thân mật giật nảy mình, cho Lục Chiêu nháy mắt ra dấu. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, cơ khôi chi thân chế tác lên ngược lại là đơn giản.
Vậy ngươi mau giúp ta Bạch Linh Vũ hưng phấn hồn thể bay loạn.
Bất quá tiền bối hiện tại đã là kiếm linh, cho nên muốn khống chế cơ khôi cho mình dùng, cần dùng nhiều phí không ít công phu.
Các ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Bạch Linh Vũ tay nhỏ ôm chính mình, một mặt cảnh giác, ta không bán thân.
Ngươi cũng không có a?
Ngươi làm ta liền có.
Thích Cửu yêu cùng Bạch Linh Vũ nói đơn giản một chút trong mấy tháng này Trung Châu phát sinh biến hóa, cùng Lục Chiêu một đoàn người đối đầu tối minh sự tình.
Bạch Linh Vũ tiếp nhận thật nhanh, hoàn toàn không có làm sao kinh ngạc.
Thanh Mặc Hổ kinh ngạc, ngươi có phải hay không nhốt tại bãi đất hoang vắng lâu, chết lặng.
Bạch Linh Vũ khịt mũi, tiểu tử này lúc trước vì cầm thần tàng, trực tiếp một kiếm đem ta bãi đất hoang vắng khống chế linh trận chém nát.
Bãi đất hoang vắng thế nhưng là tiên tộc làm, hắn ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm đến, ta có cái gì tốt kinh ngạc.
Thanh Mặc Hổ ngẫm lại cũng là, chính mình thạch thể cũng là bị hắn bổ không có.
Mặc dù từ cảnh giới tới nói không tính không hợp thói thường, nhưng là từ bãi đất hoang vắng khởi nguyên tới nói, rất là không hợp thói thường.
Cho nên tối minh đám kia ngụy thần chó săn đánh không lại Lục Chiêu, giống như cũng bình thường.
Nhưng mà cái này một cô nương nhất hổ là cũng chưa từng thấy tận mắt Lục Chiêu kiếm trạng tối minh tôn giả bộ dáng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không nói như vậy.
Bạch Linh Vũ rất mau tiến vào trạng thái, nàng bay tới Lục Chiêu trước mặt, thân ảnh hư ảo lộ ra một cỗ chăm chú sức lực, nói đi, muốn ta làm cái gì?
Những cái kia thượng cổ văn tự.
Lục Chiêu gật đầu, chỉ trên bàn trúc dạng cùng cổ tịch, chính là
những cổ tịch này đều liên quan đến thời đại thượng cổ văn tự, lại nội dung nhiều cùng cổ thiên vực, đường lên trời tương quan.
Tiền bối dù sao cũng là Đoạn Tiên Tông thủ hộ linh, tự nhiên nhìn hiểu.
Ta đã biết nàng bay tới trúc dạng trước, hư ảo đầu ngón tay khẽ chạm vào tối nghĩa cổ văn, mi tâm cao lại, tựa hồ đang cố gắng phân biệt.
Ấn nét chữ này xác thực cổ lão, cũng không phải là năm đó thông dụng văn tự, nhưng không làm khó được ta.
Bạch Linh Vũ để Thanh Mặc Hổ ôm một đống lớn trúc giản thư quyển đến thư phòng, nàng muốn tìm đèn đêm nhìn.
Bạch Linh Vũ như vậy bộ dáng nghiêm túc, để Lục Chiêu mấy người cũng yên lòng.
Bạch Linh Vũ dù sao cũng là Đoạn Tiên Tông thủ hộ linh, sống mấy ngàn năm, đối với thượng cổ sự tình tự có nó độc đáo hiểu rõ.
Mấy ngày kế tiếp, Bạch Linh Vũ liền một đầu đâm vào trong đống sách.
Nàng lấy linh thể trạng thái đọc qua trúc giản cổ tịch, tốc độ cực nhanh, thường thường một quyển thẻ che tại trong tay nàng bất quá thời gian uống cạn chung trà liền có thể xem hết. Ngẫu nhiên gặp được tối nghĩa khó hiểu chỗ, nàng liền sẽ nhíu mày trầm tư một lát, lập tức lại sáng tỏ thông suốt.
Lục Chiêu đem một chút chính mình cảm thấy đặc biệt trọng yếu cổ tịch cùng trúc giản cố ý đánh dấu đi ra, xin mời Bạch Linh Vũ cường điệu giải đọc.
Trong những cổ tịch này, có một bộ phận ghi chép cổ tiên vực hưng suy biến thiên, một cái khác chút thì kỹ càng miêu tả năm đó nhân tiên đại chiến chi tiết, cùng tối minh khởi nguyên cùng mục đích.
Bạch Linh Vũ giải đọc năng lực quả nhiên không phải tầm thường.
Rất nhiều Lục Chiêu đọc lấy đến tối nghĩa khó hiểu, thậm chí tự mâu thuẫn địa phương, tại giải thích của nàng bên dưới đều trở nên rõ ràng sáng tỏ.
Khối ngọc giản này ghi lại thiên môn chi chưa cũng không phải là đơn thuần mật thật, mà là chỉ một loại có thể cùng loại kia nếu là tiến hành cộng minh huyết mạch đặc thù, hoặc là nói là một loại cùng cổ tiên vực pháp tắc phù hợp ấn ký.
Bạch Linh Vũ chỉ vào một khối có khắc kỳ lạ phù văn ngọc giản nói ra, ấn cái này giống như chính là năm đó tiên vực cùng thần giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy lấy bán thần huyết mạch đối đầu trúc hoàng thần vương gia tộc văn ấn.
Lục Chiêu nghe vậy nhíu mày, từ không gian chữ vật xuất ra một cái đen bị vật, Bạch tiền bối, ngươi xem một chút cái này.
Thứ này là ban đầu ở mầm tiên bí cảnh lúc, quỷ kia chủ thân nộp lên trên lấy được đồ vật.
Bây giờ xem ra, quỷ kia chủ nghĩ đến chính là tối minh manh bớt.
Bạch Linh Vũ tiếp nhận, nhìn mấy mắt, cái này
giống như chính là cái kia văn ấn.
Trúc hoàng thần vương năm đó thế nhưng là tiên vực cường giả đỉnh cao, lấy bán thần thân thể lực chiến thần giới, bảo hộ Trung Châu, uy trấn bát phương, cũng là bởi vì xuất thủ của hắn, một người đối đầu 72 thần tướng, 36 thần vương, thập nhị tiên thánh. Ta cái kia cậu cũng chính là Đoạn Tiên Tông lão tổ mới có cơ hội một kiếm đoạt tiên. Huyết mạch của hắn, cho dù là bằng chi, cũng không thể coi thường. Trúc Hoàng Thần Vương Lục Chiêu nhẹ giọng lặp lại cái tên này, đột nhiên hỏi, Bạch Tiên Bối có biết trước đó tại Đoạn Tiên Tông bãi đất hoang vắng quanh quẩn một chỗ đóng giữ Triệu Mạnh tướng quân, xuất thân nơi nào? Bạch Linh Vũ nghe vậy, thân ảnh hư ảo khẽ run lên, hai đầu lông mày toát ra mấy phần suy tư. Triệu Mạnh, cái tên này có chút quen hay, nhưng lại có chút mơ hồ. Ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Nàng nhắm mắt lại, hồn thể chung quanh nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa hồ đang cố gắng quay lại trong năm tháng dài đằng đằng ký ức. Một lát sau, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia giật mình cùng chấn kinh. Ta nhớ ra rồi. Triệu Mạnh, hắn là Trúc Hoàng Thần Vương tọa hạ một thành viên thần tướng. Bạch Linh Vũ thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nàng nhìn về phía Lục Chiêu trong tay đen kịt vật, lại nhìn một chút hắn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trúc Hoàng Thần Vương, năm đó chính là trong thần giới một vị cực kỳ cường đại bán thần, lấy lực áp chư thần mà nổi tiếng. Hắn trưởng khống lấy một phương thần vực, dưới trướng thần tướng vô số, Triệu Mạnh chính là trong đó một vị. Truyền thuyết hắn từng bằng vào bán thần thân thể, đối cứng thần giới chi cao pháp tắc, chỉ vì thủ hộ trong lòng của hắn chỗ nhận định chính nghĩa. Về sau trong thần giới loạn, pháp tắc sụp đổ, hắn mới dần dần trong lịch sử ẩn ấp. Có thể cái này Triệu Mạnh tướng quân, làm sao lại xuất hiện tại bãi đất hoang vắng? Bạch Linh Vũ nghi vấn, cũng chính là Lục Chiêu trong lòng hoang mang. Lục Chiêu đem mình tại bãi đất hoang vắng bên trong gặp được Triệu Mạnh cùng Ứng Long quân tàn hồn kinh lịch, giản yếu hướng Bạch Linh Vũ cùng Ôn Luận bọn người giảng thuật một lần. Ngươi sẽ không thật là Trúc Hoàng hậu nhân đi? Triệu Mạnh tướng quân nói thiếu soái. Không nói trước thời đại chênh lệch trên vạn năm lâu, cái kia Trúc Hoàng nhà Ứng Long quân thiếu soái, gọi là Lục Chiêu sao? Bạch Linh Vũ, ta không biết. Trúc Hoàng thần vương như vậy nổi danh, ngươi không biết hắn họ gì? Bạch Linh Vũ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lục Chiêu, thượng giới bên trong, mặc kệ là thần là tiên, cái gọi là tên thật không thể nhẹ giải, càng không thể khinh truyền lục nhĩ. Tất cả mọi người là thần tiên, làm sao có thể bại lộ tên thật? Cho nên, giữa bọn hắn cũng lưu hành lên danh hiệu, dùng tên giả. Lục Chiêu nhíu mày, cái này cùng hắn biết tu hành giới thường thức có chỗ xuất nhập. Ở Trung Châu, gọi thẳng tính danh là cơ bản nhất xã giao lễ nghi, chỉ có đối đãi cựu địch mới có thể tránh cho đề cập tên thật. Bạch Linh Vũ giang tay ra, thân ảnh hư ảo trên không trung lung lay, vậy nhưng không đồng dạng. Hạ giới coi trọng nhân quả, danh tự có khi cũng là bởi vì quả một bộ phận. Nhưng đến thượng giới, đặc biệt là những cái kia thực lực đạt tới cảnh giới nhất định tiên thần, tên thật của bọn họ liền không chỉ là một cái danh hiệu. Mỗi một chữ đều có thể ẩn chứa bọn hắn đại đạo pháp tắc, quyền hành ấn ký. Tùy tiện đề cập, liền có thể dẫn động đối phương pháp tắc, thậm chí bị thực lực cường đại cảm giác tồn tại biết đến. Nàng dừng một chút, lại nói mà lại, tên thật cũng thường thường cùng bọn hắn lực lượng bản nguyên tương liên. Một khi bị địch nhân biết được, liền có thể thông qua một loại bí thuật tiến hành nguyên rủa, suy yếu, thậm chí là trực tiếp từ bản nguyên bên trên tiến hành công kích. Cho nên, thượng giới tiên thần bình thường sẽ chỉ ở người thân nhất, người tín nhiệm nhất trước mặt mới có thể đề cập tên thật của chính mình. Đối ngoại, bọn hắn đều có các loại tôn hiệu, nhã xưng, hoặc là trực tiếp dùng phong hào để thay thế. Trúc Hoàng Thần Vương, cái này tôn hiệu chính là hắn ở tại thần giới lấy lực chứng đạo sau, bị chúng thần chỗ công nhận phong hào. Về phần hắn tên thật, ta nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến những cái kia thượng giới đại nhân vật tên thật. Bạch Linh Vũ nói chống lạnh, cậu của ta nói, thật nói với ta, sợ là không ra thời gian ba cái hô hấp ta liền phải bị đối phương pháp tắc phản vệ mà chết. Thì ra là thế, thụ giáo. Không khách khí. Lục Chiêu cúi đầu nhìn cái kia đen kịt đường vân vân. Còn có lúc trước hắn lợi dụng tâm ma cưỡng ép quay lại trí nhớ của mình cái kia vài màn hình ảnh, ngươi khi còn bé tựa như là bị ném ở trong đống tuyết, chung quanh không ai gọi ngươi, cũng không ai quản ngươi. Chỉ có một cái thân ảnh mơ hồ, hất lên vải rách, đưa lưng về phía ngươi đi xa. Vậy đại khái là nữ tử, tóc rối bời, thấy không rõ mặt có thể là mẹ ngươi, cũng có thể là không phải, dù sao đằng sau liền không có lại xuất hiện qua. Còn có cái nhỏ hơn bóng dáng, có thể là cái tiểu hài, nhưng thấy không rõ mặt, cũng nghe không đến thanh âm. Mặt khác, liền không có. Hắn có dự cảm, thân thế của hắn, sợ là muốn sau khi lên trời mới có thể xác định. Lục Chiêu đem cái kia đen kịt vật một lần nữa cất kỹ, ánh mắt chuyển hướng Bạch Linh Vũ, mang theo vài phần trịnh trọng. Bạch tiên bối, nếu Triệu tướng quân cùng Trúc Hoàng Thần Vương có chỗ liên quan, như vậy, phải chăng có thể từ trí nhớ của hắn lưu lại bên trong, tìm kiếm được một chút liên quan tới đường lên trời hoặc là cổ tiên bực pháp tắc manh mối? Bạch Linh Vũ hư ảo thân hình hơi chấn động một chút, lập tức cười khổ một tiếng, cái này chỉ sợ rất khó. Triệu Mạnh tướng quân tàn hồn đã bị oán khí ăn mòn quá lâu, thần trí không rõ, đại bộ phận ký ức đều dừng lại tại năm đó chiến trường, lại vỡ vụn không chịu nổi. Có thể nhớ kỹ thiếu soái xưng hô thế này, cũng đem nó bắn ra đến trên người ngươi, đã là cơ duyên xảo hợp. Về phần cấp độ càng sâu pháp tắc tin tức, vậy cơ hội là không có khả năng chạm đến. Nàng nói, lại nhìn sang Thanh Mặc Hổ, thở dài, mà lại, trạng thái của hắn bây giờ, càng giống là một cái chấp nhất tại bảo hộ thiếu soái trung hồn, mà không phải một cái có thể cung cấp tình báo trí giả. Thanh Mặc Hổ dừng một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn có thể ở dưới loại trạng thái kia nhận ra Lục Chiêu, nói không chừng còn có thể cứu. Lục Chiêu không có tham dự Bạch Linh Vũ cùng Thanh Mặc Hổ thường ngày đấu võ mồm, hắn rơi vào trầm tư. Bên cạnh Ngự Thư Giao nhẹ nhàng kéo hắn một cái ngón tay, "A Chiêu, sư tôn sẽ bồi tiếp ngươi." "Ân, ta biết." Lục Chiêu gật đầu. Ngự Thư Giao lắc đầu, nói khẽ, "Lúc trước về sau, đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Lục Chiêu trong lòng ấm áp, cầm ngược ở Ngự Thư Giao tay, đầu ngón tay êm ái vuốt ve lòng bàn tay của nàng. Đã thấy phía sau Tống Thanh Lực trực tiếp thân thể nhỏ ôm lấy bờ eo của hắn, "Sư minh, Thanh ở." Thích Cửu yêu chớp chớp con ngươi, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chủ động nhẹ nhàng chụp lấy bàn tay của hắn. Ba người một trái một phải, khuôn mặt nhỏ cũng hơi phếu hồng, nhưng ánh mắt lại kiên định mà ôn nhu. Lục Chiêu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, cùng bên hông phần kia không nói lời gì không muốn xa rời, trong lòng tất cả nặng nề cùng hoang mang phảng phất đều bị phần này thuần túy tình cảm tách ra. Ân hắn nhẹ giọng đáp, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, đó là bị xúc động tiếng lòng vết tích. Bì bì bì. Bạch Linh Vũ đột nhiên bay tới Lục Chiêu trước mặt, thân ảnh hư ảo trên không trung lung lay, ngữ khí mang theo một tia bất mãn, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thú Ân nói sao? Đừng quên còn có ta đơn này thân lão tiền bối ở đây. Thanh Mặc Hổ ở bên cạnh ồm ồm bổ sung, còn có ta. Chương 514, mực trắng song kiếm chương 514, mực trắng song kiếm Thích Cửu Yêu khẽ cười một tiếng, mắt phượng lưu chuyển, mang theo vài phần danh mãnh, Bạch tiền bối nếu là hâm mộ, quay đầu để cho ta ra sư đệ cho ngươi cũng tìm cơ khôi bạn lữ như thế nào. Bạch Linh Vũ lập tức khó thở, hư ảo thân hình vậy mà cũng làm ra chống lạnh động tác, tới ngươi. Ai muốn cục sắt? Ta coi như chỉ còn lại có thần hồn, cũng là mấy ngàn năm hoàng hoa khuê nữ có được hay không? Không phải, các ngươi trầm mặc cái gì? Lục Chiêu nói sang chuyện khác, Bạch tiền bối, ngươi mới vừa nói, Triệu Mạnh tướng quân có lẽ còn có thể cứu. Thanh Mặc Hổ nhảy ra, là ta nói, ngươi chớ quấy rầy. Bạch Linh Vũ tức giận nói, lại thu liễm chơi đùa thần sắc, đây chỉ là suy đoán của ta. Nàng bay tới Lục Chiêu trước mặt, hư ảo ngón tay chỉ hướng trong tay hắn đen kịt vật, Triệu Mạnh tướng quân sau khi chết có gì chí tâm nguyện chưa tiêu, chí khí chưa thủ, mới có thể lĩnh quân tại cổ chiến trường quanh quẩn một chỗ nhiều năm. Nói không chừng tại thượng giới có biện pháp có thể rửa sạch thần hồn của hắn. Cái này vật xem như trúc hoàng nhà tín vật, nếu như ngươi đi phía trên, nên có thể tìm tới manh mối. Lục Chiêu tiếp nhận cái kia đen kịt vật, tinh tế vuốt ve trên đó đường vân. Trong lòng đối với vị này trung thành tuyệt đối tướng quân, cũng nhiều một phần kính y đa tạ Bạch tiền bối chỉ điểm. Lục Chiêu thành khẩn nói ra. Bạch Linh Vũ nhếch miệng, hư ảo thân hình vòng quanh Lục Chiêu dạo qua một vòng, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá đường này. Chỉ điểm cái gì? Ngươi tiểu tử này, trên thân bí mật nhiều nữa đâu? Ta nhìn ngươi cùng kia cái gì trúc hoàng thần vương, nói không chừng thật là có điểm liên hệ nàng nói, lại nhìn sang Lục Chiêu bên hông mặc kiếm, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, nhất là ngươi thành kiếm này, khí tức rất cổ quái, cùng kia cái gì thần vương đường vân, ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Lục Chiêu nghe vậy, vô ý thức sờ lên mặc kiếm chuôi kiếm. Thanh kiếm này từ hắn đạt được đến nay, liền một mực lộ ra thần bí. Lão đầu tử để Tống Thanh Nhược thay giao cho hắn, hỏi tới lịch, chỉ nói cùng ngự thư giao bạch ngọc là một đôi, hắn chỉ phụ trách đảm bảo, nhưng cũng không biết là từ đâu mà đến. Lời này nghe liền kỳ quặc. Lục Chiêu hoài nghi là lão đầu tử quanh năm câu đố đã quen, hiện tại gặp được sự tình liền không chịu nói. Đặc biệt đón mua tiểu sư đệ quét sạch cùng đại sư mình, mỗi ngày ở trước mặt hắn nhắc tới 100 lần mặc kiếm lai lịch. Kết quả đem lão đầu tử hỏi tức giận, bây giờ nghe Bạch Linh Vũ tiểu nói này, trong lòng nỗi băn khoăn càng sâu. Thứ nhất, để tiểu sư đệ hầu hạ lão đầu tử thời điểm cố ý làm một chút lão đầu tử không thích ăn uống cùng yêu thích, thì như liên tục 3 ngày chỉ cho hắn ăn thức ăn, có thể là cố ý tại hắn ngồi xuống lúc phát ra ồn ào phàm nhân hí khúc. Quét sạch đối với cái này làm không biết mệt. Thứ hai, để đại sư huynh tại thường ngày quản lý thiên diễn công việc lúc lưu ý phải chăng có quan hệ với kiếm này ghi chép, đồng thời đối với lao đầu tử nói bóng nói gió, tỉ như tại trong một ngày lơ đãng hỏi 100 lần mặc kiếm lai lịch. Đều như vậy, lao đầu tử thế mà còn ngậm miệng không nói. Tiểu sư đệ nói lao đầu tử mỗi lần nghe được mặc kiếm lai lịch, không phải vừa ngủ chính là nói sang chuyện khác, đại sư huynh thì nói mặc kiếm cũng không tại thiên diễn bất luận cái gì điện tịch trong ghi chép, phảng phất trống rông xuất hiện bình thường. Cái này khiến Lục Chiêu càng thêm vững tin, mặc kiếm lai lịch tuyệt đối bất phàm. Bây giờ Bạch Linh Vũ lời nói, không thể nghi ngờ lần nữa ân chứng suy đoán của hắn. Bạch Linh Vũ gặp Lục Chiêu lâm vào trầm tư, cũng không có quấy rầy nữa, nàng biết Lục Chiêu trên người bí mật không chỉ có những chuyện này. Nàng bay tới bên cạnh bàn, cầm lấy một khối linh quả, hư ảo thân hình ăn đến say xương ngon lành. Tống Thanh Nhược nhìn thấy Bạch Linh Vũ ăn linh quả dáng vẻ, nhịn không được tò mò tiến lên trước, "Bạch tiền bối, ngươi bây giờ là linh thể, cũng có thể ăn vào đồ vật sao?" Bạch Linh Vũ nhai lấy linh quả, mơ hồ không do nói, "Đương nhiên có thể a. Bất quá, phổ thông linh quả ăn hay chưa cái gì dùng, phải là ẩn chứa linh khí loại kia, có thể tầm bổ thần hồn." Nàng nói, còn chọn lấy một khối lớn nhất linh quả đưa cho Tống Thanh Nhược. Nếm thử nhịn. Tống Thanh Nhược tiếp nhận linh quả, cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên, "Oa, khẩu vị này ăn thật ngon, tiền bối là thế nào biết đến?" Bạch Linh Vũ lắc đầu, "Ta không biết a, là cái này viên dạy ta." Bên cạnh Thanh Đoàn Tử cơ cơ cái nhỏ. Tống Thanh Nhược. Một bên Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu Ngự Thư Giao đang nghiên cứu mặc kiếm. Lục Chiêu đem mặc kiếm từ bên hông cởi xuống, nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo lấy trên thân kiếm đường vân. Mặc kiếm toàn thân đen kịt, không có một tia phản quang, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mang. Trên thân kiếm khắc họa lấy cũng không hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đều lộ ra một cỗ minh mông khí tức cổ xưa. Kiếm này, chẳng lẽ là trúc hoàng thần vương bội kiếm? Thích Cửu Yêu nhịn không được hỏi. Bạch Linh Vũ lắc đầu, không, không giống. Ta nghe nói qua, trúc hoàng thần vương bội kiếm là xí dương, đó là một thanh toàn thân xích hồng, ẩn chứa cực hạn dương cương chi khí thần kiếm. Thanh này mặc kiếm khí tức cùng xí dương hoàn toàn khác biệt. Ngự thư giao ôm bạch ngọc tựa ở Lục Chiêu bên người, đem bạch ngọc kiếm đặt lên bàn cùng mặc kiếm song song. Cái kia nhìn xem bạch ngọc đâu? Đây là ẩn tiên vực từ khi đời thứ nhất liền truyền thừa xuống thần kiếm, là lịch đại ẩn tiên bội kiếm. Lục Chiêu lại đơn giản cùng Bạch Linh Vũ nói vài câu ẩn tiên lai lịch. Ẩn tiên chính là năm đó Trung Châu nhân tiên đại chiến, đứng tại nhân tộc bên này, lựa chọn trợ giúp một bộ phận nhân tộc cùng ẩn tiên nhà mình tiên tộc bảo tồn sinh lực bộ tộc. Ẩn tiên gia chủ cũng là chủ động mở tiểu thế giới một đời tiên gia nhân vật, nghe nói cùng Đoạn Tiên lão tổ nổi danh. Bạch Linh Vũ hư ảo thân hình vây quanh mặc kiếm cùng bạch ngọc kiếm vòng vo vài vòng, hư ảo ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặc kiếm thân kiếm, lại đụng đụng bạch ngọc kiếm, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Ân, Cái này mặc kiếm khí tức sát thực hỗn tạp, nó dung hợp quá nhiều không thuộc về Trung Châu, thậm chí không thuộc về thượng giới pháp tắc lực lượng. Nhưng nó tự thân hạch tâm lại dị thường thuần túy, phản phất có thể dung nạp vật vật. Đây là một loại rất đặc thù bao dung tính. Về phần Bạch Ngọc kiếm, Bạch Linh Vũ ánh mắt rơi vào Bạch Ngọc kiếm bên trên, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, thanh kiếm này, ta vậy mà chưa từng nghe. Nó mặc dù là thiên khí, nhưng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, lại dị thường nội liễm, thậm chí mang theo một tia phàm chân khói lửa. Cái này rất kỳ quái. Ngự thư Giao nhẹ giọng giải thích nói, Bạch Ngọc kiếm là lịch đại ẩn tiên gia chủ bộ kiếm, nhưng ẩn tiên nhất mạch từ trước tới giờ không tham dự thế gian phân tranh, cho nên ngoại giới hiếm có người biết được. Bạch Linh Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Bất quá, ta luôn cảm thấy cái này Bạch Ngọc kiếm lai lịch so với các ngươi tưởng tượng còn muốn sâu xa. Nó chỗ gánh chịu, có lẽ không chỉ là ẩn tiên nhất mạch truyền thừa. Nàng nói, vừa nhìn về phía Lục Chiêu, trong mắt mang theo một tia danh mãnh, ngươi tiểu tử này, thật là một cái quái thai. Bên người quay chung quanh đều là bất phàm đồ vật. Trên người ngươi, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thanh Mặc Hồ khịt mũi nói, nguyên lai ngươi tên này biết đến cũng không nhiều. Nói đều giống như không nói. Bạch Linh Vũ vén tay áo lên, muốn ăn đòn đúng không? Chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh Mặc Hồ không phục. Bạch Linh Vũ làm bộ muốn nhào về phía Thanh Mặc Hồ, hư ảo thân hình trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Thanh Mặc Hồ khổng lồ cơ khôi thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt dò xét đèn trong nháy mắt sáng lên, trường đao ông một tiếng ra khỏi vỏ, bày ra một bộ nên chiến tư thái. Đến a. Ai sợ ai? Nó ồm ồm mà quát, kim loại khớp nối phát ra ken két tiếng ma sát. Hỗn loạn. Nàng yên lặng rút ra Bạch Ngọc kiếm cùng như mực kiếm, nguyên địa chỉ vào hai người, dừng tay cho ta. Thư viện trong địa, không được ồn nào. Đều ngồi xuống cho ta. Ôn Luẩn trầm giọng nói ra, mặc kiếm cùng Bạch Ngọc kiếm tại trong tay nàng rất nhỏ rung động, tản mát ra khiếp người kiếm ý. Hai cái ở đây niên kỷ già nhất lao già thân hình dừng lại, trên mặt có chút xấu hổ, yên lặng dừng lại. Chương 515, lên trời trước chuẩn bị chương 515, lên trời trước chuẩn bị kể 1000 nói một vạn. Bạch Linh Vũ cái này ngồi xổm mấy ngàn năm gần vạn năm ngồi nhà, xác thực cũng không biết càng nhiều tin tức hơn, rất nhiều sự tình đều muốn sau khi lên trời mới có thể tìm được đáp án. Bạch Linh Vũ, cho ăn. Quá mức, cái gì gọi là vạn năm ngồi nhà? Ta đó là làm việc, biết không? Trông coi thần tàng làm việc. Thanh Mặc Hồ gật đầu, xác thực, cùng ta nhìn cửa lớn kỳ thật không có gì khác biệt làm việc. Bạch Linh Vũ, ngươi cửa lớn không coi chừng, dẫn đến ta bãi đất hoang vắng linh trận đều hỏng. Thanh Mặc Hồ, ngươi trốn ở bãi đất hoang vắng bên trong không trợ giúp, ta cửa lớn mới có thể không coi chừng. Bạch Linh Vũ tức giận đến thân ảnh hư ảo đều nhanh trong suốt, ta là thủ hộ linh, ta phải trông coi thần tàng. Ai biết ngươi bỏ vào đến chính là quái vật gì? Thanh Mặc Hồ hừ lạnh một tiếng, trường đao chỉ xéo mặt đất, quái vật. Vậy chờ một chút ngươi tìm vị này thiếu soái muốn làm cơ khôi chi thể thời điểm cũng đừng đưa yêu cầu, hắn chính là cái quái vật. Lục Chiêu, Bạch Linh Vũ nghe vậy bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, bay đến Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu trước mặt, đúng rồi, thân thể của ta có thể bắt đầu cầm đao đi. Thích Cửu Yêu bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Linh Vũ, ho nhẹ một tiếng, Bạch tiền bối, ngươi cái này tính chất nhảy nhót tư duy, thật là khiến người ta bội phục. Lục Chiêu buông xuống mặc kiếm cùng Bạch Ngọc kiếm, cười nhìn về phía Bạch Linh Vũ, tiền bối nếu thật muốn có được cơ khôi chi thân, vạn bối tự nhiên hết sức. Bất quá, tiền bối đối tự thân yêu cầu có thể cùng ban bối nói đến kỹ càng chút. Bạch Linh Vũ hồn thể trên không trung chuyển mấy vòng, hương phấn đến kém chút trong suốt, vậy nhưng nhiều. Đầu tiên, ngoại hình thôi, muốn tiên khí bồng bền, tốt nhất là loại kia một chút nhìn sang cũng làm người ta cảm thấy a, đây là tiên nữ hạ phàm loại kia. Chất liệu muốn nhẹ nhàng, nhưng lực phòng ngự nhất định phải đỉnh tiêm, nếu có thể chịu được lấy các loại tiên thuật vây tạc. Thứ yếu, công năng tính thôi, tốc độ phi hành phải nhanh, tốt nhất có thể thuần di. Lực công kích mạnh hơn, có thể một kiếm chạm tiên ma. Lực phòng ngự thôi, nếu có thể ngăn cản được hết thảy công kích, tốt nhất còn có thể bắn ngược. A đúng rồi, tốt nhất còn có thể tự mang chữa thương công năng, thụ thương có thể tự động chữa trị. Còn có à, ta cái này mấy ngàn năm đều tại trong tế đàn, không chút hảo hảo hưởng thụ qua mỹ thực, cho nên còn phải tự mang mỹ thực máy chế tạo, có thể biến ra các loại tiên chân hải vị. Tốt nhất còn có thể tự mang một bộ biệt thự sang trọng, bên trong cái gì cũng có, linh tuyển à, dựa biên à, tàng thư các ca. Bạch Linh Vũ càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn đắm chìm tại đối với tương lai cơ khôi chi thân trong tưởng tượng, thao thao bất tuyệt. Lục Chiêu nghe được khóe miệng cốt thẳng tới, thế này sao lại là cơ khôi chi thân, đây quả thực là muốn tạo một cái tài nguyên vô hạn có thể di động tông môn. Bạch Tiên Bối Lục Chiêu rốt cục đánh gãy nàng huyễn tưởng, ngài nói những này, tha thứ vãn bối năng lực có hạn, trước mắt còn không cách nào thực hiện. Bạch Linh Vũ hồn thể trong nháy mắt hệ bại xuống tới, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Lục Chiêu, à, không có khả năng thực hiện. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Mà lại ngay cả tiên tộc cấm chế đều có thể bổ ra. Lục Chiêu kiên nhẫn giải thích, bổ ra tiên tộc cấm chế là bởi vì những cấm chế tiên niên đại xa xưa, lại bản thân liền tồn tại sơ hở, có thể thấy được trận pháp này sư tạo nghệ bình thường. Trận pháp kia là ta làm. Bạch Linh Vũ càng người bại. Lục Chiêu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thích Cửu Yêu, đúng rồi sư tỷ, bởi vì Bạch Tiền Bối hiện tại là đoạn tiên kiếm kiếm linh, cho nên cơ khôi làm được đằng sau, muốn để Bạch Tiền Bối khống chế, cần lấy đoạn tiên kiếm làm dẫn. Tống Thanh Lực lại gần hiếu kỳ nói, có phải hay không muốn tại cơ khôi một vị trí nào đó làm một cái lô đút chìa khóa xem như chốt mở. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt Tống Thanh Lực đầu, Thanh Lực thông minh. Bất quá cũng không phải là lô đút chìa khóa, mà là đoạn tiên kiếm linh vận cùng cơ khôi hạch tâm của mình. Hắc hắc tiểu cô nương cười ngây ngô. Thích Cửu Yêu thì mấp máy môi, hai con ngươi nhìn xem Lục Chiêu, cho nên ý là Bạch Tiền Bối muốn đi ra, ta liền không thể sử dụng bộ kiếm. Lục Chiêu lắc đầu, ấn cũng không phải, có thể dùng từ tối trong minh thu lại đặc thù vật liệu, đem cơ khôi làm thành có thể tự do mang theo loại hình. Tỷ như một khối ngọc bội, một chiếc nhẫn, có thể là châm gài tóc, khuyên thai cái gì. Sư tỷ cần bạch tiền bối trợ lực thời điểm, chỉ cần ném ra, nó liền có thể trong nháy mắt hóa thành bạch tiền bối cơ khôi chi thân. Ngay bình thường, bạch tiền bối thần hồn cũng có thể ở trong đó ngủ đông, hoặc là làm pháp bảo khí linh phụ trợ sư tỷ tu hành. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng bày ra, cái này nghe cũng không tệ. Vậy cái này chế tác độ khó như thế nào? Nàng nhìn về phía Lục Chiêu. Lục Chiêu trầm ngâm một lát, vật liệu không thiếu, nhưng muốn tại như vậy nhỏ bé vật bên trong, dung nạp xuống một đám công năng, cũng cam đoan bạch tiền bối thần hồn có thể tự nhiên điều khiển, cần cực cao luyện khí tạo nghệ cùng trận pháp phối hợp. Bất quá, ta sẽ ở nhàn rỗi lúc nếm thử luyện chế. Hắn lời nói này đến kiêm tốn, nhưng Ôn Luận cùng Ngự Thư Giao đều rõ ràng, Lục Chiêu luyện khí cùng trận pháp trình độ ở Trung Châu đã là đỉnh tiêm, nếu như hắn nói nếm thử cái kia cơ bản liền đại biểu có tương đối lớn thành công nắm chắc. Bạch Linh Vũ nghe nói như thế, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, ta cũng có thể đến giúp đỡ. Ách, ngươi chần chờ cái gì, ta là trận pháp đại sư. Ngươi trầm mặc cái gì a? Ta trận pháp thật rất lợi hại, bị ngươi bổ ra là ngoài ý muốn. Thanh Mặc Hổ thăm dò tới, có chút ngại ngùng đạo, cái kia ta cái này một thân có thể giống nàng làm sao như vậy? Ta cũng có thể làm ngươi máy phụ trợ linh, thiếu soái. Lục Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là có thể. Không quá nặng điểm không ở chỗ phụ trợ tu luyện khí linh, mà là Thanh Mặc Hổ bản thân thần hồn liền không tầm thường, nếu như thành dạng đơn giản, là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Linh Vũ thấy thế, gấp, cho ăn. Ngươi cái này lại ngốc mèo, làm sao còn vượt lên trước? Không phải đã nói ta tới trước sao? Thanh Mặc Hổ, ta không có vượt lên trước a, ta chỉ là cải tạo một chút mà thôi. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trên bàn thẻ trúc cùng cổ tịch. Bạch tiên bối, nếu ngài đối với mấy cái này thượng cổ văn tự cùng pháp tắc có kiến giải độc đáo, như vậy sau đó, ta muốn xin ngài giúp ta càng thâm nhập phân tích trong những cổ tịch này tin tức, đặc biệt là liên quan tới đường lên trời cùng cổ tiên vực pháp tắc ghi chép. Bạch Linh Vũ nghe chút chính sự, lập tức thu liễm chơi đùa thần sắc, hồn thể trong nháy mắt ngưng thật mấy phần, lộ ra chăm chú rất nhiều. Không có vấn đề. Việc này ta sở trưởng, nàng tràn đầy tự tin vô vô hư ảo bộ ngực, năm đó những cổ tịch này cậu của ta cũng cất chứa không ít, mặc dù đại bộ phận đều bị ở trong trận chiến ấy, nhưng ta cũng đi theo hắn mưa dầm thấm đất, biết không ít vật ly kỳ cổ quái. Sư đệ, trong những cổ tịch này, có hay không nâng lên cái kia gọi là thượng thương tối minh? Thích Cửu Yêu đột nhiên hỏi, trong mắt vượng hiện lên một tia lạnh lùng. Lục Chiêu lắc đầu, cho đến trước mắt, còn không có trực tiếp ghi chép. Những cổ tịch này phần lớn thiên về tại miêu tả cổ tiên vực pháp tắc cùng đường lên trời huyền áo. Bất quá, từ một chút trong đôi câu vài lời, ngược lại là có thể nhìn ra năm đó nhân tiên đại chiến tính chất phức tạp, cũng không phải là đơn thuần chính tà chi tranh. Bạch Linh Vũ ở một bên nói bổ sung, không sai. Trận chiến kia liên lụy quá rộng, rất nhiều hơn giới tiên thần đều tham dự trong đó, lập trường càng là rắc rối phức tạp. Cái gọi là thượng thương có lẽ chỉ là cái nào đó thời kỳ đặc thù, nào đó một phái thế lực danh hiệu, có thể là càng thêm bí ẩn tồn tại. Sau đó Bạch Linh Vũ vẫn như cũ lưu tại thư viện nghiên cứu cổ tịch. Lục Chiêu gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trừ tu luyện cùng chỉ điểm sư tỷ sư muội tu luyện, cùng sư tôn thoải mái nhàn nhã ngắm hoa pha trà bên ngoài, chính là cho hai cái lao đang làm cơ khôi thân thể. Lâm Kinh Chu còn bị Lục Chiêu trực tiếp gọi tới, liên tiếp Lâm gia linh khôi phường cũng tới không ít lợi hại công tượng. Các thiên tiêu bên kia, Lục Chiêu còn từ trên trời rèn trong cốc đầu để thiết thôi mượn tới không ít người. Tống Thanh Nhược hiếu kỳ, làm cơ khôi cần nhiều người như vậy sao? Giống như cũng hơn ngàn người. Lục Chiêu cười cười, chúng ta sau khi lên trời, muốn đem tiểu gia cũng mang lên đi a. Tiểu gia? Cả tòa Huyền Miểu Phong sao? Là sư minh Phi Chu. Lục Chiêu lời nói để Tống Thanh Nhược con mắt lập tức phát sáng lên. Phi Chu xác thực được cho bọn hắn cái thứ hai tiểu gia. Từ khi ngay từ đầu tiến Huyền Miểu Phong, gặp được Lục Chiêu, chiếc phi thuyền kia đã có ở đó rồi. Hiện tại muốn lên trời lời nói, xác thực cần cải tạo. Cũng muốn làm có thể có dáng tự nhiên công năng. Ân, còn muốn cài đặt tính công kích tương đối mạnh trận pháp phụ lục cùng thuật thức. Cái kia, vậy có phải hay không còn cần rất cường đại linh thạch dự trữ? Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to, nàng nhớ tới Phi Chu thường ngày duy trì tiêu hao. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ngón tay giúp nàng vuốt hai bên sợi tóc. Thanh Nhược nói không sai, linh thạch dự trữ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá, ta còn có một số ý nghĩ khác liên quan tới như thế nào để Phi Chu ở thiên ngoại cũng có thể tiếp tục thu hoạch được linh lực duy trì. Hoa. Tống Thanh Nhược lập tức hứng thú, cuốn lấy Lục Chiêu truy vấn chi tiết. Lục Chiêu liền kiên nhẫn giải thích với nàng, như thế nào thông qua trận pháp đặc biệt, đem thiên ngoại trong hư không một ít năng lượng chuyển hóa làm Phi Chu có thể dùng linh lực, thậm chí như thế nào lợi dụng tinh thần chi lực phụ trợ đi thuyền. Bạch Linh Vũ nghe đến mấy cái này, cũng tung bay tới, thân ảnh hư ảo tò mò xích lại gần. Tiểu tử, ngươi ý tưởng này có thể rất lớn mật. Cái đồ chơi này nếu là thành, so ta kia cái gì có thể di động tông môn còn lợi hại hơn. Chương 516, nhất thời cao hứng chương 516, nhất thời cao hứng một ngày này. Thiên Diễn môn phía trên, một tòa do thuật pháp ngưng tụ mà ra to lớn vân đài lơ lửng tại dãy núi chi đỉnh. Một bên còn có một tòa mười phần nguy nga to lớn phi thuyền to lớn lóng lánh ánh sáng màu bạc. Vân đài bốn phía còn có cầu thang thức chỗ ngồi, phía trên ngồi đầy Thiên Diễn môn cùng mặt khác cựu thiên thập địa tông môn tới tu sĩ. Nhìn kỹ, vân đài hay là từ trên phi thuyền kéo dài tới đi ra. Vân đài chính trung tâm phía trên, Thẩm Diệu Diệu cái hốt bên trên đỉnh lấy thanh đoàn tử, trong miệng cầm một cái không biết tên trôi ngắn pháp khí, cao giọng giới thiệu trường trình lấy, do Trung Châu người hộ đạo, Cửu Thiên thủ tọa Lục Chiêu sư minh xuất thân tông môn, Thiên Diễn môn liên hợp đạo mình tổ chức lên trời người đại hội tuyển bạn, hiện tại bắt đầu. Cho mời khai mạc đặc biệt tuyển thủ dự thi. Bãi đất hoang vắng thần miếu thủ hộ thần thú, Thanh Mặc Hổ. Thẩm Diệu Diệu tiếng nói vừa dứt, toàn trường lập tức buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía vân đài một bên, nơi đó một đạo bóng ma khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Nương theo lấy ken két tiếng kim loại ma sát, một tôn cao tới 10 trượng khổng lồ cơ khôi chậm rãi bước lên vân đài. Nó toàn thân đen kịt xen lẫn trắng thuần linh đường thuật thức, đường cong trôi chảy, lại có pha tạp vết gì, tràn đầy tiền vệ lại cổ lão song trọng cảm giác. Cơ khôi hổ hai mắt dò xét đèn lóe ra u lam quang mang, móng vuốt to lớn mỗi bước ra một bước, đều để vân đài có chút rung động. Chơi ạ, đây chính là thanh mặc hổ tiền bối sao? Đây cũng quá uy vũ đi. Cái này, đây là cơ khôi. Ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế cơ khôi. Nghe đồn thanh mặc hổ tiền bối chính là bãi đất hoang vắng chín thú một trong, không nghĩ tới lại là lấy loại hình thái này xuất hiện. Thanh mặc hổ hiển nhiên rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, nó ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó đột nhiên huy vũ một chút to lớn cánh tay máy, phát ra đinh thái nhức góc vụ vụ âm thanh. Ấy, thanh mặc hổ tiền bối là đang đánh chào hỏi sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh mặc hổ quanh thân lại là nghiêm nghị khí chàng chân khai, từng đạo gợn sóng nước quét sạch toàn trường. Rất nhiều người đều bị ép bịt lấy lỗ tai, lại là tới gần luyện hư hậu kỳ linh áp. Đây chính là luyện hư đại tu, nửa bước đại thừa cổ lao thần hồn khống chế cơ khôi sao? Thẩm Diệu Diệu lại tay nhỏ vung một bên khác, thanh đoàn tử chậm nửa nhịn, đội vàng cánh nhỏ nâng hướng một bên khác. Lại để cho chúng ta cho mời. Đoạn Tiên Tông thần tàng thủ hộ tiên tử, Bạch Linh Vũ. Thẩm Diệu Diệu tiếng nói vừa dứt, toàn trường lần nữa sôi trào. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía vân đài khác một bên. Nơi đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng thân mang một bộ lụa mỏng, tóc dài như thác nước, theo gió khinh vũ, lộ ra một tấm đáng yêu mà mang theo vài phần thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Thân hình của nàng phiêu hốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi, nhưng quanh thân lại tản ra một loại đặc biệt ý vị, đã có tiên tử phiêu nhiên, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Hoa, đây chính là Bạch Linh Vũ tiền bối sao? Thật đẹp a. Cái này, thế này sao lại là thủ hộ tiên tử, rõ ràng là tiên nữ hạ phàm. Nghe đồn Bạch Linh Vũ tiền bối là Đoạn Tiên Tông thần tàng thủ hộ linh, không nghĩ tới lại là như vậy tuyệt sắc. Bạch Linh Vũ hiển nhiên cũng rất hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Nàng mỉm cười, thân hình khẽ động, liền nhẹ nhàng trôi dạt đến vân đài trung ương. Nàng hướng về phía đám người phất phất tay, tư thái ưu nhã, phản phất tại biểu diễn một trận tuyệt thế vũ đạo. Hừ, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu bối. Bạch Linh Vũ khinh thường liếc qua bên cạnh Thanh Mặc Hổ. Thanh Mặc Hổ thấy thế, không cam lòng yếu thế phát ra một tiếng gầm nhẹ, to lớn cánh tay máy lần nữa vung dậy, ý đồ che lại Bạch Linh Vũ đầu ngọn gió. Ồn ào quá. Bạch Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, quanh thân linh quang đại thịnh. Nàng giang hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyền ảo phù văn tại trước người nàng ngưng tụ. Ngay sau đó, phù văn phi tốc xoay tròn, hóa thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm. Tiên kiếm tiêu khẽ, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Một bên khác, trên phi thuyền, Sư Minh, Ngự Tỷ Tỷ, mau tỉnh lại. Tống Thanh Nhược Thanh Thúy lại dẫn mấy phần thanh âm lo lắng tại tĩnh thất bên ngoài vang lên. Trong tĩnh thất, Lục Chiêu chậm rãi mở mắt ra, bên người Ngự Thư Giao mi mắt run rẩy, vẫn tại trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái, tựa hồ còn muốn ngủ tiếp một lát. Thanh Nhược, thế nào? Lục Chiêu ngáp một cái, hắn liên tục hơn mấy tháng không có chớp mắt, đẩy nhanh tốc độ làm xong Bạch Linh Vũ linh khôi mô phỏng chân thật chi thân cùng phi chu lên trời hóa cải tạo làm việc. Một ngủ là ngủ rất lâu. Hắn phủ thêm ngoại bảo, đứng dậy xuống giường. Trong lực Ngự Thư Giao cũng rốt cục bị đánh thức, nàng lười biếng mở ra thanh mâu, mang theo vài phần mông lung, tay nhỏ rủi rủi con mắt, mềm nu mà hỏi thăm, "A Chiêu, giờ gì?" Tốt nhau nhau sư tôn ngủ tiếp một lát, ta đi xem một chút." Lục Chiêu ôn nhu nói. Không cần Ngự Thư Giao lại ngồi dậy, kéo hắn lại ống tay áo, khuôn mặt nhỏ tại bộ ngực hắn cọ sát, ỉ lại chi tình lộ rõ trên mặt, "A Chiêu đi đâu, ta cũng đi." Tống Thanh Nhược nhìn xem hai người bộ dáng này, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng thúc giục, "Sư Minh, Ngự Tỷ Tỷ, nhanh lên rồi, không phải vậy liền đến đã không kịp." "Cái gì không còn kịp rồi?" Thanh Mặc Hổ tiền bối cùng Bạch Linh Vũ tiền bối bọn hắn đánh nhau. Đây không phải chuyện thường xảy ra sao? Thế nào? Bọn hắn chạy tới mở lên trời đại hội tuyển bạn. Lục Chiêu ngậm, đây không phải ta lần trước cùng đại sư Minh bọn hắn lúc uống rượu thuận miệng sách sự tình sao? Thanh Nhược tiểu chạy đến Lục Chiêu trước người, đội vã giải thích nói, "Sư Minh, ngươi lần trước không phải thuận miệng nói muốn làm cái lên trời đại hội tuyển bạn, kiểm tra một chút mọi người thực lực, nhìn xem ai có thể tùy ngươi lên trời thôi." Kết quả Phong Vạn Hải Minh chủ lão nhân gia ông ta tưởng thật, còn liên lạc Cửu Thiên thập địa các đại tông môn, nói là muốn làm trong đó châu thị sự. Một bên khác Lâm sư huynh bọn hắn vừa mới làm xong phi chu sự tình, liền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng đồng ý. Sau đó lại hỏi thích Cửu Yêu tỷ tỷ và Ôn Luận sư tỷ bên kia đi. Hai người bọn họ hai cái nhìn ngươi nghỉ ngơi vài ngày đều bất tỉnh, liền cố ý đáp ứng. Lục Chiêu khỏe miệng có chút run rẩy. Nhà mình sư tỷ cùng Ôn sư tỷ quả nhiên là hai cái việc vui người. Đi thôi. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười cười, lôi kéo Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Lực đi ra ngoài. Ba người đi vào phi chu bong thuyền, Lục Chiêu bất đắc dĩ nâng đỡ trán, nhìn xem trên vân đài đánh túi bụi hai người, thở dài, Thanh Lực sư tỷ cùng ẩn mà sư tỷ các nàng làm sao để hai hàng này các nàng nói đây là thêm nhiệt. Tống Thanh Nhược cất đáp, mắt to lăn lông lốc nhất chuyển, vừa chỉ trên vân đài Thẩm Diệu Diệu, Thẩm sư muội còn nói, đây là khai mạc đặc biệt thi đấu biểu diễn. Lục Chiêu, hắn nhìn xem vân đài trung ương, Thẩm Diệu Diệu chính giơ một cái phát sáng lệnh bài, phía trên thình lình viết đặc sắc xuất hiện, không dung bỏ lỡ. Lệnh bài bên cạnh, Thanh Đoàn Tử còn cần móng đuốt nhỏ chỉ dưới đài, ra hiệu đám người vỗ tay. Dưới đài, vô luận là Thiên Diễn môn đệ tử, hay là những tông môn khác tu sĩ, đều thấy say sưa ngon lành, tiếng vỗ tay như sấm động, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Xem ra mọi người hào hứng rất cao a. Ngự thư Giao thanh âm thanh lãnh mang theo mỉm cười, nàng nhìn xem trên vân đài hai đạo thân ảnh kia, đáy mắt cũng xẹt qua một tia hứng thú, Bạch Linh Vũ thân này linh khôi, sắp thực làm tốt lắm. Chương 517, sư đệ hai người cùng hai khôi chương 517, sư đệ hai người cùng hai khôi chỉ gặp vân đài phía trên, Bạch Linh Vũ cùng Thanh Mặc Hổ đã chiến đấu cùng một chỗ. Bạch Linh Vũ thân hình phiêu hốt, tiên kiếm lưu chuyển, kiếm quang như hồng, mỗi một kích đều mang khí thế bén nhọn, Thanh Mặc Hổ thì hình thể khổng lồ, cánh tay máy vung vẩy ở giữa tiếng gió rít gào, cự trảo đánh ra, uy thế kinh người. Tống Thanh Nhược tò mò nhìn Bạch Linh Vũ, sư minh, Bạch Tiền Bối linh khôi thân thể không phải nói còn không có hoàn toàn điều chỉnh thử được không? Bất quá nhìn cùng phổ thông nhục thân một dạng ấy, xem thật kỹ, giống như tiên tử. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, xác thực còn không có điều chỉnh thử tốt. Tống Thanh Nhược ngẩn người, cái kia Bạch Tiền Bối không phải Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên vân đài Bạch Linh Vũ cái kia luyện chuyển thân ảnh bên trên. Thua không thua, cũng khó mà nói. Ân, vì cái gì nói như vậy? Sư tỷ khẳng định là muốn tốt phía sau cách chơi, mới có thể lâm thời để hai người này đi ra đánh. Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, điểm một cái óc, ân, có đạo lý. Lời còn chưa dứt, trên vân đài phong vân đột biến. Bạch Linh Vũ thân ảnh bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, tiên kiếm lưu chuyển ở giữa mang theo một mảnh tàn ảnh, lại để Thanh Mặc Hổ thân thể cao lớn kia cũng khó có thể bắt. Thế công của nàng càng phát ra lăng lệ, kiếm quang như rệt, kín không kẽ hở bao phủ lướng Thanh Mặc Hổ. Hừ, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu bối. Bạch Linh Vũ thanh âm tại trên vân đài quân quần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà. Ta nói cho các ngươi biết, chân chính tiên tử, coi như không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cũng so cái này cục sắt mạnh. Thanh Mặc Hổ hừ lạnh một tiếng, vậy liền cho ngươi xem một chút bản tướng quân thực lực. Tướng quân, ngươi không phải giữ cửa sao? A. Thanh Mặc Hổ quanh thân nghiêm nghị gào thét lên từng đạo mực màu trắng hỗn hợp linh cảm, cơ khôi thân thể hướng phía trước một trận bay nào, không trung xoay tròn biến thành cao lớn cơ khôi dáng vẻ tướng quân, cầm trong tay cán dài cự kiếm, sau lưng bên eo còn có móng vuốt biến hình bội kiếm, vác trên lưng vác lấy một cây trường thương, trên thân thương còn buộc lên liệt liệt cờ xí, trên lá cờ bút tẩu long xà viết chiêu chữ. Giơ kiếm mà đứng, kim qua thiết mã. Quả nhiên uy phong lẫm liệt. Lục Chiêu ánh mắt rơi vào Thanh Mặc Hổ sau lưng thanh kia trên cờ xí, đuôi lông mày trao lên. Không biết nơi nào xuất hiện Thích Hàn trực tiếp nhảy dựng lên, hắn không phải ta Đoạn Tiên Tông linh thú sao? Làm sao biến thành Chiêu gia quân? Gia nô ba họ. Lục Chiêu, Thanh Mặc Hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe thấy. Trên vân đài chiến cuộc lại biến. Thanh Mặc Hổ hóa thân cơ khôi tướng quân thân hình thoát một cái, mang theo một trận của phòng, tự kiếm quét ngang mà ra, thẳng đến Bạch Linh Vũ mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai lệ khiếu. Bạch Linh Vũ biến sắc, nàng hiển nhiên cũng không ngờ tới Thanh Mặc Hổ có thể trong nháy mắt biến ảo hình thái, đồng thời bộc phát ra lực lượng mãnh liệt như vậy. Nàng không nói nữa, quanh thân linh quang tăng vọt, tiên kiếm tại trong tay nàng hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng lên cự kiếm. Oanh, va chạm kịch liệt tiếng vang triệt chân trời, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại vân đài trung ương mãnh liệt đụng nhau, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Cương đại sóng xung kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quét tán, vân đài biên giới cấm chế cũng vì đó rung động. Mọi người dưới đài nhao nhao thi triển thuật pháp hộ thể, nhưng vẫn như cũng bị cái kia cố dư ba chấn động đến tâm thần có chút không tập trung. Thẩm Diệu Diệu đỉnh lấy thanh bàn con, khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, cao giọng hô: "Các vị tuyển thủ dự thi, xin chú ý, không nên thương tổn giới thiệu chương trình nhân viên cùng trọng tài." Trên đài hai người kịch chiến, Lục Chiêu ánh mắt lại là tại vân đài bốn chỗ liếc nhìn. "Sư Minh, ngươi đang tìm cái gì?" "Sư đệ tự nhiên là đang tìm ta nha." Một đạo kiều nhiên thanh mỹ thanh âm xuất hiện ở vân đài chân trời phía trên. Lục Chiêu ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một tiếng huyền mặc sắc váy ngắn thích cửu yêu từ đám mây đạp nhẹ bước liên tục xuống, phong hoa ngàn vạn, nàng nhấp nhẹ lấy môi đỏ, mắt phượng trao lên, mi tâm một đạo màu đỏ rõ ràng sen, trang dung có chút yêu dã lại hiện lộ phương hoa khí chất. Lục Chiêu xem kỹ lấy nàng quanh thân tràn ra so với trước kia càng mạnh khí tức, tăng thêm hai người linh đài liên hệ, tâm ý tương thông, hắn lúc này mơ hồ đã đoán được nhà mình sư tỷ muốn làm cái gì. Nói đến, sư tỷ tiến cảnh cũng là nhanh chóng, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng bây giờ đã luyện hư cảnh giới, cũng liền so với sư tôn gần nhất nhanh chóng đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới tốc độ chậm từng đạo mà thôi. Lục Chiêu hướng nàng cười nhẹ, "Sư tỷ, như thế tự tác chủ trương cũng không tốt ta." Thích Cửu yêu mặt mũi tràn đầy doanh doanh ý cười, chớp chớp mắt vượng, chính là muốn xuất kỳ bất ý, mới có thể cho ngươi kinh hỉ không phải. Thoại âm rơi xuống, Thích Cửu yêu vươn ngọc thủ, hướng Bạch Linh Vũ, "Tiền bối, làm phiền." Bạch Linh Vũ cái má hơi trống, hừ một tiếng, "Ta còn không có đánh qua đâu tính toán, cứ như vậy đi." Ngay sau đó chỉ thấy nàng mũi chân về sau một chút, thân thể mềm mại nhanh chóng về sau nhanh chóng nhưng bay đi, giữa không trung nguyện chuyển xoay tròn, liên đối lụa mỏng dây lụa cùng nhau chập chờn, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một đạo linh quang mà đi. Tô điểm tại Thích Cửu yêu bên hai. Sau đó liền gặp Thích Cửu yêu quanh thân biến hóa, trong tay nàng xích hồng tiền kiếm chậm rãi hiện hiện, thân thể mềm mại trên thân, huyền mặc sắc quần sam trở nên càng thêm hoa mỹ, trên đó chạy xuôi màu đỏ sẫm lưu quang, giống như tinh thần quy tích. Từng đầu trắng thuần dây lụa lụa mỏng gần quanh tại nàng quanh thân. Nàng nguyên bản liền yêu dã dung nhan, giờ phút này càng là tăng thêm mấy phần mị hoặc cùng túc sắt cùng mấy phần rõ ràng nhưng trong vắt, mi tâm đóa kia màu đỏ rõ ràng xen phảng phất sống lại, tản mát ra nhàn nhạt máu vầng sáng màu trắng. Tiên tử cùng ma nữ, Thế Lâm. Dưới đài, Thích Hàn đột nhiên từ trên chỗ ngồi bật lên, chấn kinh đến không ngậm miệng được, tỷ, cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Linh Vũ tiền bối chạy thế nào đến tỷ trên lỗ hai? Bên cạnh hắn Tống Thanh Nhược cũng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, sư tỷ trở nên lợi hại hơn. Lục Chiêu khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Đây chính là hắn là Thích Cửu yêu cùng Bạch Linh Vũ chế tác tùy thân cơ khôi lấy đoạn tiên kiếm làm dẫn, đem Bạch Linh Vũ linh thể ký túc trong đó, lại đem kiếm hóa thành máy vi tính khôi, có thể tùy thân đeo, cũng có thể tại lúc cần phải trong nháy mắt hóa thành Bạch Linh Vũ hoàn chỉnh cơ khôi thân thể, thờ nó thao túng. Mà giờ khắc này, Bạch Linh Vũ trực tiếp lấy kiếm linh hình thái, đem tự thân linh lực cùng Thích Cửu Yêu linh áp kết hợp mà mỹ, đạt đến một loại nào đó cực hạn tăng phúc. Giờ này khắc này, Thích Cửu Yêu cảnh giới thậm chí đi tới đại thừa sơ kỳ. Xem ra sư tỷ là dự định tự thân lên trận. Đây là đang cùng hắn khoe khoang cảnh giới đi. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vân đài. Trên vân đài, Thanh Mặc Hổ mắt thấy Bạch Linh Vũ biến mất, đang muốn tìm kiếm, lại cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn khí thế nhào tới trước mặt. Nó đột nhiên quay đầu, liền thấy Thích Cửu Yêu cầm trong tay đoạn tiên kiếm, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, cái kia cỗ lăng lệ ma khí cùng tiên kiếm phong mang xen lẫn, hình thành một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh Mặc Hổ to lớn cơ khôi trong mắt hổ hiện lên một tia nghi hoặc, nó có thể cảm giác được Thích Cửu Yêu lực lượng tăng vọt, nhưng lại mang theo Bạch Linh Vũ khí tức. Thích Cửu Yêu môi son hé mở, thanh âm mát lạnh như suối, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Thanh Mặc Hổ tiền bối, đã tội. Nàng nói, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Mặc Hổ trước người. Trong tay đoạn tiên kiếm xích mang đại thịnh, một kiếm chém ngang mà ra, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa bàng bạc cự lực. Thanh Mặc Hổ trong lòng run lên, thế này sao lại là chơi bừa? Lực lượng này, đủ để dung chuyển sơn nhạc. Nó không dám thất lễ, cự kiếm hoành ngăn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Khi sắt thép va chạm thanh chấn triệt thiên địa, tia lửa tung tóe. Thanh Mặc Hổ to lớn cơ khôi thân thể lại bị một kiếm này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, mỗi một bước đều tại trên vân đài lưu lại thật sâu ấn ký. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Thích Cửu Yêu bất thình lình thực lực cường đại rung động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế luyện hư cảnh tu sĩ, dưới một kích có thể đẩy lui lấy kiên cố chứ danh Thanh Mặc Hổ cơ khôi. Cái này, đây chính là Đoạn Tiên Tông tông chủ thực lực sao? Quá mạnh. Cái này không phải thêm nhiệt. Cái này cần là nghi lễ bế mạc đi. Thanh Mặc Hổ hoàn toàn nhìn không thấy Thích Cửu Yêu xuất hiện ở nơi nào. Chỉ nghe thấy nàng thanh sắc chập chờn ở chân trời, tiền bối không muốn ăn thua thiệt, liền để sư đệ ra tay đi. Thanh Mặc Hổ. Thanh Mặc Hổ lúc này liền có chút táo kỉnh. Nó thế nhưng là bãi đất hoang vắng chín thú một trong, nó không biết xấu hổ sao? Nhưng mà, Thích Cửu Yêu một kích sau đó đã tới, đoạn tiên kiếm xích mang phá toái hư không, mang theo một cỗ không cách nào địch nổi sắc bén trực chỉ nó linh ngọc thần hồn hải tâm. Thiếu soái, cứu. Trong chốc lát, liền nghe chân trời đồng dạng vang lên một đạo trong sáng thanh sắc, lười biếng nói, đến rồi đến rồi. Tống Thanh Nhược tiểu cô nương chớp chớp mắt to, nhìn một chút bên cạnh, ấy, sư minh không thấy. Ngự thư giao đưa tay nâng lên nàng nửa bên mặt, nhìn bên kia. Chỉ mỗi ngày bên cạnh, một bộ trắng thuần nho vào Lục Chiêu chậm rãi từ đám mây xuống. Thân hình hắn phiêu dật, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh mặc kiếm, lại tự có một làn gió chạy hàm xúc, bàn quan cảm giác. Phản phất thế gian vạn vật đều nhập không được pháp nhãn của hắn. Tiên bối, sư tỷ đã dùng linh khôi hợp nhất chi pháp. Vậy chúng ta cũng thỉnh giáo một ít đi. Lục Chiêu tiếu ngâm ngâm nói, thiện tay ném ra mặc kiếm. Thích Cửu Yêu hai con ngươi sáng lấp lánh, hiển nhiên cũng là đang chờ Lục Chiêu. Thanh Mặc Hổ bay vọt lên, ngậm lấy mặc kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh mực lưu quang hiện lên, to lớn màu xanh mực trong quang cầu, cơ khôi hổ thân thể một trận âm thanh ken két vang mà lên. Chỉ gặp Lục Chiêu giang hai tay ra, từng đạo mực trắng quang trạch giáp phiến áo bào bay tới, tựa như ngàn vạn tinh thần hội tụ, trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn, hình thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp. Màu mực đường cong phát họa ra bắp thịt hình dáng, màu trắng linh văn tại trong đó chảy xuôi, tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Lại xem thời cơ khôi hổ còn lại bộ kiện biến thành một cây cán dài hổ văn lượng ngân thương. Chiến giáp ra thân, Lục Chiêu khí thế trong nháy mắt kéo lên. Hắn không còn là cái kia phiêu giật nho nhã công tử, mà là hóa thân thành một vị chấp trưởng càn khôn thiếu soái tướng quân. A, sư đệ đây là dự định tự mình hạ trận. Thích Cửu Yêu thấy thế, trong mắt ý cười càng đậm, dưới đáy mọi người đã triệt để giống như điên cuồng hô. Đã thấy Thích Cửu Yêu nhanh chóng đến Lục Chiêu trước người, tay ngọc vươn ra đến nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của hắn, mắt vượng nhìn xem trên người hắn chiến giáp, sư đệ như vậy, thật là tốt nhìn. Lục Chiêu. Lục Chiêu cảm nhận được trên gương mặt mềm mại xúc cảm, chóp mũi quanh quẩn lấy sư tỷ trên thân đặc biệt trong veo mùi thơm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu đi đáy mắt ý cười, ánh mắt rơi vào Thích Cửu Yêu kiểu diễm ướt át trên môi. Sư tỷ, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Lục Chiêu thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng lại xen lẫn khó nói nên lời cương triều. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phất qua mi tâm của nàng rõ ràng xen, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cường đại linh lực. Thích Cửu Yêu khanh khách một tiếng, trong đôi cười mang theo vài phần khiêu khích cùng đắc ý nàng nuôi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt phiêu thổi mấy trượng, cùng Lục Chiêu kéo dài khoảng cách. Sư đệ, kinh hỉ như thế nào? Nàng thanh âm mắt lạnh, mang theo một tia như có như không trêu chọc. Quanh thân vờn quanh màu trắng dây lụa không gió mà bay, tôn lên nàng như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, lại như chấp trưởng sát phạt ma nữ. Lục Chiêu thân mang chiến giáp, khí thế nghiêm nghị, kinh hỉ rất lớn. Lục Chiêu cười nói, nói thật, Thích Cửu Yêu tăng phúc có thể trực tiếp tiến vào đại thừa, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại đoạn tiên quyết là tiên gia pháp môn, giống như cũng bình thường. Đã thấy Thích Cửu Yêu khỏe môi có chút nhếch lên, cười nói, sư đệ cũng không thể khi dễ ta. Ân, ngươi nhất định phải áp chế ở luyện hư sơ kỳ. Lục Chiêu nháy nháy mắt, ta hiện tại đã áp chế ở sơ kỳ nha. Cái kia vậy ngươi bây giờ khí tức tại sao lại có đại thừa? Thích Cửu Yêu quyết quyết miệng. Chương 518, chơi xấu chương 518, chơi xấu Lục Chiêu cảm nhận được trên gương mặt mềm mại xúc cảm, chóp mũi quanh quẩn lấy sư tỷ trên thân đặc biệt trong veo mùi thơm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu đi đáy mắt ý cười, ánh mắt rơi vào Thích Cửu Yêu kiểu diễm ướt át trên môi. "Sư tỷ, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm." Lục Chiêu thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng lại xen lẫn khó nói nên lời cương triều. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phất qua mi tâm của nàng rõ ràng sen, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cường đại linh lực. Thích Cửu Yêu khanh khách một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần khiêu khích cùng đắc ý, nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt phiêu thổi mấy trượng, cùng Lục Chiêu kéo dài khoảng cách. "Sư đệ, kinh hỉ như thế nào?" Nàng thanh âm mát lạnh, mang theo một tia như có như không trêu chọc. Quanh thân vờn quanh màu trắng dây lụa không gió mà bay, tôn lên nàng như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, lại như chấp trưởng sát phạt ma nữ. Lục Chiêu thân mang chiến giáp, khí thế nghiêm nghị, kinh hỉ rất lớn. Lục Chiêu cười nói, "Nói thật, Thích Cửu Yêu tăng phúc có thể trực tiếp tiến vào đại thừa, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại đoạn tiên quyết là tiên gia pháp môn, giống như cũng bình thường." Đã thấy Thích Cửu Yêu khẽ môi có chút nhếch lên, cười nói, "Sư đệ cũng không thể khi dễ ta." "Ân, ngươi nhất định phải áp chế ở luyện hư sơ kỳ." Lục Chiêu nháy nháy mắt, "Ta hiện tại đã áp chế ở sơ kỳ nha. Cái kia vậy ngươi bây giờ khí tức tại sao lại có đại thừa?" Thích Cửu Yêu quyết miệng. Dưới đáy một đám người xem đã nhìn trợn tròn mắt. Cái này hai tôn đại Phật làm sao đột nhiên bắt đầu tú? Làm sao còn không đánh? 1v1 biến thành 2v2, những người này nhìn thế nhưng là phi thường lòng ngưỡng ấy. Thậm chí dưới đáy chỗ ngồi kiếm cuồng hận không thể trực tiếp cho bên cạnh Thiên Kiêu đến một kiếm, trực tiếp đánh. Lục Chiêu trả lời Thích Cửu Yêu đạo, "Ân có thể là sư đệ quá mạnh." Thứ Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, trong mắt phượng hiện lên một tia giảo hoạt, bớt lắm mồm. Người chiến giáp này, chẳng lẽ cũng ẩn giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Thích Cửu Yêu cảm thấy Thanh Mặc Hổ cấp bậc thần hồn hóa thân cơ khôi tướng quân khải, khẳng định cũng không phải thứ đơn giản. Cảnh giới cùng linh lực linh áp tăng phúc hiệu quả, sợ là không thua nàng trên lỗ hai bạch linh vũ khuyên hai. Đã thấy chiến giáp giáp vai chỗ, cái kia uy phong lấm lấm đầu hổ trang trí có chút chuyển động, hai mắt dò xét đèn lấp lóe mấy lần, phát ra ken két nhẹ vang lên. Sư tỷ mắt sáng như đuốc. Lục Chiêu cười nói, "Bất quá, đây cũng không phải là chuyện ẩn nào đó ở bên trong, đây là thật sự hổ." Vừa dứt lời, đầu hổ kia giáp vai lại thật phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, mặc dù không lớn, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ linh hồn uy áp, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. "Ngao, thiếu soái phu nhân cũng đừng xem nhẹ ta." Thanh Mặc Hổ cái kia ồm ồm thanh âm, lại trực tiếp từ trên chiến giáp truyền ra. Phúc, dưới đài có người nhịn không được cười ra tiếng, càng nhiều người thì là nghẹn họng nhìn chân chối. "Cái này, chiến giáp này còn có thể nói chuyện?" Là Thanh Mặc Hổ tiền bối thanh âm. "Hắn thật thành Lục Thủ Tọa tướng quân bảo giáp một bộ phận." Đã thấy Thích Cửu Yêu trên vành thai bạch vũ khuyên thai cũng lóe ánh sáng nhạt, thối cục sát, phách lối cái gì đâu. "Chờ một chút nhìn các cô nãi nãi bóp thế nào nát các ngươi." Vân đài phía trên, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu nhìn nhau cười một tiếng. "Sư tỷ, xin mời." "Sư tỷ cần phải lĩnh giáo một chút sư đệ lợi hại lạc." Thích Cửu Yêu lời còn chưa dứt, thân hình đã động. Trong tay nàng xích hồng đoạn tiên kiếm kéo ra một đạo chói lọi kiếm hoa, mũi kiếm trực chỉ Lục Chiêu. Bạch Vũ khuyên thai ánh sáng nhạt lấp lóe, bạch linh vũ thanh âm tại Thích Cửu Yêu trong thức hải vang lên, "Cửu Yêu nha đầu, tiểu tử này một thân mai rùa, trước phá hắn phòng ngự." "Biết, tiền bối." Lục Chiêu cầm thương mà đứng, trên chiến giáp màu mực linh văn không ngừng lưu chuyển, đầu hổ giáp vai hai mắt sáng ngời. Sư tỷ kiếm pháp cũng càng phát ra lăng lệ. Thanh Mặc Hổ thấp giọng nói, "Thiếu soái, nha đầu này cùng kiếm linh kia hợp thể đằng sau, lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều, không thể khinh thường." Hai người trong ngôn ngữ, thế công lại nổi lên. Thích Cửu Yêu tay nắm kiếm quyết, chỉ một thoáng, kiếm ảnh đầy trời hiện hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa bạch linh vũ tiên linh khí cùng Thích Cửu Yêu ma khí phong mang, tiên ma hợp lưu, uy lực tăng gọn. Đoạn tiên kiếm quyết tiên huyền giết. Lục Chiêu thấy thế, ánh mắt run lên, trong tay lượng ngân thương vũ động như gió, thương ảnh chống chết, hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng che ở trước người, đồng thời thương ra như rồng, tại ngàn vạn trong kiếm ảnh tìm kiếm Thích Cửu Yêu chân thân. Hổ khiếu long ngâm phá quân. Vâng. Kiếm ảnh cùng thương mang tại trên vân đài không ngừng va chạm, bộc phát ra trận trận oanh minh. Toàn bộ vân đài đều bị hai người kịch chiến dư ba bao phủ, ánh sáng lập lòe, làm cho người không kịp nhìn. Ánh sáng mây mù tản ra, hai người thương kiếm giằng co, hiển nhiên Lục Chiêu cũng không làm mấy phần lực. Đã thấy Thích Cửu Yêu miết miệng, nhỏ giọng bất mãn nói, "Ngươi dùng cái gì thương pháp không nói, ngươi làm sao còn đem tối minh cái kia tiên khí một trong Thiên Long Phong Ma thương lấy ra? Khi dễ sư tỷ có phải hay không?" Lục Chiêu cười mịn, "Sư tỷ đều cho sư đệ làm cục dự thi, cái kia sư đệ khi dễ đúng vậy chính là sư tỷ." Thích Cửu Yêu nghe hắn nói như vậy, càng là hờn dỗi giận tái đi, mắt phượng trừng một cái, "Hử, muốn khi dễ ta? Cái kia sư tỷ sẽ phải hảo hảo lĩnh giáo một phen." Lời còn chưa dứt, trong tay nàng đoạn tiên kiếm xích mang lại thịnh, thân kiếm chấn động, lại phân hóa ra mấy đạo cùng bản thể không khác nhau chút nào kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra kiếm ý bén nhọn, đồng thời xen lẫn bạch linh vũ réo rắc quát, thiên tiên đoạn. Mấy đạo kiếm ảnh như tiên nữ tán hoa, lại như ma nữ cùng vũ, từ bốn phương tám hướng công hướng Lục Chiêu, kiếm thế linh động phiêu hốt, khó phân thật giả. Nhà đầu này chơi hoa. Thanh Mặc Hổ tại Lục Chiêu giáp vai bên trên thấp giọng nhắc nhở, "Thiếu soái, coi chừng nàng kiếm quang kia có hoặc tâm hiệu quả." Lục Chiêu khẽ miệng khẽ nhếch, trong tay Thiên Long Phong Ma thương lắc một cái, thân thương từng hồi rồng gầm, màu mực cùng ngân quang xen lẫn, lại hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy, đem đánh tới kiếm ảnh đều hấp xạ trong đó. Thương định càn khôn. Vòng xoáy kia xoay tròn không ngớt, Thích Cửu Yêu kiếm ảnh một khi lâm vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển, thế công trong nháy mắt tăng dã. Không chỉ có như vậy, một cỗ cường đại hấp lực từ mũi thương truyền đến, Thích Cửu Yêu chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, kiếm trong tay thế lại có chút không bị khống chế. "Nha!" Nàng kinh hô một tiếng, đoạn tiên kiếm suýt nữa tuột tay. Lục Chiêu cổ tay chuyển một cái, mũi thương nhẹ nhàng linh hoạt bẩy một cái, lại cuốn lấy đoạn tiên kiếm thân kiếm, lập tức thân thương thuận thế dẫn một cái một vùng, Thích Cửu Yêu chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng truyền đến, cả người liền thân bất do kỷ hướng Lục Chiêu trong ngực ngã đi. Lục Chiêu thuận thế thu thương, cánh tay dài bao quát, liền đem Tiểu Hô Liên Liên sư tỷ vững vàng ôm vào trong ngực. Chiến giáp cứng rắn, lại cách không ngừng phần kia mềm mại hương thơm. Sư tỷ, cái này kinh hỉ sư đệ còn ưa thích. Lục Chiêu cúi đầu, tại bên thai nàng khẽ cười nói, ấm áp khí tức phất qua vành thái của nàng. Thích Cửu Yêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ, tại trong ngực hắn tượng trưng vùng vẫy hai lần, đôi bàn tay trắng như phấn nện tại hắn kiên cố trên giáp ngực, phát ra thùng thùng trầm đủ. Thả ta ra, người chơi xấu, dùng như thế ngang ngược thương pháp. Chương 519, tức vũ khí sư tỷ chương 519, tức vũ khí sư tỷ Bạch Linh Vũ thanh nhầm cũng từ khuyên thai trùng khí gấp bại hoại chuyển đến, tiểu tử thúi, chỉ biết khi dễ nhà chúng ta Cửu Yêu, có bản lĩnh đơn đấu a. Thanh Mặc Hổ Dương Dương đáp ý từ giáp vai bên trên lung lay đầu hổ, hắc, tài nghệ không bằng người, cũng đừng trách thương pháp bá đạo. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này kết thúc. Lục Thủ Tọa cũng quá mạnh đi. Thích Tông Chủ như vậy uy thế, lại bị một chiêu chế trụ. Thích Hàn bụng mặt, không đành lòng nhìn thẳng, thì a, ngươi tại sao lại bị hắn cầm xuống Lục Chiêu ôm trong ngực không buông tha sư tỷ? Khẽ cười nói, sư tỷ nếu là không phục, chúng ta lại đến qua. Thích Cửu Yêu tại trong ngực hắn ngẩng gương mặt xinh đẹp, mắt phượng thủy quang liễm diễm, mang theo một tia không chịu thua của tường, môi đỏ hé mở, tới thì tới. Bất quá, lần sau không cho phép dùng cái này man lực thương pháp. Nàng nói, thừa dịp Lục Chiêu không sẵn sàng, mũi chân tại chân hắn trên lưng nhẹ nhàng giẫm mạnh, lập tức tiểu hừ một tiếng, từ trong ngực hắn tránh ra, người nhẹ nhàng lùi lại, một lần nữa làm dáng. Bạch Vũ khuyên thai quang mang lấp lóe, Bạch Linh Vũ thanh âm vang lên lần nữa, Cửu Yêu, chớ bị hắn cận thân. Dùng đoạn tiên quyết viễn chỉnh kiếm khí áp chế hắn. Biết, Bạch tiền bối. Thích Cửu Yêu hít sâu một hơi, trong tay xích hồng đoạn tiên kiếm lần nữa giơ lên, mũi kiếm chỉ phía xa Lục Chiêu, chu thân tiên ma nhị khí lưu chuyển, khí thế so với vừa nãy càng thêm ngưng tụ. Sư đệ, lần này cũng nên cẩn thận, sư tỷ cũng sẽ không để cho ngươi. Đã thấy Lục Chiêu tiện tay liền ném ra thiên long thương, cây thương kia liền tự hành bay hướng trên phi thuyền, bị bay lên quạt cánh nhỏ thành đoàn tử miễn cưỡng tiếp được, lại đem sau lưng bên hông mặc kiếm vào vỏ, Lục Chiêu trên người mực trắng tướng quân bảo giáp cũng tự hành giải trừ, lại là nhẹ nhàng phong nhã bình thường trắng thuần nho bảo thư sinh bộ dáng. Thanh Mặc Hổ cũng hóa thành một đạo đạo mặc sắc lưu quang mà ra, biến trở về lúc đầu to lớn cơ khôi hổ đứng tại phía sau hắn. Lục Chiêu cử động, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà Thích Cửu Yêu làm hiểu rõ nhất Lục Chiêu một trong mấy người, tự nhiên là biết hắn ý tưởng gì. Đơn giản chính là muốn cho để cho mình. Nàng mắt phượng chớp chớp, cố ý hừ nhẹ nói, sư đệ đây là ý gì nha? Hẳn là cảm thấy sư tỷ không xứng ngươi xuất kiếm. Bạch Vũ khuyên thai bên trong, Bạch Linh Vũ cũng la ầm lên, tiểu tử thúi, ngươi xem thường ai đây? Nhà ta Cửu Yêu coi như không cần ta toàn lực phụ trợ, cũng không phải ngươi có thể tay không tấc sắt đối phó. Thanh Mặc Hổ thì tại Lục Chiêu sau lưng ồm ồm nói, thiếu soái đây là muốn dùng thái cực giảm lực, tứ lạng bạc thiên cân. Lục Chiêu mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh mà chuyên chú, rơi vào Thích Cửu Yêu trên thân, mang theo vẻ cương triều bất đắc dĩ, sư tỷ hiểu lầm. Chỉ là sư tỷ mới vừa nói, không cho phép ta dùng ma lực, không cho phép ta dùng thần binh lợi khí. Hắn giang tay ra, ngữ khí vô tội, sư đệ đành phải tay không tấc sắt, lĩnh giáo sư tỷ tuyệt thế kiếm pháp. Hừ. Thích Cửu Yêu kiều hừ một tiếng, tuy biết Lục Chiêu là cố ý đùa nàng, nhưng trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực lại bị triệt để kích tới, chờ một chút thua, sư đệ cũng không nên chơi xấu nói không tính a, đó là tự nhiên. Lục Chiêu vừa dứt lời, Thích Cửu Yêu quanh thân khí thế lại biến. Tiên ma nhị khí tại nàng quanh thân cấp tốc lưu chuyển, trong tay xích hồng đoạn tiên kiếm phát ra một trận réo rắt kiếm minh, trên thân kiếm màu đỏ sẫm phù văn lưu động, phảng phất có vô số ma hồn ở trong đó gào thét, nhưng lại bị một cỗ rõ ràng thánh tiên linh khí cưỡng ép áp chế, dung hợp. Thích Cửu Yêu quát một tiếng, trường kiếm trong tay huy sái mà ra. Trong chốc lát, đầy trời kiếm quang như thủy ngân tà điện, lại như trăng sáng vương xuống ánh sáng xanh nhân gian. Mỗi một đạo kiếm quang đều sắc bén không gì sánh được, nhưng lại mang theo một tia nguyệt hoa giống như mềm dẻo cùng phiêu miểu, phô thiên cái địa giống như hướng phía Lục Chiêu dũng mãnh lao tới. Kiếm thế này, so với vừa nãy tiên huyễn giết càng thêm dày đặc, càng thêm khó mà nắm lấy, phản phất muốn đem Lục Chiêu bao phủ hoàn toàn tại kiếm quang trong hải dương. Mọi người dưới đài thấy hai hùng kiếp đĩa. Một chiêu này thật mạnh, phạm vi quá lớn, Lục Thủ Tọa muốn thế nào ứng đối? Vân đài phía trên, đối mặt cái này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến kiếm quang, Lục Chiêu nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, hai con ngươi hơi khép, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh không minh. Sư tỷ kiếm, sắc thực càng lúc càng nhanh. Hắn nhẹ giọng khen một câu, lập tức không lùi mà tiến tới, thân hình như quỷ mị giống như tại dày đặc trong kiếm quang xuyên thẳng qua. Cước bộ của hắn nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi chí mạng mũi kiếm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lại thật hóa chỉ làm kiếm. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu xanh thần khí, khi thì điểm nhẹ, khi thì đón đỡ, khi thì đẩy chuyển. Đinh đinh đang đang, thanh thúy giao kích âm thanh bên tai không dứt. Thích Cửu Yêu cái kia thế không thể đỡ kiếm quang, tại Lục Chiêu chỉ kiếm phía dưới, lại như cùng gặp hàng rào vô hình, nhao nhao bị vô cùng tình chuẩn điểm chúng thân kiếm yếu kém nhất chỗ, lực đạo trong nháy mắt bị tan mất hơn phân nửa, thế công cũng theo đó trì trệ. Cái này sao có thể? Bạch Linh Vũ tại Thích Cửu Yêu bên tai kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lục Chiêu mỗi một lần chỉ kiếm đều vừa đúng, không chỉ có tan mất kiếm chiêu lực đạo, thậm chí ẩn ẩn có phản chế chi thế. Thần thức của hắn thật là đáng sợ, phản phất có thể dự phán ngươi tất cả kiếm lộ. Thích Cửu Yêu cũng là càng đánh càng kinh hãi. Nàng tự nhận một chiêu này, Nguyệt Hoa chút xuống đã đem Đoạn Tiên kiếm quyết tinh túy phát huy đến cực hạn, kiếm quang như lưới, vô cùng bất nhập. Có thể Lục Chiêu lại giống như là một đầu vô cùng chân trượt cá bơi, luôn có thể tại nàng kiếm vong trong khe hở tìm tới sinh cơ, đồng thời dùng cái kia nhìn như hời hợt chỉ kiếm, đưa nàng thế công từng cái hóa giải. "Sư tỷ, chuyên tâm một chút." Lục Chiêu thanh âm đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Thích Cửu Yêu trong lòng run lên, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cổ tay tê dần, trong tay nắm chắc Đoạn Tiên kiếm lại bị một cỗ xảo kình chấn động đến rời tay bay ra. "Nha!" Nàng kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn đi bắt lấy bay ra bộ kiếm. Đã thấy Lục Chiêu thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở trước mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt trên không trung nhất câu, cái tia xích hồng Đoạn Tiên kiếm liền vững vàng rơi vào trong tay hắn. Lập tức, hắn tay trái cầm kiếm, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng tại nàng trên cái trán trơn bóng một chút. "Sư tỷ, lại thua a?" Lục Chiêu thanh âm mang theo một tia trêu tức ý cười, ấm áp đầu ngón tay xúc cảm để nàng trong lòng run lên. Thích Cửu Yêu ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thụ được trên trán một điểm kia ấm áp, nhìn xem Lục Chiêu trong tay thuộc về mình Đoạn Tiên kiếm, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Nàng lại bị tức vũ khí, mà lại lần này, đối phương ngay cả vũ khí đều không dùng. Ngươi Thích Cửu Yêu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận, một câu đều nói không ra. Đành phải tay nhỏ hung hăng đập hắn một chút, dưới đáy nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi thả ta ra, dưới đài một đám người nhìn hai mặt nhìn nhau các loại ngộng. Thích Hàn lần nữa che mặt, trong lòng ai thán, thì a, mặt mũi đều ném đến lên chín tầng mây đi. Bạch Linh Vũ bên thai rơi trung khí đến giơ chân, tiểu tử thúi, không nói võ đức, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một trận. Thanh Mặc Hổ thì tại Lục Chiêu sau lưng đắc ý lung lay to lớn đầu hổ, thiếu soái bi vũ, nhà ta thiếu soái vô địch thiên hạ. Lục Chiêu sẽ Đoạn Tiên kiếm đưa trả lại cho vẫn như cũ có chút choáng váng Thích Cửu Yêu, khẽ cười nói, sư tỷ, cái này kinh hỉ còn tận hứng. Thích Cửu Yêu tiếp nhận kiếm, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không biết vì sao, trong lòng cái kia cố ý buồn bực dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc, có ngượng ngùng, có không cam lòng, còn có một kia bí ẩn ý nghĩ ngọt ngào. Nàng bệnh lên môi đỏ, nhỏ giọng thầm thì, chỉ biết khi dễ ta Lục Chiêu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt tóc của nàng đỉnh, động tác tự nhiên mà ôn nhu, tựa như đối đãi nhà mình cáo kỉnh mèo con. Sư tỷ nếu là khư phục, chúng ta trở về so tài nữa. Hắn cố ý đem luận bàn hai chữ cắn đến rất nặng. Thích Cửu Yêu gương mặt bám một chút đỏ đấu, nàng đỗng nhiên đẩy ra Lục Chiêu tay, gắt giọng, ai muốn cùng ngươi luận bàn? Nàng nói, quay người liền muốn trôn xuống bên này, lại bị Lục Chiêu kéo lại cổ tay. Sư tỷ chớ vội đi a. Làm cái gì? Thích Cửu Yêu tức giận nói. Ngươi mới quên hay, nàng còn phải chủ trì lên trời tuyển bạn hội đâu. A. Thích Cửu Yêu lúc này mới nhớ tới chính sự, trên mặt đỏ ửng trước khởi, nhưng cũng khôi phục mấy phần ngày bình thường Đoạn Tiên tông chủ dáng vẻ. Nàng hư nhẹ một tiếng, đưa tay đụng đụng trên vành thai Bạch Vũ Khuyên hai. Bạch tiên bối, đến lượt ngươi ra sân. Hừ, bổ tiên tử cũng không phải các ngươi chuyên môn vật trang sức. Bạch Linh Vũ thanh âm bất mãn truyền đến, lập tức cái kia Bạch Vũ Khuyên thai quang mang lóe lên, một đạo kiểu tiểu linh thể liền từ khuyên thai bên trong phiêu nhiên mà ra, vững vàng rơi vào vân đài phía trên. Nàng vừa ra tới, liền chống lạnh, đối với Lục Chiêu trợn mắt nhìn, tiểu tử thối, chỉ biết khi dễ nhà chúng ta Cửu Yêu. Còn có ngươi cái này đại ngốc mèo, trợ chủ vi ngược. Thanh Mặc Hổ to lớn cơ khôi hổ đầu lung lay, cười to nói, tài nghệ không bằng người, trách được ai? Ngươi. Bạch Linh Vũ tức bực dậm chân. Thích Cửu Yêu thì thừa cơ trừng Lục Chiêu một chút, nhỏ giọng nói, đều tại ngươi. Sau đó thân hình thoát một cái, liền về tới trên phi thuyền, rơi vào ngự thư giao cùng Tống Thanh Nhược bên cạnh. Chương 520, Thiên Diễn Lục Tử, bảy người. Chương 520, Thiên Diễn Lục Tử, bảy người trên vân đài. Bạch Linh Vũ hai tay chống nạnh, thân ảnh hư ảo lại khí thế mười phần, nàng háng giọng một cái, đối với dưới đài cao giọng nói, khụ khụ. Các vị Trung Châu các đạo hữu, vừa rồi đây chẳng qua là thức nhắm khai vị. Bổ tiên tử cùng cái kia đại ngốc mèo chỉ là cho mọi người hâm nóng chẳng tử, chân chính đặc sắc lên trời tuyển bạn, hiện tại mới muốn chính thức bắt đầu. Nàng vung tay lên, ra hiệu bên cạnh Thẩm Diệu Diệu. Thẩm Diệu Diệu lập tức hiểu ý, thanh âm ngọt ngào tuyên bố, cảm tạ Thanh Mặc Hổ tiền bối cùng Bạch Linh Vũ tiền bối mang tới đặc sắc biểu diễn. Phía dưới, lên trời người đại hội tuyển bạn chính thức bắt đầu. Cho mời nhóm đầu tiên tuyển thủ dự thi lên đài. Theo Thẩm Diệu Diệu thoại âm rơi xuống, dưới đài lại là tiếng sấm rền vang giống như vỗ tay. Thanh Mặc Hổ đối với Bạch Linh Vũ hừ một tiếng, to lớn cơ khôi thân thể đi đến vân đài một bên, chiếu cứ xuống tới, tựa như một ngọn núi nhỏ, hai mắt dò xét đèn sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào dưới trận. Lục Chiêu thản nhiên trở lại phi chu, nhìn lên đùa dẫn đến. Tống Thanh Lược tiến đến bên cạnh hắn, ngoái nhìn nhìn thoáng qua một bên cùng Ngự Thư Giao không biết nói cái gì Thích Cửu Yêu, nhỏ giọng nói, Thích sư tỷ tiến cảnh tu vi thật nhanh nha. Năm ngoái vẫn chỉ là vừa mới bước vào hóa thần mà thôi, bây giờ liền luyện hư. Lục Chiêu nghe vậy, mỉm cười, méo méo khuôn mặt của nàng, sư tỷ nàng vốn là thiên phú dị bẩm, tăng thêm Đoạn Tiên tông truyền thừa phi phàm, lại có kỳ ngộ, có thể có này tiến cảnh cũng không kỳ quái. Thanh Lược gần nhất tiến cảnh cũng rất nhanh đi, đều nhanh muốn hóa thần. Tống Thanh Lược chớp chớp con ngươi, còn kém không ít, rõ ràng đều là thượng giới truyền thừa, làm sao nàng nhanh nhiều như vậy nha? Sư Minh kia có thể cho người thiên vị a? Sư Minh đều mở qua. Tống Thanh Lược khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngự Thư Giao không biết lúc nào đến hai người sau lưng, một đôi tay nhỏ từ phía sau nắm lấy Lục Chiêu ngón tay, dò xét lấy cái hốc, ngự khí hiếu kỳ, mở qua cái gì? Lục Chiêu cảm nhận được sau lưng xúc cảm mềm mại kia cùng sư tôn mang theo hiếu kỳ trong veo tiếng nói, thân thể có chút dừng lại. Tống Thanh Lược thì là nha một tiếng, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, đội vàng quát tay, ý đồ giải thích, ngự tỷ tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Sư Minh chính là chỉ điểm ta một chút trên việc tu luyện bí quyết, đối với bí quyết. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, chính mình cũng cảm thấy cái này giải thích có chút tái nhợt. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười cười, xoay người, nhẹ nhàng nắm chặt Ngự Thư Giao thăm dò qua tới tay nhỏ, ôn nhu nói, sư tôn cũng nghĩ thiên vị. Ngự Thư Giao chấp chấp thanh tịnh con ngươi, cái đầu nhỏ tựa ở trên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ngự khí mang theo vẻ mong đợi cùng ý lại, "Ân, A Chiêu cho thanh nhược thiên vị, cũng phải cho vi sư mở." Nàng tựa hồ hoàn toàn không nghe ra thiên vị bên trong khả năng tồn tại mặt khác ý vị, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lục Chiêu sẽ cho Tống Thanh Nhược đặc biệt dạy bảo, nàng cũng muốn. Lúc này, Thích Cửu Yêu cũng đi tới, nàng gợi như không cười nhìn xem Lục Chiêu, trong mắt vượng lóe ra giảo hoạt quan mang, "A, sư đệ cho thanh nhược sư muội mở cái gì tiểu táo a? Nói nghe một chút, sư tỷ cũng muốn biết, có phải hay không có cái gì độc môn bí phương, có thể khiến người ta tu vi tiến triển cực nhanh." Nàng cố ý đem độc môn bí phương bốn chữ cắn đến rất nặng, ánh mắt tại Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược ở giữa đánh một vòng. Tống Thanh Nhược bị nàng nhìn càng thêm không có ý tứ, khuôn mặt nhỏ chôn ở Lục Chiêu một bên khác trên cánh tay, không dám nhìn Thích Cửu Yêu. Lên trời tuyển bạt hội thanh thế lớn, hạ màn kết thúc nhưng cũng rất nhanh, bởi vì cửu thiên thập địa các tiên kiêu đều chạy tới cá chiên. Sau đó Lục Chiêu lại cố ý để cho người ta lộ ra, muốn cùng nhau lên trời, liền muốn có lên trời tu vi cảnh giới, chỉ là chúng tuyển, nhưng cảnh giới không đủ liền lên không được thăng trời. Kỳ thật đây cũng là Lục Chiêu một mực tại rèn luyện sư tỷ cùng tiểu sư muội tu vi nguyên nhân. Hắn có thể khai thiên cửa, nhưng là muốn mang sư tôn các nàng cùng đi, tất cả mọi người tu vi, đạo tâm đều muốn đầy đủ. Cho nên cái này lên trời tỷ thí đại hội, đến cuối cùng chỉ còn lại đạo minh các tiên kiêu đánh lộn. Vân đài phía trên, tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây càng giống như là một trận tỉ mỉ bố trí thi đấu biểu diễn, hoặc là nói là đạo minh các thiên kiêu mượn cơ hội này lẫn nhau luận bàn, phát tiết quá thừa tinh lực. Bạch Linh Vũ cùng Thanh Mặc Hổ ngươi một lời ta một câu giải thích ấy, thỉnh thoảng còn lẫn nhau cãi nhau, dẫn tới dưới đài tiếng cười không ngừng. Ai nha, đạo tông Dương tiên tử một kiếm này Thanh Loan từng tháng thật đúng là linh động phiêu giật, đáng tiếc à, Thanh Loan chim giống như không quá cho nàng mặt mũi. Bạch Linh Vũ chỉ vào trên đài Dương Thanh Phương bị Thanh Đoàn Tử mổ một ngụm bộ dáng chật vật, khanh khách cười không ngừng. Phi Chu lẳng lặng lơ lửng tại Thiên Diễn môn trên không, to lớn thân thuyền trải qua Lục Chiêu tự mình cải tạo, không chỉ có làm lớn ra mấy lần, trên đó càng là hiện đầy phức tạp huyền ảo trận văn, lóe ra sâu thẳm quan mang, tựa như một đầu sắp thức tỉnh tinh không cự thú. Thiên Diễn môn trên chủ phong, Lục Chiêu tiểu tử này thật muốn đi a? Lão trưởng môn nuốt dâu, trong mắt mang theo vài phần không bỏ, mấy phần vui mừng, còn có mấy phần chờ mong. Sở Thiên Huyền ở bên trong trà, lặng yên không ngôn ngữ. Thiên Huyền, sư tôn, các ngươi sư huynh đệ có thể thương nghị xong? Chưa từng, chưa từng. Ân, Đồ Nhi chỉ nói rõ vô ý trước trưởng môn, mặt khác sư đệ sư muội cũng không đề cập đằng sau đi hướng. Lao trưởng môn gỡ đem sợi dâu, các ngươi bảy cái, rất muốn cùng hắn cùng đi chứ? Là. Sở Thiên Huyền gật đầu, ngước mắt nhìn xem cái kia phi thuyền to lớn phía trên minh nguyện, chỉ là chúng ta mấy người cảnh giới không đủ, sợ là muốn kéo Lục sư đệ chân sau. Thiên Diễn Lục tử, tăng thêm làm lão mụ tử cùng Sở Thiên Huyền cùng một chỗ coi chừng sư đệ sư muội Triệu Nhã sư tỷ, tổng cộng bảy người. Từ Lục Chiêu vào núi bắt đầu, cả tòa Thiên Diễn môn gà bay chó chạy, nhưng không trở ngại những sư huynh đệ này thì muội tình như thủ tốc. Chỉ là thiên phú chênh lệch, từ khi Lục Chiêu xuất thế về sau, càng ngày càng rõ ràng. Tại cố sự còn chưa lúc bắt đầu, Lục Chiêu đơn độc đối đầu qua Đoạn Tiên Tông, đi qua Thiên Cơ thư viện lực gáp một đám học sinh cùng ôn luận kết giao, cùng trong môn trưởng lão đi lối đi nhỏ mình tiên tiêu sẽ. Kinh tài tuyệt diễm, hắn thật sớm liền để rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Thiên phú của những người khác không kém, nhưng so ra kém hắn. Tăng thêm Lục Chiêu mặt ngoài lang thang rất, nhưng cũng rất chiếu cố các sư huynh đệ, ẩn ẩn thành Thiên Diễn Lục tử chủ tâm cốt. Trung Châu chuyến này, lang qua lộ lại, mọi người cãi nhau, cũng không có khổ sở thời gian. Bất chi bất giác, Lục Chiêu liền muốn chính mình đi. Uống. Lâm Kinh Chu giơ ly rượu lên, ực mạnh một ngụm. Phía sau Triệu Nhã liền cho hắn một bàn tay, ngươi liền không thể khống chế một chút, mở màn không bao lâu ngươi dự định uống xong cái dạng gì? Ngươi vì cái gì mặc kệ đại sư mình, liền của ta? Bởi vì hắn bây giờ không có ở đây a. Hạ Vân Thường cũng giơ ly rượu lên, mặc kệ Lăng Nhược Thù hay là như vậy nhạt nhẽo thân sắc, liền vẫn cùng nàng cạn ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phía ngoài cửa chợt mở ra, Phong Bạch Thần vội vã tiến đến, thế nào? Thế nào? Ta nghe nói Phi Chu cải tạo tốt, Lục Chiêu muốn thượng tiên. Lâm Kinh Chu kinh ngạc, ngươi không phải tại yêu vực sao? Trở về nhanh như vậy. Phong Bạch Thần tòa hạ, rót một chén rượu, hắn đều muốn đi, ta có thể không trở lại sao? Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Hạ Vân Thường bỗng nhiên vỗ bàn một cái, anh khí lông mày dương lên, nhanh cái gì nhanh? Tiểu tử này nếu không phải là bị sư tôn các sư tỷ vấp lấy, sợ là đã sớm một người chọc thủng trời trên cửa đi. Lăng Nhược Thú nghe vậy, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi cũng nổi lên một tia gợn sóng, nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thấp giọng nói, hắn như muốn đi, ai cũng lưu không được. Một câu, đơn giản trực tiếp, lại nói ra tất cả mọi người trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đúng vậy a, bọn hắn đã sớm biết. Từ Lục Chiêu tại Thiên Diễn môn bộc lộ tài năng, đến Thiên Kiêu sẽ lên một tiếng hót lên làm kinh người, lại đến yêu vực tung hành, thậm chí kiếm trảm tối minh tuân giả. Hắn đi mỗi một bước, đều xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Bọn hắn hãnh diện vì hắn, cho hắn tự hào, nhưng khi ly biệt thời khắc thật tiến đến, phần kiêu ngạo kia lại hóa thành chữ nặng thất lạc. Triệu Nhã thở dài, từ trong nhận chứa đồ xuất ra mấy bản đẹp đẽ linh quả cùng điểm tâm bày trên bàn, ý đồ hòa hoãn không khí. Đều đừng ngủ rũ cúi đầu, hắn cũng không phải không trở lại. Lại nói, chúng ta là sư minh sư tỷ của hắn, chẳng lẽ còn nóng trông hắn cả một đời bốn tại Thiên Diễn môn phải không? Nói thì nói như thế, nhưng nàng trong mắt cô đơn làm thế nào cũng không giấu được. Phong Bạch Thần lại ực một hớp rượu, thanh âm có chút khó chịu, ta không phải sợ hắn đi, ta là sợ về sau rốt cuộc đuổi không kịp cước bộ của hắn. Này vừa đi, chính là lưỡng giới. Ta nhớ tới năm đó ta bái nhập sư môn thời điểm mẫu thân nắm lấy tay của ta, nói để cho ta không cần phải để ý đến trong nhà, hảo hảo tu tiên, tương lai vinh quang cửa nhà. Về sau ta thành trong núi thân truyền, là thiên diễn con thứ năm, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Lại trở về trong thôn mẫu thân không có ở đây. Ta mới giật mình nguyên lai đã qua đã lâu, cho dù chỉ là người tu hành 10 năm, cũng cùng phàm nhân 10 năm khác biệt. Mẫu thân chỉ là phàm nhân, là chờ không được ta như vậy lâu. Phong Bạch Thần khẽ thở dài một cái, cho nên chúng ta cùng hắn, có thể hay không tựa như phàm nhân cùng tiên nhân, cuối cùng rồi sẽ khác đường. Vấn đề này, giống một cây châm, tinh chuẩn địa thứ chúng ở đây lòng của mỗi người. Phong Bạch Thần thanh âm tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn, mang theo vài phần say rượu khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Hắn nói cố sự không dài, lại giống một tảng đá lớn, chiếu nặng đè lại trong phòng không khí. Đúng vậy à, tu tiên giả cùng phàm nhân 10 năm khác biệt, người tu tiên kia cùng phi thăng lên trời tiên nhân ở giữa, sao lại không phải như vậy? Nay vừa đi, núi cao nước xa, gặp lại có lẽ đã là Thương Hải tăng điển. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, đánh gãy cái này nặng nề yên tĩnh. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp Lục Chiêu hoàn toàn như trước đây bước nhanh đi tới, đều ở đây. Chương 521, cùng đi, 1, chương 521, cùng đi, 1, làm sao ta cùng đại sư huynh không tới, chưa hết uống. Hắn nói ngay tại Lâm Khinh Chu cùng Phong Bạch Thần ở giữa nơi xuống. Triệu Nhã Yên lặng rót cho hắn một chén rượu. Lục Chiêu nhíu mày, các ngươi làm cái gì, làm sao hốc mắt đều hồng hồng? Đã thấy Lâm Khinh Chu dẫn đầu đứng dậy, yên lặng đem một bản bút ký cùng mấy cái tinh vi cơ khôi bộ kiện đặt ở Lục Chiêu trước mặt. Đây là chính ta tư tàng linh tượng bút ký, so ngươi lần trước lấy đi còn muốn tư tàng một chút, ngươi thu đi. Lục Chiêu lại gặp Phong Bạch Thần cũng yên lặng đứng dậy, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bàn, trên ngọc bàn khắc đầy lít nha lít nhít trận văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Ngươi đi lên đằng sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, kiểu gì cũng sẽ gặp được chút phiền phức. Phong Bạch Thần thanh âm có chút trầm thấp, hắn đem ngọc bàn đẩy lên Lục Chiêu trước mặt, đây là Càn Khôn Ngự Thủ trận ta bỏ ra 10 năm tâm huyết mới tìm hiểu ra tới dạng đơn giản đại trận hộ sơn, linh thạch đầy đủ lời nói, đại thừa kỳ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá vỡ. Thay ta bảo vệ cẩn thận chính mình. Lục Chiêu, không phải, các ngươi không đợi Lục Chiêu nói chuyện, Lăng Nhược Thù đã đứng dậy. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh kiệm lời bộ dáng, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trong bình chỉ có một viên lớn chừng trái nhãn đang dược, toàn thân xanh biếc, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc cùng sinh cơ bừng bừng. Kim mệnh cựu chuyển đan nàng lời ít mà ý nhiều. Đan này có thể cứu một mạng. Nàng dừng một chút, cặp kia không hề bận tâm con ngươi lần thứ nhất nổi lên rõ ràng gợn sóng, nói khẽ, chỉ mong ngươi vĩnh viễn không dùng tới ngày. Hạ Vân Thường theo sát phía sau, nàng tính tình nhất là nóng nảy trực tiếp, đột nhiên vô bàn một cái, đem một viên phong ấn một đám nhỏ ngọn lửa màu vàng đá thủy tinh vỗ lên bàn, chấn động đến chén rượu đều lung lay. Lê Mê chậm chạp làm cái gì, nàng anh khí mang trên mặt một tia màu đỏ, cũng không biết là chiếm choáng hay là khác, ta không có đồ tốt gì, liền cái này một sợi sư tôn ban cho niết bàn chi hỏa, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh, cũng có thể giết địch. Nàng trừng mắt Lục Chiêu, ngữ khí lại không tự giác mềm nhũn nửa phần, gặp được đánh cũng lại, liền dùng cái này thiêu chết hắn. Đừng để chính mình chết, nghe không? Cuối cùng là Triệu Nhã. Nàng nhìn xem trên bàn những này không phải thần binh lợi khí chính là bảo mệnh lá bài tẩy đồ vật, thở dài, cũng từ trong nhận chứa đồ lấy ra chính mình lễ vật, mấy quyển thần dày, dùng tới tốt linh tơ tầm đóng chỉ đặt trước lên sổ. Nhị sư tỷ ta không có gì đại bản sự, liền sẽ tính toán sổ sách, làm một chút cơm. Nàng đem sổ đẩy lên Lục Chiêu trước mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, đây là ta mấy năm nay suy nghĩ ra được linh thiện thực đơn, còn có một số bổ dưỡng điều dưỡng đơn thuốc. Ngươi đi lên đằng sau, bên ngoài không thể so với trong nhà, đừng cứ mãi ăn tích cốc đan, đối với thân thể không tốt, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Trong lúc nhất thời, trong phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên bàn bày đầy các sư minh sư tỷ riêng phần mình chân quý nhất tâm ý Lục Chiêu. Hắn sờ lên cái mũi, có chút ngại ngùng lại nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia ta có phải hay không các loại đại sư minh trở về, thu hắn đổ vật lại nói tương đối tốt. Đáng người. Lâm Kinh Chu là hiểu rõ nhất Lục Chiêu đồng đảng, lập tức liền phát giác có chút không đúng. Hắn thật muốn chỉ đem lấy sư tôn các sư tỷ sư muội đi, như thế nào là cái phản ứng này? Mà lại không nên có qua có lại sao? Lâm Kinh Chu trước đó liền cùng đoàn người nói xong, chúng ta đem hắn nhất cần dùng đến đồ vật cho hắn. Sau đó Chiêu Tử cái kia tâm địa khẳng định cũng không thể gặp chúng ta dạng này, tất nhiên sẽ lưu lại trọng bảo đến bảo hộ chúng ta. Hì hì, đã thấy Lục Chiêu nhanh chóng thu hồi đồ vật, cười tủm tỉm nói, cái kia ta nói không mang theo các ngươi sao? Lục Chiêu câu nói này nhẹ nhàng, lại giống một đạo kinh lôi tại yên tĩnh trong phòng nổ tung. Trên mặt mọi người bi thương, không bỏ, quyết tuyệt tất cả nồng đậm cảm xúc đều cứng ở trên mặt, tạo thành một bức cực kỳ buồn cười bức tranh. Không khí đọc lại trọn vẹn ba hơi. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lâm Kinh Chu, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đoạt lấy Lục Chiêu vừa thu vào trong ngực bút ký, khó có thể tin chỉ vào hắn, thanh âm đều phá âm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói Lục Chiêu dù bận ung dung lại đem bút ký cầm trở về, còn thuận tay vô phía trên đùi, ta lúc nào nói qua, không mang theo các ngươi cùng đi. Vâng. Câu nói này triệt để đốt lên trong phòng thùng thuốc nổ. Lục Chiêu ngươi tên hỗn đản. Hạ Vân Thường cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, anh khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, là khí. Nàng một cái bước xa xông lên, nắm chặt Lục Chiêu cổ áo, ngươi đùa bỡn chúng ta chơi đâu? Ngươi biết chúng ta nàng chúng ta nửa ngày, cũng nói không ra câu nói kế tiếp, và ánh mắt lại càng đỏ hơn, chỉ bất quá lần này là bị tức. Chính là, Triệu Nhã cũng kịp phản ứng, vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay ngay tại Lục Chiêu trên lưng không nhẹ không nặng vỗ một cái, người đứa nhỏ này, có chủ tâm xem chúng ta trò cười có phải hay không? Hại chúng ta không công thương tâm lâu như vậy. Phong Bạch Thần sững sờ nhìn xem Lục Chiêu, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi móc tim móc phổi đưa ra ngoài chật bàn, trên mặt cái kia cố khám phá hồng trần bi thương vẫn chưa hoàn toàn rút đi, giờ phút này cùng mặt mũi tràn đầy mộng quyền đan vào một chỗ, biểu lộ dị thường đặc sắc. Hắn lẩm bẩm nói, cho nên mẹ ta cố sự nói phí lời. Phốc phốc. Lăng Nhược Thù là một cái duy nhất không có động thủ, nhưng nàng con ngươi thanh lãnh kia bên trong cũng tràn ra rõ ràng ý cười, khóe miệng vệt đường con kia, là đám người chưa từng thấy qua tươi đẹp. Lục Chiêu bị Hạ Vân Thường níu lấy cổ áo, bị Triệu Nhã vô phía sau lưng, một mặt vô tội mở ra tay, ta cũng không có đùa nghịch các ngươi, ta là thật dự định mang các ngươi cùng đi a. Lâm Kinh Chu tức giận đến giơ chân, chỉ vào ngoài cửa cái kia to lớn phi thuyền, cùng đi. Đi như thế nào? Lên trời tuyển bạn hội thời điểm ngươi cũng để cho ta cùng những người kia nói, cảnh giới không đủ lên không được thăng trời. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Tuyển bạn hội là cho ngoại nhân nhìn, cũng là cho đạo minh một cái công đạo. Lục Chiêu từ Hạ Vân Thường trong tay giải cứu ra cổ áo của mình, chậm rãi giải thích nói, về phần thang trời ta thời điểm ra đi cũng không biết có hay không đồ chơi kia mà, các ngươi thì càng khỏi phải nói. Đáng người. Triệu Nhã nghi hoặc, vậy ngươi dự định làm sao để cho chúng ta cùng đi? Chẳng lẽ liền cứng rắn chờ lấy chúng ta tu vi đầy đủ sao? Ngươi bên kia, liền ngay cả tu vi yếu nhất rõ ràng như đều rất nhanh, lại không lâu đến luyện hư ngươi liền có thể mang nàng cùng đi, chúng ta mấy cái chậm như vậy, không được mấy trăm năm. Lục Chiêu xuất ra thanh liên phất trần, nó có linh tính đồng dạng tại trong phòng bay tới bay lui. Gia hỏa này mọi người cũng nhớ kỹ, nó có thể mở mang lượng giới thông lộ, tiến về ẩn tiên vực. Muốn tiếp các ngươi, đối với ta mà nói, là việc khó sao? Chương 521, cùng đi, 2, chương 521, cùng đi, 2. Lục Chiêu vừa chỉ ngoài cửa sổ chiếc kia tựa như lơ lửng dãy núi phi thuyền to lớn, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý còn có, các ngươi coi là, ta mấy tháng này không ngủ không nghỉ, lôi kéo Lâm gia cùng Tiền Đoán Cốc hơn ngàn người, cải tạo chiếc phi thuyền này là làm cái gì? Đây cũng không phải là một chiếc đơn giản phi thuyền, nó là một cái có thể di động tiểu động tiên, là tham khảo ẩn tiên tiểu thế giới cải tạo. Đồng thời ta linh đài cũng đã ngoại phóng đến trong đó, cho nên nó mới thành công có được tùy thời biến lớn thu nhỏ năng lực, mà lại bên trong có càn khôn, tự thành một giới. Nó có lẽ không có khả năng hoàn toàn không nhìn thượng giới phát tắc, nhưng tiểu thế giới tự thành một phái, mặc kệ là lên trời hay là hoàng du, nên không ra vấn đề. Về phần tu vi hắn nhìn chung quanh một vòng sư minh sư tỷ của mình bọn họ, cười nói, các ngươi là ta Lục Chiêu sư minh sư tỷ, là Thiên Diễn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đời anh tài, vì cái gì đều như thế không có sức à? Tiểu tử ngươi. Lục Chiêu lại cố ý khích đạo, mà lại lần trước tại đạo minh thu an toàn phí, còn có mấy năm gần đây cùng một đám tông môn liên hợp làm sản nghiệp, linh thạch trương mục có bao nhiêu, nhã sư tỷ rõ ràng nhất đi, nện đều có thể đập lên đi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Xem thường ai? Lâm Kinh Chu trách trách hô hô. Lục Chiêu không nhìn hắn, tiếp tục nói, đương nhiên, có đi hay không thượng giới, đổi hay không ta đi một lần này, còn phải xem chư vị ý nguyện. Kỳ thật nếu như chỉ là một mình hắn đi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm lưu loát rất nhiều. Nhưng hắn không biết sao, ẩn ẩn cảm thấy Trung Châu về sau khả năng an toàn có liệu. Lục Chiêu nói, nhấp miệng rượu, kỳ thật đi thượng giới, trừ Trung Châu sự tình, càng nhiều hơn chính là chính ta sự tình, cho nên đã thấy trong phòng là một trận tĩnh mịch. Nếu như nói lần đầu tiên là chấn kinh, vậy lần này chính là bừng tỉnh đại ngộ sau xấu hổ giận dữ. Ngươi. Lâm Kinh Chu chỉ vào Lục Chiêu, nửa ngày nói không nên lời một chữ, cuối cùng đống nhiên nhào tới muốn cướp về bút ký của mình, trả lại cho ta. Tâm huyết của ta. Không cho ngươi. Ai, đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Lục Chiêu nhẹ nhõm tránh thoát. Lục Chiêu. Ngươi cái bại hoại. Nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi. Hạ Vân Thường hỏa khí lần nữa bị nhen lửa, lần này là thật độc thủ, Huyền Phong gào thét hỏa diệu xâm đằng. Ngũ sư đệ, tỉnh táo. Tỉnh táo. Sư đệ, ngươi cái này giữ bí mật làm việc cũng làm được quá tốt rồi đi. Triệu Nhã bất đắc dĩ nâng chán, vừa khóc cười không được. Phong Bạch Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười lên ha ha, cười cười, khóe mắt nhưng lại ướt. Lần này là vui vui mừng nước mắt. Ngay tại trong phòng náo thành nhất đoàn thời điểm, cửa kẹt kẹt một tiếng lại mở. Sở Thiên Huyền chậm rãi đi đến, hắn nhìn xem trong phòng bộ này gà bay chó chạy cảnh tượng, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nghi hoặc, ta bỏ lỡ cái gì? Trên tay hắn còn cầm một viên ôn nhuận ngọc giản, hiển nhiên cũng là đến tiễn đưa. Đám người động tác cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía đại sư minh, trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình cùng người từng trải phức tạp. Lâm Kinh Chu cái thứ nhất tiến lên, đệ lại Sở Thiên Huyền tay, ngự trọng tâm trường nói, đại sư minh, ngươi nghe ta một lời khuyên, có lời gì, trước kìm nén. Đã chậm. Lục Chiêu cười híp mắt nhìn xem Sở Thiên Huyền, đại sư minh, có bảo bối gì, cũng lấy ra cho sư đệ ta mở mắt một chút thôi. Sở Thiên Huyền. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn những cái kia rõ ràng là sắp chia tay lễ vật đồ vật, lại nhìn một chút đám người cái kia nét mặt cổ quái, cực kỳ thông minh hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra cười, đem trong tay ngọc giản đưa cho Lục Chiêu. Đây là ta đi theo sư tôn tu hành nhiều năm, đối với diễn tâm cảm ngộ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lục Chiêu, chân thành nói, trên đường, coi trường. Toàn trường lần nữa an tĩnh. Lục Chiêu tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng cất kỹ, đà tạ đại sư minh. Không hiểu chỗ, ta hỏi lại ngươi. Sở Thiên Huyền hơi sững sờ, lập tức cũng cười đứng lên, tốt. Một chữ, thể hiện tất cả tất cả. Mấy người náo loạn một hồi. Lâm Kinh Chu lại dựng lấy Lục Chiêu bả vai, hỏi, cho nên ngươi ngay từ đầu có nghĩ qua chính mình một người đi, ngay cả ngươi sư tôn đều không mang theo sao? Lâm Kinh Chu vấn đề này vừa ra, trong phòng vừa mới còn huyên náo bầu không khí, trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Lục Chiêu trên thân, ngay cả vừa mới còn tại cùng hắn làm ầm ĩ Hạ Vân Thường, đều dừng động tác lại, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng khẩn trương. Vấn đề này, nhưng thật ra là mỗi người bọn họ trong lòng đều nghĩ qua, nhưng lại không dám hỏi lối ra. Hắn người như vậy, độc hành tại thế, tựa hồ mới là hợp lý nhất. Mang lên bọn hắn, nhất là tu vi còn xa xa không đủ bọn hắn, không thể nghi ngờ là mang tới nặng nề liên lụy. Lục Chiêu nụ cười trên mặt thu liễm một chút, hắn không có trả lời ngay, mà là cầm chén rượu lên, cho mình lại rót một chén. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hắn tuấn lãng trên gò má, bỏ ra một mảnh thâm thúy ảnh. Hắn nhìn chung quanh một vòng trong phòng các sư minh sư tỷ, nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia hôn tạp trở mong, lo lắng cùng vẻ bất an, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghĩ tới, hai chữ, rất nhẹ, lại nặng nề mà đện ở lòng của mỗi người bên trên. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt lại đọc lại. Lục Chiêu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiểu dịch cay độc thuận tiết hầu trượt xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm so ngày bình thường muốn trầm thấp mấy phần, lúc mới bắt đầu nhất, sát thực nghĩ tới. Thượng giới là cái gì quan cảnh, không người biết được. Là đồng rồng hang hổ, hay là tiên gia phúc địa, đều là ẩn số. Ta một người, không có vướng hữu, cùng lắm thì chính là một cái mạng, làm sao sông đều được. Hắn dừng một chút, cười một cái tự dễ ước, mang theo các người, mang theo sư tôn, mang theo rõ ràng như chín tiên ta sợ. Ta sợ ta bảo hộ không được, sợ ta một nước vô ý, liền để các ngươi vạn kiếp bất phục. Mà lại hắn nhìn về phía Phong Bạch Thần, Vũ sư Minh nói không sai, lần này đi lưỡng giới, tuế nguyệt vô tình. Ta sợ ta lên trời mà đi, lại quay đầu lúc, Trung Châu đã là vạn năm thân. Lời nói này, là hắn chưa bao giờ cởi trần qua tiếng lòng. Nguyên lai phần kia nhìn như phong khoáng ngông nên phía sau, cũng cất giấu như vậy nặng nề suy tính cùng e ngại. Hạ Vân Thường há to miệng, làm thế nào cũng nói không ra nói. Triệu Nhã hốc mắt vừa đỏ, lần này, là đau lòng. Nhưng là, Lục Chiêu lời nói xoay chuyển, đáy mắt một lần nữa tràn lên cái kia quen thuộc, mang theo vài phần ấm áp ý cười. Về sau ta lại muốn, nếu như chỉ có một mình ta, thì có ích lợi gì đâu. Hắn đứng người lên, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt chân thành tha thiết mà kiên định. Huống chi, tối minh sự tình chưa hết, thượng thương uy hiếp vẫn như cũ treo lên đỉnh đầu. Đem các ngươi lưu tại Trung Châu, ta coi là thật có thể yên tâm sao? Cùng đem ta người trọng yếu nhất lưu tại ta nhìn không thấy địa phương lo lắng hãi hùng, không bằng liền cùng một chỗ mang đi, đặt ở dưới mí mắt ta, ta mới an tâm. Cho nên, không phải ta mang các ngươi đi, mà là ta cần các ngươi theo giúp ta cùng đi. Chương 522, tiểu sư muội độ kiếp chương 522, tiểu sư muội độ kiếp chúng ta thiên diễn thất tử, từ ta nhập môn ngày đó trở đi, không nên là một thể sao? Thoại âm rơi xuống, cả phòng yên tĩnh. Sau đó, là Lâm Kinh Chu bỗng nhiên vô đuổi, vành mắt đỏ bừng cười mắng, hảo tiểu tử. Nói đến dễ nghe như vậy, hại ta chẳng chuẩn bị nhiều năm như vậy tiền riêng bút ký. Thử, coi như ngươi thất thời. Hạ Vân Thường quay đầu đi chỗ khác, khoe miệng lại khống chế không nổi trên mặt đất dương, anh khí trên mặt hiện ra đỏ ửng. Triệu Nhã cười xoa xoa khỏe mắt, cầm bầu rượu lên, lần lượt cho đám người rót đầy, tốt tốt, nếu đều đã nói ra, vậy cái này chén, liền chúc mừng lên trời Phong Bạch Thần dơ lên cao cao chén rượu, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có đầy ngập hào hùng cùng vui sướng, đối với mời chúng ta, cũng kính đầu này lại không khác đường thông thiên đường. Chuyến này, lại không tiếc mối. Tốt. Cạn ly. Sở Thiên Huyền dơ ly rượu lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo là trước nay chưa có nhu hòa ý cười, hắn nhìn xem Lục Chiêu, cũng nhìn xem tất cả các sư đệ sư muội, trịnh trọng nói, chúng ta, vĩnh viễn là của ngươi kiếm cùng tuẫn. Thanh thúy chạm cốc gầm thanh bên trong, tất cả không bỏ, lo lắng, thất lạc, đều hóa thành đối với tương lai vô kỳ hạn hứa cùng kể vai chiến đấu hào tình bản trượng. Lục Chiêu cười, cùng mọi người cùng nhau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn bay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chiếc kia to lớn phi chu ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng trôi nổi, thuyền phía trên đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn thấy Ngự Thư Giao, Tống Thanh Nhược cùng Thích Cửu Yêu các nàng chính tựa ở lan can bên cạnh, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Ước chừng mấy năm sau, dãy núi vờn quanh Thất Thải Sơn tuyển khe suối phía dưới, Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao lôi kéo tay hướng phía trước dạo bước lấy. Sư tôn, coi chừng dưới chân. Lục Chiêu nghiêng đầu nhìn xem Ngự Thư Giao, nàng hôm nay mặc vào một thân cực giản xanh nhạt váy dài, chưa thi phấn trang điểm thanh lệ dung nhan tại ánh sáng cầu đồng chiếu rọi, càng lộ ra không nhiễm trần tục, tựa như tiên trong họa. Ngự Thư Giao nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh tịnh con ngươi nhìn về phía trước hơi nước nồng nặc nhất chỗ, đó là một mặt thác nước to lớn, dòng nước như ngân hà đổ ngược, trong tiếng oanh minh lại mang theo một loại kỳ lạ vật luật, phản phất tại diễn tấu lấy thiên địa thanh âm. Thanh Nhược khí tức, ngay tại thác nước kia phía sau. Ngự Thư Giao nói khẽ, Thanh Nhược ngay ở chỗ này bế quan sao? Ân, ta xem nhìn linh đài câu thông tình huống, tiểu Bạch cùng ta nói nàng tu vi nhanh đủ, tiểu Mặc thúc dục ta tới cấp cho nàng hộ pháp. Lục Chiêu trấn an nắm tay nàng tâm, Thanh Nhược tâm tính, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất quan. Ngự Thư Giao nghe vậy, an lòng một chút, nàng sát lại Lục Chiêu càng gần chút, chân thủ nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai. Hai người đi đến trước thác nước, cái kia to lớn màn nước phảng phất một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách trong ngoài. Lục Chiêu đưa tay, một đạo ôn hòa thanh quang tràn ra, màn nước im lặng hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái sâu thẳm cửa hang. Cửa hang trên vách đá, hoa đào đường vân như ẩn như hiện, hiển nhiên là Tống Thanh Nhược bày ra cấm chế. Ngay tại hai người chuẩn bị bước vào lúc, linh khí trong thiên địa bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã hội tụ lên nặng nề kiếp vân, trong tầng mây sấm sét vang dội, màu tím đen kiếp lôi như nộ long giống như quay cuồng, tản mát ra hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố. Sư muội đột phá đến luyện hư thiên kiếp tới. Lục Chiêu thần sắc cứng lại, lôi kéo Ngự Thư Giao lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên kiếp này vì thế, viễn siêu tu sĩ tầm thường hóa thần chi kiếp, hiển nhiên là Tống Thanh Nhược cái kia đặc thù thiên ma huyết mạch, đưa tới thiên đạo trọng điểm chiếu cố. A Chiêu, Ngự Thư Giao trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sư tôn yên tâm. Lục Chiêu giơ tay lên, điểm một cái tay kia cổ tay giáp cổ tay, chỉ thấy cái kia giáp cổ tay phía trên, một chiếc đẹp đẽ phi chu mô hình hiện hiện, chính là bị hắn thực hiện rất nhiều mới lạ cổ quái cấm chế nguyên lai trước kia. Phi chu lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một đạo che khuất bầu trời bình chướng, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trong đó, đem thiên kiếp uy áp đều ngăn tại bên ngoài. Chúng ta ở đây vì nàng hộ pháp, không có việc gì. Vừa dứt lời, một đạo thô to như thùng nước tím đen kiếp lôi liền xé rách trường không, hung hăng bổ xuống. Oeng, tiếng vang rung khắp sơn cốc, kiếp lôi đánh vào phi chu hóa thành trên bình chướng, kích thích vạn trượng ánh sáng, lại không thể dung chuyển nó mảy may. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, kiếp lôi theo nhau mà tới, một đạo so một đạo cuồng mãnh, phản phất muốn đem vùng thiên địa này triệt để hủy diệt. Trong động phủ, Tống Thanh Nhược ngồi xếp bằng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Nàng chính thừa nhận so ngoại giới lôi kiếp càng thêm hung hiểm khảo nghiệm, tâm ma kiếp. Trong thức hải của nàng, ba đạo thân ảnh ngay tại giằng co. Một cái là một thân váy đen, thần sắc lạnh lùng mặc Thanh Nhược. Một cái là toàn thân áo trắng, miệng hơi cười bạch Thanh Nhược. Còn có một cái, chính là chính nàng. Ngươi vốn là như vậy, và ngươi căn bản là không có cách khống chế nguồn lực lượng này. Mặc Thanh Nhược thanh âm băng lãnh, đem thân thể giao cho ta, ta đến xé nát thiên kiếp này. Tiểu Mặc đừng nóng đội thôi, bạch Thanh Nhược khẽ cười một tiếng, Thanh Nhược khẳng định có ý nghĩ của mình. Tống Thanh Nhược cắn chặt môi dưới, tâm thần tại hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí kéo xuống kéo, thống khổ không chịu nổi. Nàng biết, nếu là không cách nào làm cho các nàng thống nhất, chính mình liền sẽ tại tâm ma kiếp này bên trong triệt để mê thất, biến thành tiên ma huyết mạch khôi lỗi. Sư Minh tại ý thức sắp mơ hồ trong nháy mắt, trong óc nàng không tự chủ được hiện ra Lục Chiêu thân ảnh. Cái kia luôn luôn mang theo ôn nhu ý cười, bất cứ lúc nào đều sẽ dẫn theo kiếm hộ tại trước người nàng thân ảnh. Cái kia tình nguyện chính mình thụ thương, cũng muốn phân ra một bộ phận thần hồn, liền vì đồng thời cứu nàng cùng Ngự Tỷ Tỷ Sư Minh. Thanh Nhược, ngươi đạo, do chính ngươi đến đi. Nhưng vô luận ngươi lựa chọn con đường nào, Sư Minh đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lục Chiêu lời nói, rõ ràng tại trong thức hải của nàng vang lên. Tống Thanh Nhược thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản tan ra ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại qua mang. Không đúng, nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mặc dù yếu, lại vô cùng kiên định, các ngươi đều là ta, ta cũng là các ngươi. Không phải ai không chê ai, mà là chúng ta vốn là một thể. Nàng vươn tay, phân biệt cầm Mặc Thanh Nhược cùng Bạch Thanh Nhược tay. Tiểu Mặc tiêu căng, trong nóng ngoài lạnh, tiểu Bạch mềm mại, từ tốt như một, còn có ta thủ vững. Hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh Tống Thanh Nhược. Chương 523, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh quang mang đại thịnh, chậm rãi dung hợp thành một thể. Ngoại giới, thiên kiếp tựa hồ cảm nhận được nàng thể biến, phát ra sau cùng gầm thét. Vô cùng vô tận kiếp lôi hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ, ầm vang rơi xuống. Phi thuyền bình chướng run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Ngự Thư Giao khẩn trương nắm chặt Lục Chiêu tay. Lục Chiêu lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem, hắn tin tưởng nàng. Lôi quang tan hết, kiếp vân chậm rãi tiêu tán, thiên quang một lần nữa vẩy xuống. Sau thác nước trong động phủ, một cỗ cường đại mà thuần túy khí tức phóng lên tận trời, lại không trước đó như vậy hỗn tạp hỗn loạn. Màn nước lần nữa tách ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nàng vẫn như cũng là cái kia một bộ hoa đào váy dài, dung nhan chưa biến, nhưng này song thanh tịnh trong con ngươi, lại thiếu đi mấy phần kiếp lực, nhiều hơn mấy phần tự tin cùng thong dong. Khí tức của nàng đã bước vào luyện hư chi cảnh, đồng thời vững chắc không gì sánh được, quanh thân linh lực lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn mang theo một tia thiên ma đặc thù bá đạo, nhưng lại bị một cô ôn nhu lực lượng hoàn mỹ trung hòa. Sư Minh, Ngự Tỷ Tỷ. Tống Thanh Nhược nhìn thấy ngoài động hai người, nhãn tình sáng lên, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, dẫn theo váy liền chạy như bay đến, một đầu đâm vào Lục Chiêu trong ngực. Ta làm được, ta thành công. Nàng ôm thật chặt Lục Chiêu, trong thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng cùng kích động. Lục Chiêu cười vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu nói, ta liền biết, chúng ta Thanh Nhược lợi hại nhất. Ngự Thư Giao cũng đi lên trước, kéo Tống Thanh Nhược tay, trên khuôn mặt lạnh lẽo là phát ra từ nội tâm ý cười vui mừng, chúc mừng ngươi, Thanh Nhược. Tống Thanh Nhược lúc này mới từ Lục Chiêu trong ngực đi ra, có chút ngượng ngùng đối với Ngự Thư Giao cười cười, tạ ơn Ngự Tỷ Tỷ, cũng thật cảm tạ Sư Minh, ta biết các ngươi một mực tại bên ngoài bồi tiếp ta. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần chế nhạo thanh mỹ tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, vui vẻ như vậy sao? Thích Cửu Yêu trên mặt ý cười, tay nhỏ chắp sau lưng, đi lại chậm rãi đi tới, vậy ngươi Cửu Yêu sư tỷ ở bên ngoài bồi tiếp ngươi gần một năm, ngươi không cần cảm ơn. Tống Thanh Nhược bị Thích Cửu Yêu như vậy nói chuyện, vừa mới dâng lên vui sướng cùng kích động, trong nháy mắt hóa thành mang theo vài phần ngượng ngùng quân bách. Nhưng Lục Chiêu cố ý không có giải vây. Cái này một lớn một nhỏ hai cái cô nương vốn là không thế nào đối phó. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, Tống Thanh Nhược muốn bế quan thời điểm độ kiếp. Là sư tỷ chủ động nói muốn tới bồi tiếp nàng, cho nàng hộ pháp. Nhưng mà cho dù dạng này, Tống Thanh Nhược đối với Thích Cửu Yêu vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá theo đằng sau ở chung, cùng nói là khó chịu, không bằng nói là thói quen cho phép. Nàng từ Lục Chiêu trong ngực lui ra ngoài, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đối với Thích Cửu Yêu doanh doanh nhất phúc, thanh âm vừa mềm lại nhu, đa tạ Cửu Yêu sư tỷ ở bên ngoài hộ pháp, Thanh Nhược. Thanh Nhược đều ghi tạc trong lòng. Ánh sáng ghi ở trong lòng không thể được. Thích Cửu Yêu mắt vượng vẩy một cái, đi lên trước, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng nuốt một cái Tống Thanh Nhược chóp mũi, động tác thân mật bên trong mang theo một tia đại tỷ tỷ giống như trêu chọc, quay đầu ngươi cái kia chân tảng bánh hoa đào, đạt được ta một nửa mới được. Tống Thanh Nhược liền vội vàng gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, chủ động tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Thích Cửu Yêu, "Cảm ơn ngươi, Cửu Yêu sư tỷ." Bất thình lình ôm để Thích Cửu Yêu nao nao, nàng vốn là lời nói đùa, không nghĩ tới tiểu nha đầu này sau khi đột phá, tính tình cũng thẳng thắn không ít. Được rồi, lại không cần ngươi khách khí như vậy." Nàng có chút mất tự nhiên vô vô Tống Thanh Nhược phía sau lưng, khóe miệng lại nhịn không được câu lên một vòng ý cười. Nhưng mà Lục Chiêu ở bên cạnh nhìn minh bạch, cái này một lớn một nhỏ bây giờ nhìn lấy giao hảo, trở về không gian đường này, không cãi nhau, coi như hắn đi theo tiểu cô nương họ. Nhưng mà còn không cần nửa ngày, liền nghe Thích Cửu Yêu cười nhẹ hỏi, "Tiểu Mặc đâu? Làm sao không để cho nàng đi ra cám ơn ta? Tên kia thế nhưng là ma môn chúng ta hạt giống tốt, ngươi sẽ không phải độ cái tiếp, hai người bọn họ nửa người tiểu cô nương liền không có đi." Tống Thanh Nhược cắn miệng nhỏ lập tức cũng có chút không phục, "Ta làm sao có thể như vậy đối với các nàng?" Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu thân như mặc đen kịt ma khí, sợi tóc biến thành đen nhánh, liên đối hai con ngươi thanh tịnh kia cũng nhiễm lên mấy phần yêu dị đỏ tía, quanh thân vẩn quanh linh khí trong nháy mắt trở nên bá đạo mà lăng lệ, một cỗ thuần túy ma quân uy áp tự nhiên sinh ra. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, câu lên một vòng cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần tiêu căng cùng lạnh lùng đường cong, nhìn về phía Thích Cửu Yêu ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ cùng nghiền ngẫm. "Cửu Yêu tỷ tỷ muốn gặp ta, nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng?" Thanh âm này vẫn như cũng là Tống Thanh Nhược thanh tuyến, nhưng ngữ điệu lại lạnh mấy phần, mang theo Mặc Thanh Nhược đặc hữu phần kia hờ hững cùng cao ngạo. Thích Cửu Yêu thấy thế, không những không buồn, ngược lại mắt phượng sáng lên, trong mắt ý cười càng đậm. "A, xem ra tiểu sư muội của chúng ta trưởng thành, đều sẽ mạnh miệng." Nàng ôm lấy hai tay, có chút hăng hái đánh giá Tống Thanh Nhược, "Không sai, cố khí thế này, ngược lại có mấy phần ta ma môn đích truyền dáng vẻ. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này dung hợp đằng sau, đến cùng được mấy phần chân truyền." "Cũng vậy." Mặc Thanh Nhược bước về phía trước một bước, màu tím đen ma khí tại nàng dưới chân hóa thành từng vòng gợn sóng đẩy ra, tỷ tỷ không phải cũng từ lấy trước kia cái cả người là đâm ma nữ, biến thành hiện tại cái này. Vòng quanh sư minh chuyển dính nhân tinh sao? "Ngươi..." Thích Cửu Yêu bị nàng câu nói này tinh chuẩn đâm trúng chỗ yếu hại, lập tức vừa thẹn lại giận, tấm kia mị hoặc chúng sinh trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng đường đỏ. "Ngươi muốn ăn đòn?" Lời còn chưa dứt, Thích Cửu Yêu trong tay hồng quang lóe lên, chuôi kia quạt xếp đã hóa thành chí mạng lợi khí, mang theo một đạo lăng lệ hùng mang, thẳng đến Tống Thanh Nhược mặt. Nhưng mà, Tống Thanh Nhược chỉ là hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Nàng thậm chí không có sử dụng hoa đào kiếm, chỉ là nâng lên tay ngọc nhỏ dài, màu tím đen ma khí tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ số tròn đạo ngưng thực ma khí xiển xích, tinh chuẩn cuốn lên Thích Cửu Yêu quạt xếp. Keng, ma khí cùng ma khí va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Chưa từng nghĩ, Thích Cửu Yêu chỉ là thừa cơ điểm tới một chút Tống Thanh Nhược mi tâm đạo hoa ấn. Ai nha, toàn thân tuyết trắng Bạch Thanh Nhược đuốt đuốt trán của mình, ngơ ngác hỏi, "Nô đau quá, ta sao lại ra làm gì nha?" "Tiểu Mặc, Thanh Nhược." Tiếp theo một cái chớp mắt, mực trắng sắc hắn đổi, Tống Thanh Nhược bản tôn đi ra, tức giận nói, "Ngươi sao có thể dạng này dùng linh tinh ta linh đài quyền hạn? Các nàng ba cái cô đương, bởi vì lúc trước Lục Chiêu khắp nơi tiến linh đài quan hệ, ngược lại trở nên có thể liên hệ linh đài. Vừa rồi Tiểu Mặc chính là Thích Cửu Yêu cố ý khích đi ra." Thích Cửu Yêu đắc ý dương lên cái cằm, trong mắt vượng tràn đầy người thắng giảo hoạt, "Tiểu sư muội, cái này gọi chiến thuật, chỉ có man lực không thể được, đầu óc cũng rất trọng yếu a." "Ngươi..." Tống Thanh Nhược tức giận đến dậm chân, vừa định nói thêm gì nữa, lại bị một cái ấm áp đại thủ đè xuống đỉnh đầu. Tốt Lục Chiêu bất đắc dĩ cười, đi đến giữa hai người, một tay một cái, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tống Thanh Nhược đầu, "Lại chúng ta Thanh Nhược vừa mới đột phá, chính là cần củng cố tu vi thời điểm. Sư tỷ cũng đừng đùa nàng." Hắn vừa nhìn về phía Tống Thanh Nhược, đáy mắt tràn đầy khen ngợi cùng ôn nhu, "Thanh Nhược, ngươi lần này làm được rất tốt. Có thể trực diện nội tâm của mình, đưa các nàng hòa làm một thể, cái này so đột phá cảnh giới bản thân còn hiếm có hơn." Sư Minh bị người tiêu ngạo. Đơn giản một câu, lại so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều có tác dụng. Tống Thanh Nhược trong mắt điểm này không phục trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy vui vẻ cùng ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng ân một chút, khéo léo tựa ở Lục Chiêu trên cánh tay. Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Ngự thư giao lúc này cũng đi tới, nàng kéo Tống Thanh Nhược một tay khác, trên khuôn mặt lạnh lẽo là nhu hòa ý cười, "Thanh Nhược, nơi đây linh khí vừa mới bình phục, không nên ở lâu. Chúng ta về trên phi thuyền đi, ta để phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút bổ dưỡng linh hàng." "Ân, ta ơn Ngự tỷ tỷ." Một đoàn người hóa thành lưu quang, về tới chiếc kia trôi nổi tại trên biển mây phi thuyền to lớn. Ngự thư giao trước đó không lâu đã đến đại thừa kỳ, Thích Cửu Yêu cũng đã là luyện hư hậu kỳ, hiện tại tiểu sư muội cũng đạt tới luyện hư sơ kỳ, đã là Lục Chiêu có thể mang theo các nàng lên trời cảnh giới. Sau đó chính là Thiên Diễn đám người làm chuẩn bị cuối cùng. Chương 524, rõ ràng nếu có tâm, chương 524, rõ ràng nếu có tâm trở lại trên phi thuyền, quen thuộc bảy biển cùng khí tức để Tống Thanh Nhược triệt để trầm tĩnh lại. Tống Thanh Nhược liền chạy chậm nắm lấy Lục Chiêu tay, sau đó không quan tâm nũng nịu lấy lôi kéo Lục Chiêu, đi tới chính nàng gian phòng. Trong phòng vẫn như cũng là như vậy thiếu nữ tình hoài, hoa đào bình phòng, nhuyễn ngọc giường, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đào hoa hương. Sư Minh Tống Thanh Nhược đóng cửa lại, lôi kéo Lục Chiêu tại bên giường toa hạ, hai con ngươi thanh tịnh kia không hề chớp mắt nhìn xem hắn, mang theo vài phần chờ mong cùng hiến bảo giống như tiểu đắc ý ngươi nhìn. Nàng vừa dứt lời, chỉ gặp nàng tâm niệm vừa động, trong đôi mắt thần sắc trong nháy mắt hoán đổi. Đầu tiên là trở nên lạnh lẽo tiêu căng, mang theo Mặc Thanh Nhược bá đạo cùng hờ hững, nàng đối với Lục Chiêu khẽ bước cằm, xem như chào hỏi, lập tức lại hóa thành một mảnh thuần nhiên vô tội cùng ôn nhu, đó là Bạch Thanh Nhược bộ dáng, nàng đối với Lục Chiêu ngon ngọt cười, đôi mắt cong thành nụ nha. Cuối cùng, hai loại khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, trở về Tống Thanh Nhược bản thân, lại so Di Vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm tự tin, linh động. Sư Minh, ta hiện tại có thể rất tự nhiên điều động dùng lực lượng của các nàng, mà lại ba người chúng ta hiện tại hoán đổi càng thêm tự nhiên. Nàng nói, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, xích lại gần Lục Chiêu mấy phần, thanh âm ép tới trầm thấp, mang theo một tia chỉ có hắn có thể nghe hiểu thân mật, dạng này, Sư Minh về sau muốn gặp Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch thì càng thuận tiện. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này đã muốn tranh công lại dẫn mấy phần ngượng ngùng bộ dáng khả ái, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng méo méo nàng thổi qua liền phá gương mặt. Sư Minh vốn là tùy tiện gặp không phải sao? Hắn nói liền thói quen búng ngón tay. Tống Thanh Nhược đội vàng ngăn lại tay của hắn, ngươi lại phải khi dễ ta làm tốt như vậy, ngươi không khen ta sao? Tiểu cô nương cắn môi, hai con ngươi vụ sáng ánh sáng nhạt nhìn xem hắn. Đúng đúng đúng, chúng ta rõ ràng nếu có tâm, huệ chất lan tâm, thông minh không gì sánh được. Tống Thanh Nhược bị hắn thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, cái đầu nhỏ tại lòng bàn tay của hắn cọ sát, giống một cái thỏa mãn mèo con. Cái kia, Sư Minh có cái gì ban thưởng? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt thủy quang liễm diễm, tràn đầy chờ mong. Lục Chiêu khép cười một tiếng, cúi người, tại nàng trên cái trán trơn bóng, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Ban thưởng này có đủ hay không? Tống Thanh Nhược gương mặt bám một chút đỏ đấu, nàng ngơ ngác sờ lấy trán của mình, nửa ngày mới nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, đủ, đủ. Cùng lúc đó, Phi Chu một bên khác, trên diễn võ trường. A, Hạ Vân Thường quát một tiếng, trường thương trong tay như lửa rồng xuất động, mang theo nóng rực kinh phong, đâm thẳng mà ra. Tại đối diện nàng, Lâm Kinh Chu thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời trong tay linh quang lấp lóe, mấy cái tinh xảo cơ khôi từ hắn trong tay áo bay ra, từ bốn phương tám hướng công hướng Hạ Vân Thường. Nhị sư tỷ, chỉ có man lực không thể được a. Lâm Kinh Chu một bên điều khiển cơ khôi, còn vừa có lòng dạ thanh thản trêu chọc. Ý miệng. Hạ Vân Thường thương thế mạnh hơn, đem đánh tới cơ khôi từng cái đánh bay, chờ ta đem ngươi đánh ngã, nhìn ngươi còn mạnh miệng. Cách đó không xa, Phong Bạch Thần cùng Triệu Nhã ngay tại quan chiến. Phong Bạch Thần ôm cánh tay, gật gù đắc ý đánh giá, tứ sư tỷ thương pháp càng bá đạo, đáng tiếc thuyền nhỏ tiểu tử này thân pháp quá trơn trượt, cùng cái cá trạch giống như. Triệu Nhã thì cầm một quyển sách nhỏ, cực nhanh ghi chép cái gì, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hạ sư tỷ một thương này tiêu hao linh lực ước ba thành, Lâm sư đệ cơ khôi tổn thất hai cái, sửa chữa chi phí đại khái 50 khối linh thạch hạ phẩm ẩn, hay là tứ sư tỷ đánh nhau tương đối tiết kiệm tiền. Phong Bạch Thần không nói nhìn xem nàng, nhị sư tỷ, chúng ta là đang nhìn luật bản, không phải tại quận sổ sách. Sở Thiên Huyền cùng Lăng Nhược Thù thì tĩnh tọa ở một bên, một cái phẩm trà, một cái xoa kiếm, hai người chung quanh tự thành một phương yên tĩnh thiên địa, cùng bên kia náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Từ khi hôm đó nói ra đằng sau, thiên diễn thất tử không khí liền triệt để thay đổi. Phần kia kiềm chế dưới đáy lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, hóa thành trước nay chưa có tu luyện nhiệt tình. Mỗi người đều đang dùng phương thức của mình, cố gắng đuổi theo cái kia đi tại phía trước nhất thân ảnh, vì trận kia đã không còn khác đường đồng hành. Vì không kéo dài Lục Chiêu lên trời tiến độ, Triệu Nhã đã công nhiên đem thiên diễn môn cùng đạo mình ở tiên vực các nơi giao dịch tài nguyên lấy tới cho đám người tùy ý lấy dùng. Mặc dù đám người cho dù dạng này cũng rất khó đuổi kịp Lục Chiêu bốn người, bất quá cái này thiên diễn sáu người trừ Lục Chiêu yêu nghiệt này thiên phú bên ngoài cũng là nhất đẳng thiên tiêu, tốc độ cũng đều rất nhanh, đều đã đạt tới hóa thần. Lục Chiêu cũng chưa thúc giục bọn hắn, dù sao lên trời phía trên là muốn làm đủ chuẩn bị, người bề trên sinh địa không quen. Kỳ thật Lục Chiêu cùng đám người cũng là cân nhắc đến nguyên nhân này mới có thể quyết định cùng nhau lên trời. Chỉ bất quá so với mặt khác người cô đơn, Lâm Kinh Chu có hoàn toàn không thèm để ý muội muội của hắn cùng một lòng chờ lấy hắn trở về hảo hảo gia pháp thanh toán lao gia tử. Phong Bạch Thần có yêu tộc công chúa thế tử, Hạ Vân Thường có một cái bất tranh khí đệ đệ. Lúc đầu ba người là có chút do dự, nhưng là từ khi Lục Chiêu nói thanh liên phất trần đến thượng giới cũng có thể đem mở ra thông lộ, tặng người vãng lai đằng sau, thiên diễn tất cả mọi người tiêu tan. Nói đến, việc này hay là Lục Chiêu từ linh đại thư quán bên trong, tìm ra ngự thư giao tiên tổ ẩn ra điện tịch tìm ra, để Bạch Linh Vũ đọc qua đi ra manh mối trọng yếu. Có thể nói thanh liên phất trần, nói chung quả thật là thượng giới tiên gia đình cấp bảo vật. Nhưng mà bọn hắn tiêu tan, Lâm Kinh Thiền vài con nhỏ liền không cao hứng. Vong thuyền, vài con nhỏ ngồi vây quanh một đoàn, nhìn xem ở giữa mấy người. Chúng ta không thể đi tốt ta, chúng ta cảnh giới là quá thấp, lão ca kia các ngươi muốn đi bao lâu? Lâm Kinh Chu nghẹn lời, nói không ra lời. Ngự thập tam tay nhỏ trống cằm, vậy dạng này ta không phải rất lâu không thể nhìn thấy Thanh Loan. Thẩm Diệu Diệu nghe vậy, từ trong bút ký ngẩng đầu, tay nhỏ ngừng bút, vì cái gì Thanh Loan có thể đi? Chúng ta không có khả năng đi cùng. Xã báo lên trời không tại thượng giới khai trương sao? Cô Bạch Hạc quả cánh ngẩng đầu. Lục Chiêu nhìn thấy Thẩm Diệu Diệu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất cùng Bạch Hạc nghi vấn, cười cười, à, chúng ta Diệu Diệu đại ký giả cũng có vấn đề muốn hỏi. Thẩm Diệu Diệu nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, đương nhiên. Lục Chiêu sư minh, ngươi không có khả năng không công bằng. Vì cái gì Thanh Loan liền có thể đi cùng, chúng ta lại không được? Nàng lại không tu luyện, còn cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống. Chúng ta Trung Châu Nhật báo xã, chẳng lẽ không cần tại thượng giới mở phân xã sao? Thanh Loan chính thoải mái mà nằm nhòi Thẩm Diệu Diệu trên đầu, nghe được nàng bất mãn cô một tiếng, run lên cái nhỏ, tựa hồ đang kháng nghị chỉ biết ăn ăn uống uống lên án. Ngự thập tam cũng đi theo phần nàn, chính là sư minh, ta rất lâu không gặp được Thanh Loan, làm sao bây giờ nàng sẽ quên ta? Lâm Kinh Tiền lại tương đối ổn trọng một chút, liền cố ý ép buộc Lâm Kinh Chu không có đi theo hỏi Lục Chiêu. Diệu Diệu, Thanh Loan tình huống có chút đặc thù. Lục Chiêu ấm giọng giải thích nói, Thanh Loan bộ tộc là thượng cổ thần thú tộc loại, bản thân có thể khống chế thiên địa pháp tắc cùng yêu quái tầm thường khác biệt, cho nên mới có thể không nhận trói buộc, theo ta cùng đi. Kỳ thật nói đến, Thanh Loan tộc khởi nguyên cũng không phải là thông qua tu luyện phi thăng, mà là vốn là thuộc về nơi đó. Mà lại, nàng còn cần chiếu cố các ngươi tiểu sư tỷ, tác dụng của nàng không chỉ có riêng là vui chơi giải trí. Thanh Loan nghe vậy, đáp ý cô một tiếng, còn cần cái đầu nhỏ cọ sát Thẩm Diệu Diệu đầu, phảng phất tại nói nghe được không? Lục Chiêu vừa nhìn về phía Ngự Thập Tam cùng Lâm Kinh Điển, dừng một chút, ngựa khí kiên định mà ôn nhu, nhưng là, các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không phải là một đi không trở lại. Ta cải tạo chiếc phi thuyền này, chính là vì để nó có thể tự do xuyên thẳng qua lương giới. Đối đãi các ngươi tu vi có thành tựu, có thể tự vệ đằng sau, tùy thời đều có thể đi lên cùng chúng ta tụ hợp. Mà lại, phi thuyền này cũng sẽ định kỳ trở về Trung Châu, đến lúc đó các ngươi muốn Thanh Loan, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Mấy cái tiểu cô nương đều nhẹ gật đầu, nhu thuận an phận xuống dưới. Bất quá cái này vài con nhỏ lúc đầu cũng chính là thói quen làm ầm ĩ mà thôi, đều biết trên trời hung hiểm, cũng coi là vì đám người sinh động bầu không khí. Lục Chiêu đi đến Lâm Khinh Chu cùng Phong Bạch Thần bên người. Chu Tử tạm thời không nói. Phong tử trong nhà ngươi lỗ hổng kia làm sao bây giờ? Phong Bạch Thần xoa xoa cái mũi, chất phác cười nói, nàng cùng ta cùng một chỗ a. Lục Chiêu, Lâm Khinh Chu, cứng rắn, quyền đầu cứng. Lâm Khinh Chu đi lên chính là một cái bắt, cố ý kích thích huynh đệ có phải hay không? Có biết hay không huynh đệ quan côn bao lâu? Ách 27 năm 08 tháng lại 3 ngày lại 3 canh giờ một nén nhang. Lâm Khinh Chu, chương 525, vậy liền cùng đi chương 525, vậy liền cùng đi. Lâm Khinh Chu nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhớ kỹ tốt rõ ràng. Phong Bạch Thần vẻ mặt tươi cười kề vai sát cánh, đều anh em, chớ khách khí với ta. Lục Chiêu lại hỏi, nàng là không nỡ bỏ ngươi, cho nên muốn cùng đi. Phong Bạch Thần lắc đầu, nàng không nói không nỡ ta, liền nói yêu vực nhất định phải có người đi theo ngươi cùng tiến lên đi, không phải vậy Vạn Yêu Quốc cũng quá bị động, còn nói cái gì ngươi xem như Vạn Yêu Quốc nửa cái chữ quân, ta là Vạn Yêu Quốc phò mã, mặc dù cộng lại xem như một cái yêu vực người, nhưng đều không đáng tin cậy. Cho nên Phượng Nương nói muốn đi theo chúng ta cùng đi. Lục Chiêu, lừa gạt lớn như vậy con kiếm cớ, cũng là làm khó Phượng Nương nữ. Bất quá trên thực tế đây cũng là bình thường phát biểu, bởi vì Cửu Thiên Thập Địa các đại tông môn cũng đều có người chủ bị lên trời. Chỉ bất quá Lục Chiêu không có ý định dẫn bọn hắn. Chư Hoẩn mà sư tỷ, ấy, Chiêu sư đệ là đang nghĩ chuyện của ta sao? Sau lưng truyền ra Ôn Hoẩn tiểu nhiên thanh sắc. Lục Chiêu, Hoẩn sư tỷ, ngươi có chút bản thân ý thức quá thừa. Ôn Hoẩn chớp chớp con ngươi, ngươi không phải muốn ta, vậy ngươi vì cái gì hỏi ta lên trời thời điểm, có muốn hay không đồng hành? Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, xoay người, bất đắc dĩ nhìn xem Ôn Hoẩn, đó là hỏi ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ chỉnh lý cổ tịch, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ôn Hoẩn hừ một tiếng, thanh lệ mặt mày cong cong, mang theo một tia trêu chọc ý cười, "Hừ, trong thư viện nhiều như vậy cổ tịch, ta lại không ngay ngắn để ý ta chỉ chỉnh lý ngươi viên này thất khiếu linh lung tâm." Lục Chiêu bật cười, cái kia ngược lại là đa tạ sư tỷ. Hai người đối mặt cười khẽ. Lâm Kinh Chu hai người yên lặng rời đi. Ôn Hoẩn thu liễm dáng tươi cười, đi đến Lục Chiêu bên cạnh. "Lão Giang bên kia ta đã nói xong, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi." Lục Chiêu biểu lộ cũng nghiêm chỉnh, "Hoẩn mà sư tỷ thật muốn tốt. Chuyến đi này rất là hung hiểm. Cho dù chúng ta thí nghiệm qua, Thanh Liên Phất Trần quả thật có thể vãng lai, nhưng thượng giới cũng không phải bình thường chỗ đi." Đúng vậy, Lục Chiêu bởi vì cảnh giới đã sớm đầy đủ nguyên nhân, đã từng thử qua nhìn trộm thượng giới, nhưng không phải dùng tự thân linh lực mở ra cửa, mà là sử dụng tiến về ẩn tiên vực tiểu thế giới phương thức, lợi dụng cái tiên đến hoàng thần vương gia tộc cân ký, cùng Triệu Mạnh tướng quân khí tức, tìm được thượng giới vị trí, thông qua Thanh Liên Phất Trần mở ra một tòa vòng xoáy tiểu môn. Cho nên Lục Chiêu mới có lực lượng để thiên diễn đám người đi theo hắn, bởi vì hắn có năng lực để đám người tùy thời rời đi. Nhưng dù vậy, Ôn Hoẩn cũng không có tất yếu cùng hắn mạo hiểm, bởi vì bọn hắn trừ là hảo hữu chí giao bên ngoài, còn chưa tới nơi thiên diễn lục tử loại kia có vinh cùng binh đồng khí liên chi tình huống. Ôn Hoẩn nghe vậy, thanh lệ trên khuôn mặt không thấy một chút do dự, ngược lại nhiều hơn một phần thân là học giả kiên định. "Triều sư đệ, người đem ta trong sách những cái kia liên quan tới lên trời cùng cổ tiên vực ghi chép, cùng Triệu Mạnh tướng quân manh mối cùng nhau cáo chi tại ta lúc, ta liền biết, chuyến này không đi không được." Trong tay nàng hư nắm, phản phất còn có thể chúc tại đầu ngón tay bướt ve, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ. Trong những cổ tịch này, có quá nhiều mâu thuẫn, tối nghĩa chỗ. Càng là nghiên cứu, càng là phát hiện vùng thiên địa này, xa so với chúng ta biết càng thêm phức tạp. Nhất là kia cái gọi là thượng thương cùng nhân tiên đại chiến trận tướng, tuyệt không phải mấy quyển tàn quyển liền có thể nhìn trộm bằng cảnh. Nàng nhìn về phía Lục Chiêu, nhấp nhẹ cánh môi, ngọc thủ Phật lên thai biên sợi tóc, cười nói, có thể không chỉ riêng là bởi vì ngươi, ta là học giả, đối với chân lý tìm kiếm là khắc vào trong lòng bản năng. Ta thế nhưng là rất ngạc nhiên thượng giới nho học đâu. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm nhanh nhẹn hơn, lại nói, thư viện điện tàng và quyển, ta bây giờ bất quá là tận lãm Trung Châu trì vực thiên chương. Như muốn chân chính cầu được đại đạo, làm sao có thể không đặt chân tiên địa rộng lớn hơn. Chuyến này, tại ta mà nói, càng là cầu học vấn đạo con đường phải đi qua. Lục Chiêu nhìn xem nàng, ôn nhuận trong mắt tràn đầy nhiệt độ. Cùng hắn sớm mấy năm gặp phải vị kia vì nghiên cứu thảo luận học thức, liền gây học viện gà bay chó chạy ôn sứ thị. Có khác biệt rất lớn. Vậy liền cùng đi. Ân. Hồi lâu sau, mặt trời mọc thời điểm, Lục Chiêu cùng Ngự Thư giao vai dựa vai, đầu dựa vào đầu ngồi cùng một chỗ. Sư tôn đang suy nghĩ gì? Giúp Á Chiêu muốn còn có cái gì không chuẩn bị? Ân nên đều chuẩn bị tốt. Lục Chiêu ngước mắt nhìn trời, nghĩ linh tinh nói, mọi người cảnh giới, phi chu chuẩn bị, có thể mang tài nguyên, giống như đều không khác mấy lại cảm giác bên thai nóng lên, là Ngự Thư giao tiếp cận phụ cận, nhỏ giọng, mấy ngày nay, A Chiêu quên đi chuẩn bị cho vi sư việc nhỏ lý. Cái gì việc nhỏ lý? Đừng cái này nha. Nàng nhẹ nhàng hôn hắn một chút. Lục Chiêu, sư tôn hiện tại cũng sẽ như vậy chơi. Sư tôn hiện tại thật đúng là học xấu. Ngự thư Giao gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tịnh con ngươi phản chiếu lấy hắn mỉm với mắt, nàng lại không tránh không né, ngược lại học hắn ngày thường bộ dáng, có chút nghiêng đầu một chút, ngựa khí ra vẻ vô tội, có sao? Vi sư không hiểu A Chiêu đang nói cái gì. Còn Trang, Lục Chiêu khép cười một tiếng, không còn cho nàng giải thích cơ hội, nhẹ nhàng cúi đầu. Nô chính là mặt trời mọc thời gian, ấm áp cùng hút thoái quang huy sái tại trên thân hai người, lôi ra một đạo không phân ly bóng dáng. Chương 526, thiên ngoại bích du lịch này đi. Sáng tỏ hoàng trời giả minh. Một, chương 526, thiên ngoại bích du lịch này đi. Sáng tỏ hoàng trời giả minh. Một, trọng yếu nhất hành lý, tự nhiên muốn mang theo trong người, lúc nào cũng kiểm tra mới được ý hắn có chỗ chỉ dưới đất thấp ngữ, sư tôn nói, đúng không? Ngự thư Giao con ngươi thủy quang liễm diễm, bị hắn thấy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đem mặt vùi vào cổ của hắn, buồn buồn ân một tiếng. Ngay tại cái này dịu dàng thắm thiết, bầu không khí vừa vặn thời điểm, một đạo thanh mị bên trong tiếng nói từ phía sau rung rung vang lên. Ai nha nha, sáng sớm, ta đây là không phải quấy rầy đến chúng ta lục đại thủ tọa kiểm tra việc nhỏ lý. Hai người đều là một trận. Bất quá Ngự thư Giao biết nghe lời phải, tập mãi thành thói quen bình thường yên lặng rời khỏi Lục Chiêu ôm ấp, ngược lại tay nhỏ nắm hắn tay áo. Lục Chiêu thì quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thích Cửu Yêu một thân huyền mặc màu sắc thiên diễn môn chế thức đạo bảo, chính tay nhỏ chắp sau lưng, chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười. Sư tỷ, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Sư tỷ hành lý đâu? Lời con chưa dứt, Nô Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nghiêng đi khuôn mặt, khẽ gắt một tiếng, không biết xấu hổ Lục Chiêu. Tốt xấu nói đều bị ngươi nói xong. Lúc này, phía sau lại toát ra một chút xíu nhỏ vụn thanh âm. Là cái nào đó tiểu cô nương rón rén, chính hướng về phía Thích Cửu Yêu đánh lấy suy tiểu thủ thế, từ từ lén lút tới gần Lục Chiêu. Lục Chiêu thấy nàng bộ này lén lén lút lút bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm. Rõ ràng đều biết lẫn nhau thần hồn đều có thể cảm giác được, tiểu cô nương còn cố ý làm như vậy, đơn giản chính là muốn làm bộ ngốc manh, sau đó bị hắn một chiêu bắt. Cho nên hắn không có bạch trần, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, làm bộ như không có việc gì tiếp tục xem hướng Thích Cửu Yêu. Thích Cửu Yêu buồn cười nhìn xem một màn này, cặp kia câu người mắt vượng cong thành một nhà, chẳng những không có lên tiếng nhắc nhở, ngược lại còn làm như có thật đem một cây ngón tay ngọc nhỏ dài dọc tại bên môi, đối với Tống Thanh Nhược làm cái im lặng thủ thế, đáy mắt tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn danh mãnh. Ngự thư Giao lại chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, thanh lanh trong con ngươi dạng lấy một tia bất đắc dĩ mà cường chiều ý cười, khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với cái này sắp diễn ra tiết mục sớm đã nhìn lắm thành quen. Tống Thanh Nhược gặp hai vị tỷ tỷ đều như vậy phối hợp lá gan càng lớn mấy phần. Nàng điểm lấy mũi chân, ngừng thở, giống một cái an bụng tiểu li miêu, một bước, hai bước. Lặng yên không một tiếng động rời đến Lục Chiêu sau lưng. Thành. Trong mắt nàng hiện lên một tia được như ý vui sướng, tay nhỏ cao cao giơ lên, liền chuẩn bị từ phía sau che kín Lục Chiêu con mắt. Nhưng mà ngay tại bàn tay nhỏ của nàng sắp chạm đến Lục Chiêu trong nháy mắt, nhân ảnh trước mắt lại đông nhiên quay người lại. Nha. Tống Thanh Nhược kinh hô một tiếng, cả người đều bởi vì vô hụt mà trọng tâm bất ổn, thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Trong dự đoán băng lãnh bong thuyền cũng không chuyển đến, nàng đã rơi vào một cái ấm áp mà quen thuộc ôm ấp. Lục Chiêu vững vàng tiếp nhận nàng, thuận thế đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng, còn nhẹ nhẹ xoay một vòng, cúi đầu nhìn xem trong ngực đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao tiểu cô nương, khóe miệng ý cười rốt cuộc không giấu được. Chúng ta rõ ràng như động tĩnh lớn như vậy, sư minh muốn không biết cũng khó khăn a. Sư minh, ngươi làm sao ngươi biết? Tống Thanh Nhược tại trong ngực hắn vùng vẫy hai lần, phát hiện không tránh thoát, liền dứt khoát đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, thanh âm buồn buồn, vừa thẹn vừa xấu hổ, "Cửu Yêu sư tỷ đều giúp ta đánh nghiệm trợ." Tiên Đồ, tiểu sư muội của chúng ta Thích Cửu Yêu ở một bên lạnh lạnh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, đánh lén đều trộm đến như thế quang minh chính đại, sợ người khác không biết ngươi muốn tới kiểm tra hành lý sao? Ta mới không có. Tống Thanh Nhược mặt càng đỏ hơn. Thích Cửu Yêu lại ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, "Mà lại lén lén lút lút làm cái gì, có chuyện gì không có khả năng quang minh chính đại nói sao?" Tống Thanh Nhược bị điểm phá, khuôn mặt nhỏ bá một chút đỏ lên, cắn môi trừng Thích Cửu Yêu một chút, ngươi nói bậy làm cái gì? Ta chỉ là còn muốn thử nhìn một chút nhìn mình liễm tức quyết có hiệu quả hay không thôi. Nàng dứt khoát cũng không ẩn giấu, trực tiếp như cái đồ trang sức nhỏ giống như ôm chặt lấy Lục Chiêu cánh tay. Sư Minh, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh con ngươi sáng lấp lánh, mang theo một tia bội vàng cùng nũng nịu, "Sư Minh, ta hành lý của ta đâu? Cũng muốn mang theo cho người." Nàng nói, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái thêu lên hoa đào cái bí nhỏ, hầu bao căng phồng, tản ra một cỗ nhàn nhạt trong veo hương khí. Ngươi nhìn, đây là ta đem mấy năm này tích trữ tới bánh hoa đảo, đều ép thành bánh, thuận tiện mang theo. Còn có ta đặc biệt luyện chế mấy loại linh ẩn đàn cùng linh quả, chúng ta lên trời trên đường sư minh có thể ăn. Nàng toàn bộ đem hầu bao nhét vào Lục Chiêu trong tay, phản phất đây là cái gì thiên đại bảo tàng. Lục Chiêu cười tủm tỉm tiếp nhận, lại dỗ tiểu cô nương vài câu. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đều sáng lạ ra, nhưng mà Lục Chiêu lại có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu cô nương này cùng ban đầu cái kia mặt lạnh lấy đối tiểu sư muội của hắn là một người sao? Làm sao từ khi thiên ma huyết mạch sau khi thức tỉnh phản nghịch kỳ bắt đầu bị hắn các loại bắt được bắt đằng sau, tiểu sư muội liền càng ngày càng mềm. Ngươi không phải đem lý do nói hết ra sao? A Chiêu loại lời này rất quá đáng. A Ngự thư Giao thanh âm thản nhiên vang lên. Lục Chiêu, sư tôn hiện tại tiến hắn linh đài đều cùng về nhà một dạng. Linh đài lại nghe rõ mị thanh sắc vang lên, Ngự tỷ tỷ nói ngược lại là, sư đệ luôn bán tiện nghi khoe mẽ, quả thực đáng giận đâu. Lục Chiêu, bốn người tâm ý tương thông, Thống Thanh Nhược cũng cũng thế. Chỉ bất quá vừa rồi tiểu cô nương đắm chìm tại Lục Chiêu khen khen bên trong, chậm mấy đập. Ngay cả đi vào thời điểm liền ngơ ngác, các ngươi đang nói cái gì nha? Vì cái gì nói sư huynh đáng giận? Lục Chiêu trong linh đài trong nháy mắt sôi trào. Đồ ngốc Thích Cửu yêu thanh âm mang theo một tia lười biếng ý cười, sư huynh đáng giận là bởi vì hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, chiếm tiện nghi của chúng ta, còn muốn giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội nha. Cửu yêu, đừng khi dễ rõ ràng nếu. Ngự thư giao thanh âm lạnh lùng, lại mang theo một tia duy trì ý vị. Lục Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhà ta cái này linh đài gần thành tức trà. Tống Thanh Nhược tại trong linh đài ngơ ngác a một tiếng, trong hiện thực khuôn mặt nhỏ lại đằng một chút đỏ đến bên tai, nàng cuối cùng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lập tức xấu hổ nâng lên vai hàm, tại Lục Chiêu trong ngực nhẹ nhàng đập hắn một chút. Sư minh xấu nhất. Lục Chiêu cười vuốt vuốt đầu của nàng, lúc này mới đưa nàng để xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt ba vị phong thái khác nhau dài nhân tuyệt sắc, một vị thanh lãnh như trăng, một vị thanh mỹ như lửa, một vị đáng yêu như hoa, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời thỏa mãn cùng ôn nhu. Lúc này, phi chu một đầu khác cũng truyền tới động tĩnh. Ta nói, mấy người các ngươi lề mà lề mề làm cái gì đây? Thời gian ước định đều nhanh đến đi. Hạ Vân Thường anh khí thanh âm truyền đến, phía sau nàng đi theo còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ. Lâm Kinh Chu đang cùng Phong Bạch Thần kề vai sát cánh, còn tại thò đầu ra nhìn lẫn nhau thì thầm lấy, chính là a. Nếu ngươi không đi, ta sợ cha ta đều muốn ngự kiếm đuổi theo, đem ta bắt về kế thừa gia nghiệp. Chính là, nếu ngươi không đi, Phượng Lương cùng đám kia yêu con bê liền phải trở tức giận. Yêu con bê? Đúng a, như hùng mấy người bọn hắn yêu vương cũng đi. Cũng đi. 12 yêu châu từ bỏ. Bọn hắn nói Lao Đăng cũng còn không chết, bọn hắn muốn cùng Lục Chiêu khụ khụ, Tân Hoàng Thượng Tiên nhìn xem. Tân Hoàng là ai, mỗi người một ý. Vậy ta làm sao đều không có đã nghe ngươi nói. Ta cũng là vừa mới biết đến nha. Phong Bạch Thần gãi đầu một cái, Phượng Lương nói nàng cùng Lục Chiêu trước đó đều nói điều kiện xong, đi lên đằng sau yêu con bê chính là Lục Chiêu Bình. Bình. Không sợ bọn họ mất khống chế. Ta xem bọn hắn đều là muốn đi lên tìm huyết mạch truyền thừa đi. Lần trước con trâu kia tại Thiên Kiêu bí cảnh không tìm được, nhìn thất vọng rất lâu. Phong Bạch Thần nói bay, có cái gì mất khống chế, bọn hắn còn có thể là chiêu tử đối thủ sao? Trải qua mấy năm, yêu vực còn kém cho ngươi chiêu sư đệ quỳ xuống. Chương 526, Thiên Ngoại Bích du lịch này đi. Sáng tỏ hoàng trời giá minh. 2, chương 526, Thiên Ngoại Bích du lịch này đi. Sáng tỏ hoàng trời giá minh. 2, Lâm Kinh Chu. Cái kia yêu vực mấy cái kia hàng đâu? Lục Chiêu thanh âm xuất hiện, cùng Cửu Thiên Thập Địa mấy cái kia hàng thả cùng một tầng. Lâm Kinh Chu, a. Lục Chiêu nhìn xem Lâm Khinh Chu một mặt ngươi có phải hay không đang nói đùa biểu lộ, buồn cười lắc đầu. Mặt chứa ý tứ hắn giang tay ra, chỉ trong phi thuyền bộ cái kia phiến điêu khắc sông núi Lưu Vân cự đại môn hộ, không tin, chính ngươi đi xem. Lâm Khinh Chu nửa tin nửa ngờ, lôi kéo Phong Bạch Thần liền hướng đi vào trong. Hạ Vân Thường cùng Triệu Nhã mấy người cũng tò mò đi theo. Xuyên qua cánh cửa kia, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong phi thuyền bộ sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, nghiễm nhiên một tòa công năng đầy đủ, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế không trung tiến phủ. Linh khí nồng đậm thành sương mù, kỳ hoa dị thảo trải rộng, thậm chí còn có một đầu dẫn từ sơn tuyển khe suối linh khê róc rách chảy qua. Nhưng mà, tiên cảnh này giống như cảnh tượng, lại bị một đạo không hài hòa tiếng ồn ào phá bỡ. Thanh âm là từ một tầng rộng lớn công cộng điện đường truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mới vừa đi tới điện đường cửa ra vào, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp trong điện đường, hai nhóm nhân mã chính phân biệt rõ ràng rằng có lấy, bầu không khí dương cùng đặc yếm. Một bên là Cửu Thiên Thập Địa các thiên tiêu, kiếm cùng thiết thôi, Dương Thanh Phương, Băng Hân Nhi, Phật Tử Đường, Mục Hàn Lâm bọn người, từng cái khí tức cường đại, thần sắc khác nhau. Một bên khác thì là mấy cái hình thể khôi ngô, yêu khí trùng thiên thân ảnh, chính là yêu vực nhu liệt, cùng bằng mấy vị yêu vương, bọn hắn hóa thành hình người, cũng vẫn như cũ tản ra cuồng dã khí tức bá đạo. Ta nói, chủ này vị dựa vào cái gì các ngươi ngồi? Ta châu cao nữa là cái thứ nhất không phục. Nhu liệt đồng linh đại con mắt trừng mắt kiếm cùng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Kiếm cùng tay đè tại trên chuôi kiếm, ánh mắt so kiếm còn lợi, bằng kiếm. Không phục, liền đánh một trận. Mà lại ngươi tên gì cao nữa là? Sướng sao? Sướng hay không, đánh liền biết. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nưu Liệt đem tay áo một lột, lộ ra to hơn cả bắp chân người thường cánh tay. Một bên khác, Thiên Đoán Cốc Thiết Thôi chính vây quanh một cây điện đường trụ cột gõ gõ đập đập, miệng lẩm bẩm, chất liệu này không được, quá mềm. Chờ đến thượng giới, ta không phải tìm một chút tinh thần tinh thiết cho nó đổi không thể. Bên cạnh hắn, Hùng Vương một bàn tay đập vào trên cây cột, lưu lại một cái thật sâu tay dấu ấn, ồ mồm nói đổi cái gì đổi. Có ta lão Hùng tại, ai dám đến hủy đi Lục Minh đại thuyền? Mà hỗn loạn nhất nơi hẻo lánh, Dương Thanh Phương chính giơ một chuỗi bóng ánh sáng long lanh bổ đảo ý đồ tiếp cận thành bà con. Lâm Khinh Chu kinh ngạc, những người này cũng luyện hư. Triệu Nhã tức giận nói, ngươi cũng luyện hư, người ta cảnh giới ngay từ đầu liền cao hơn ngươi hai cái cảnh giới còn nhiều, làm sao lại không có khả năng luyện hư? Vậy lúc nào thì nói muốn dẫn những hàng này? Trước đó Chiêu Tử không phải là không muốn phản ứng bọn hắn. Triệu Nhã đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt, móc ra nàng quyển kia mang theo người sổ sách, lật đến nào đó một tờ, chỉ vào phía trên lít nha lít nhít điều mục, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, bọn hắn đều thanh toán vé tàu, mà lại mức to lớn. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong, Cửu Thiên Thập Địa các đại tông môn tương lai 5000 năm tài nguyên ưu tiên cung ứng quyền, yêu vực tam đại linh quáng vĩnh cửu quyền khai thác, còn có một số thất truyền thượng cổ bí pháp cùng thiên tài địa bảo. Nói tóm lại, chúng ta thiên diễn tương lai gần như một vạn năm đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Lâm Kinh Chu, Phong Mạch Thần, còn có thể dạng này. Lục Chiêu lúc này mới chậm rãi dạo bước tới, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong điện đường kiếm bạt nỗ trương hai nhóm người, trên mặt mang ấm áp như gió dáng tươi cười. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải những này hắn nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt đảo qua đám kia kiệt ngạo bất tuần thiên kiêu cùng yêu vương, thượng giới là cái gì quan cảnh, ai cũng không biết. Mang nhiều một số người, tóm lại là nhiều chút giúp đỡ. Cùng để bọn hắn lưu tại Trung Châu làm theo ý mình, không bằng bệnh thành một sợi dây thừng, đến phía trên, trong chúng ta Châu tu sĩ, mới tốt bao đoàn sưởi ấm, không phải sao? Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong điện đường trong thai mỗi một người. Nguyên bản còn ồn ào điện đường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Như Liệt cùng Kiếm Cuồng không hẹn mà cùng thu liêm khí thế, Thiết Thôi đỉnh chỉ gõ cây cột, Hùng Bảng cũng yên lặng thu hồi mà bước. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa ra vào cái kia mỉm cười mà đứng thanh niên áo trắng trên thân. Nếu lên thuyền của ta, vậy chính là ta người. Lục Chiêu nhìn chung quanh toàn trường, dáng tươi cười không thay đổi, nhưng ánh mắt lại mang tới một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại ta chỗ này, chỉ có một quy củ, nghe ta. Ai có ý kiến, hiện tại có thể xuống thuyền, vé tàu ta gấp đôi trả lại. Nói đùa, xuống thuyền. Bọn hắn phí hết đại kinh như vậy, cơ hội là móc rỗng vốn liếng mới đổi lấy vé tàu, làm sao có thể xuống thuyền. Khu khu, một đạo thanh thúy lại dẫn mấy phần thanh âm phách lối phá vỡ yên tĩnh. Bạch Linh Vũ linh thể chẳng biết lúc nào trôi dạt đến trên điện phủ thủ chủ vị bên cạnh, hai tay chống nạnh, một bộ ta là bà chủ bộ dáng. Đều nghe được không có. Một đám đại lao ra, cùng chợ bán thức ăn một dạng cãi nhau, giống kiểu gì, nàng hắng giọng một cái, chỉ vào hai nhóm nhân mã, về sau trên thuyền này quy củ, do bổn tiên tử đến định. Ai không phục, hỏi trước một chút kiếm của ta. Lại không phục, liền để cái kia đại ngốc mèo đem các ngươi ném ra cho ăn tinh không cự thú. Phía sau nàng, Thanh Mặc Hổ đúng lúc đó đứng người lên, khổng lồ cơ khôi thân thể bỏ ra bóng ma khổng lồ, U Lam dò xét đèn hai mắt liếc nhìn toàn trường, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, lấy đó phối hợp. Lần này, rốt cuộc không ai dám có dị nghị. Các thiên tiêu cùng yêu vương bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đàng hoàng đều tự tìm địa phương tọa hạ, mặc dù vẫn như cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng ít ra không còn dám trắng trợn gây sự. Giải quyết nội bộ mâu thuẫn, Lục Chiêu lúc này mới quay người, nhìn về phía Phi Chu bên ngoài. Sở Thiên Huyền vẫn như cũ là một bộ trầm ổn bộ dáng, cùng Lục Chiêu liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, nói khẽ, canh giờ đến, đi cùng sư tôn bọn họ nói cá biệt đi. Lục Chiêu sắc mặt ấm áp khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng lung lay. Bạch Linh Vũ lập tức móc ra một cái cỡ nhỏ tính toán, phát đến đầy đi. To lớn Phi Chu chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại trên chủ phong. Nơi đó, lão trưởng môn đang ngồi ở một ao hồ nước trước sau lưng lấy đám người, trong tay vẫn như cũ cầm cây kia đơn giản cần câu, bên cạnh đứng đấy hốc mắt hồng hồng tiểu đạo đồng quét sạch. Đám tiểu tử túi, rốt cục muốn lăn sao? Lão trưởng môn cũng không quay đầu lại, thanh âm lại rõ ràng truyền đến trên phi thuyền. Lục Chiêu đứng ở đầu thuyền, đối với chủ phong phương hướng, thật sâu vai chào. Sư bá, bảo trọng. Sau lưng một đám sư huynh đệ tỷ muội cùng nhau hành lễ, trưởng môn sư bá, sư tôn, bảo trọng. Lão trưởng môn trầm mặc hồi lâu, rốt cục buông xuống cần câu, xoay người, cặp kia dãi dầu sương gió trong mắt, là phức tạp khó hiểu cảm xúc. Đi lên đằng sau, đừng cho Thiên Diễn môn mất mặt. Hắn dừng một chút, lại như là nhớ tới cái gì, phất phất tay, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Được rồi, mau cút đi, đừng chậm trễ ta câu cá. Nhớ kỹ, lúc nào muốn về tới, Thiên Diễn môn vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Là. Lục Chiêu cùng đám người ngồi dậy, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn đều rõ ràng, bất cần đời lão nhân, không nhìn được nhất chính mình nhìn xem lớn lên bọn nhỏ rời nhà. Nhưng bọn hắn địa phương muốn đi, là tất cả Trung Châu người mơ tưởng chi địa, không thể không đi. Hắn cũng vì bọn hắn kiêu ngạo, cũng đã đem sâu nhất chúc phúc cùng lo lắng đều giấu ở vài câu này ngắn gọn trong giọng nói. Sau đó tựa hồ còn chưa đủ, Phi Chu chậm rãi lên không, một lần nữa bay hướng đỉnh biển mấy lúc. Một tiếng giàn mua ngâm tụng tiếng vang lên, người xa quê cuối cùng cũng phải trở lại quê hương thở nhỏ nay Hứa Lăng Vân. Thiên ngoại bích du lịch nay đi, sáng tỏ hoàng trời giả minh. Lục Chiêu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, phản phất là đối với lao trưởng môn cái tiếng ngâm tụng đáp lại. Chương 527, ta nói, mở cửa. Ngươi không nghe thấy sao? Chương 527, ta nói, mở cửa. Ngươi không nghe thấy sao? Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua trên phi thuyền mỗi người. Thiên Diễn các sư huynh sư tỷ, mang trên mặt chờ mong cùng kiên quyết, Thích Cửu Yêu, Ngự Thư Giao, Tống Thanh Ngược, trong mắt ôn nhu cùng tín nhiệm là hắn lớn nhất lực lượng, Ôn Nhuận, Phượng Đường, thậm chí những cái kia kiệt ngạo bất tuần thiên tiêu cùng yêu vương, giờ phút này cũng đều thu liễm riêng phần mình tâm tư, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nơi này, hội tụ Trung Châu thế hệ này đứng đầu nhất lực lượng. Bọn hắn đem tất cả tương lai đều áp tại trên chiếc thuyền này, áp tại trên người hắn. Bạch Tiên Bối, Thanh Mặc Hổ Tiên Bối. Lục Chiêu cất giọng nói, "Ở đây, thiếu soái xin phân phó." Một tiên một hổ thanh âm đồng thời vang lên. "Khởi trận, bảo vệ cẩn thận phi chu, bảo vệ cẩn thận tất cả mọi người." Lục Chiêu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. "Được rồi." Nhìn bổn tiên tử, "Tuân mệnh." Bạch Linh Vũ linh thể trong nháy mắt dung nhập phi chu hạch tâm, vô số trận văn tùy theo sáng lên, hình thành một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh tiên linh vòng bảo hộ. Thanh Mặc Hổ thì hóa thành một đạo lưu quang, cùng phi chu động lực hạch tâm hợp hai là một, khổng lồ cơ khôi thân thể hóa thành thuần túy năng lượng, khu động lấy chiếc này không trung tự hạng. Lục Chiêu hít sâu một hơi, đi đến đầu thuyền phía trước nhất, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cái kia vô ngần thương cung. "Chư vị, đứng bước vàng." Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức kéo dài vô hạn, cùng tiên điệu tương hợp. Mặc kiếm tự phát từ bên hông hiện lên, treo ở trước người, phát ra trận trận long ngâm giống như kiếm minh. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi màu xanh thần khí, nhẹ nhàng điểm tại mặc kiếm trên kiếm tích. "Mở." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực không giữ lại chút nào rót vào mặc kiếm bên trong. Một tiếng kiếm ngân vang, vang tận mây xanh. Lục Chiêu nhắm mắt, lợi cho phi chu, thương thiên, trên biển mây. Tiếp theo một cái chớp mắt, mực trắng sắc lưu quang quay quanh quanh thân. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu mực kiếm quang phóng lên tận trời, phản phất muốn đem mảnh này thành thiên đều chém thành hai khúc. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian kịch liệt bặm mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đại Chu, Yêu Vực, Đạm Minh, Cửu Thiên Thập Địa, Trung Châu tất cả chúng sinh, lúc này đều cùng nhau ngước mắt nhìn xem vệt kiếm quang kia, xuyên qua dáng mây, hướng phía trời mà đi. Lúc này, Thiên Diễn Môn trên trời cao, tầng mây bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra lại không phải xanh thẳm bầu trời, mà là một mảnh thâm thúy, sáng chói, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí tinh thần chi hải. Một đạo vết nước không gian thật lớn, ở chân trời chậm rãi mở ra, phía sau là vô tận tinh thần cùng màu sắc sặc sỡ pháp tắc loạn lưu. Đi. Lục Chiêu ra lệnh một tiếng, to lớn phi chu phát ra một trận bù bù, quanh thân trận văn đều sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố xông vào cái kia đạo thông hướng thượng giới trong vết nứt không gian. Phi chu xuyên qua vết nứt trong nháy mắt, Trung Châu bầu trời khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Chỉ có Lao trưởng môn vẫn như cũ đứng tại đỉnh chủ phòng, rất lâu mà ngắm nhìn vùng trời kia, nhẹ giọng nỉ non, đi thôi, đi xem một chút ngươi đạo, đến tuột cùng có thể đi đến cao bao nhiêu bao xa. Phi chu như một đạo xé rách thời không mũi tên, hung hăng đánh tới tầng kia vách tường thế giới đằng sau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một mảnh cực hạn yên tĩnh. Không còn là bầu trời xanh thẳm cùng trắng loan vân đóa, mà là vô ngần, thâm thúy hắc ám. Từng đầu sáng chói tinh hà như dải lụa màu giống như ở phía xa phiêu đãng, to lớn, không biết tên tinh thể tản ra hoặc nóng bỏng hoặc băng lãnh qua mang, vô số màu sắc sặc sỡ tinh vân, tạo thành một bức xa so với bất luận cái gì bức tranh đều muốn tráng lệ ước vạn lần cảnh tượng. Đây chính là thiên ngoại. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này mỹ lệ mà mênh mông cảnh tượng rung động phải nói không ra nói đến. Lục Chiêu thân ở mũi tàu, Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu, Tống Thanh Nhược một cách tự nhiên đi vào bên cạnh hắn, một trái một phải, đem hắn vây quanh. Đã thấy cái kia trong tinh không, chậm rãi xuất hiện một cơn lốc xoáy, mà vòng xoáy trung tâm, quang mang hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nguy nga to lớn môn hộ. Môn kia, không biết nó cao, không biết nó rộng, toàn thân do thuần túy ánh sáng cùng pháp tắc cấu thành, trên cửa nhà, mơ hồ có thể thấy được hai cái mơ hồ mà phong cách cổ xưa tiên văn, thiên môn. Đây mới thật sự là thiên môn. Một cấu nguồn gốc từ thượng giới, mênh mông mà mênh mông uy áp, như thiên hà chảy ngược, chút xuống. Trên phi thuyền đám người, cho dù là kiếm cùng có thể là đường bực này hạng người tâm cao khí ngạo, giờ phút này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phảng phất sâu kiến nhìn lên thần long, bản năng sinh ra lòng kính sợ. Cái này, đây chính là chân chính tiên môn sao? Lâm Kinh Chu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Tốt, thật mạnh cảm giác các bách. Hạ Vân Thường cắn răng, dáng chống đỡ lấy mới không có thất thố. Thích Cửu Yêu, Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Nhược đứng tại Lục Chiêu sau lưng, các nàng có thể cảm nhận được Lục Chiêu giờ phút này thừa nhận áp lực viễn siêu các nàng gấp trăm lần nghìn lần. Hắn một người, liền vì chiếc thuyền này chống đỡ thiên môn chín thành uy áp. Mở cửa. Lục Chiêu ngâm khẽ một tiếng, mặt không đổi sắc, chỉ là chập ngón tay như kiếm. Đối với cái kia nguy nga thiên môn, xa xa vạch một cái. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm khí bay ra, lại tinh chuẩn chạm tại thiên môn phía trên. Mà ngôn ngữ nhưng lại là khinh cuồng không gì sánh được, ta nói, mở cửa. Ngươi không nghe thấy sao? Chương 528, thượng giới, đen trắng kính vị hai điểm chương 528, thượng giới, đen trắng kính vị hai điểm Lục Chiêu thanh âm cũng không vang dội, thậm chí mang theo vài phần ngày thường lửa nhát, nhưng ở cái này yên tĩnh vô ngần trong tinh không, lại giống như một đạo kinh lôi, rõ ràng truyền vào trên phi thuyền trong thai mỗi một người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Kinh Chu ha to miệng, nửa ngày không có khép lại, ta không nghe lầm chứ? Chiêu tử hắn tại, mệnh lệnh tiên môn. Kiếm cùng tiết cầm chặt ở trong tay cự đao chua đao, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có chiến ý cùng cùng nhiệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chiêu bóng lưng, lẩm bẩm nói, đây mới là chân chính kiếm tu khí khái. Nưu Liệt càng là kích động vô đuổi, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, nói hay lắm, thiên môn này là cái thá gì, cũng dám ở tân hoàng trước mặt sĩ diện. Liền ngay cả luôn luôn mặt không thay đổi một Hàn Lâm cùng Quỳ Miểu, đáy mắt cũng đều nổi lên bọn sóng. Mà Thích Cửu Yêu, Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Nhược ba người thì là không chút do dự đem tự thân linh lực cùng Lục Chiêu khí tức nối liền cùng một chỗ. Các nàng không nói tiếng nào, nhưng hành động đã biểu lộ hết thảy, vô luận hắn muốn làm gì, các nàng đều chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Lục Chiêu tiếng nói ở trong tinh không quanh quẩn, cái kia nguy nga thiên môn tựa hồ cũng theo đó trì trệ. Ngay sau đó, một đạo minh ông, cổ lão, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ý chí, từ thiên môn đằng sau giáng lâm, hóa thành long long thần âm, vang vọng tại tâm thần của mỗi người bên trong. Phàm nhân, ngươi rất ngông cuồng. Thanh âm này phảng phất do ngàn vạn pháp tắc sen lẫn mà thành, mỗi một chữ đều mang thiên đạo giống như uy áp, để trên phi thuyền đám người tâm thần kịch chấn, tu vi hơi yếu người thậm chí khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lục Chiêu lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt ý cười mang tới mấy phần lạnh lẽo, ta chỉ là không thích các loại. Hừ. Cái kia cổ lao ý chí phát ra hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tinh không đều phảng phất vì đó rung động, từ xưa đến nay, phàm muốn vào thiên môn người, tất nhận pháp tắc tẩy lễ, lấy chứng nó nghiên cứu. Người đã có này đẳng phách, liền tiếp ta một thức pháp tắc chi uy. Nếu có thể ở đây uy phía dưới, sừng sững không ngã. Cửa này vì ngươi mà mở, nếu không thể liền cùng ngươi cái này phụ thuyền cùng nhau hóa thành bụi bặm vũ trụ đi. Lời còn chưa dứt, thiên môn quang mang đại thịnh, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng hóa thành tính thực chất dòng lũ từ trong môn tuôn trào ra. Đây không phải là đơn thuần linh lực, mà là tầng thứ cao hơn, thuộc về thượng giới thiên địa pháp tắc, kim một thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, không gian thời gian, ngàn vạn pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh phong bạo hủy diệt, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thôn vệ. Không tốt! Bạch Linh Vũ cùng Thanh Mặc Hổ đồng thời hét lên kinh ngạc. Phi chu vòng bảo hộ tại cỗ uy áp này trước mặt, tựa như giấy một dạng, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Trên phi thuyền đám người càng là như gặp phải trọng kích, từng cái sắc mặt trắng bệch, dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng cảm giác mình đạo tâm, thần hồn thậm chí nhục thân đều nhanh muốn bị nguồn lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thiên môn này căn bản không phải dựa vào man lực liền có thể xông qua được. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Chiêu động, hắn bước về phía trước một bước, một thân một mình đứng ở đầu thuyền phía trước nhất, đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Phát tác, hắn khép cười một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy kia lại cũng dấy lên hai đóa ngọn lửa màu xanh. Hắn không có phóng xuất ra kinh thiên động địa linh lực, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay mặc kiếm. Đạo của ta chính là ta phát tác. Hắn trực diện cái kia bị diệt vạn vật phát tác dòng lũ, ánh mắt tiến tĩnh, tựa như tại nhà mình hậu viện đi bộ nhàn nhã. Ở trước mặt ta, vạn pháp đều là khi thần phục. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong tay mặc kiếm tùy theo chém xuống. Không có kinh thế kiếm quang, không có hủy thiên diệt địa khí thế. Một kiếm này, giản dị tự nhiên, lại phản phất chạm tại một loại nào đó khái niệm căn nguyên phía trên. Ông, mặc kiếm trên thân kiếm, cái kia phong cách cổ xưa đường vân bỗng nhiên sáng lên, một cỗ so thiên môn pháp tắc càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không nói đạo lý khí tức, từ trong kiếm ầm vang một phát. Khí tức kia, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn mới bắt đầu, vạn vật chi thủy, mang theo một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn ý chí. Cái kia mãnh liệt mà đến pháp tắc dòng lũ, tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này trong nháy mắt, lại như cùng gặp phải quân vương thần tử, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thuần phục, thậm chí bắt đầu sụp đổ, tan rã. Cái này, đây là lực lượng gì? Đến hoàng không đối, tận xương, cũng không phải tiểu tử, ngươi là nơi nào tới? Lục Chiêu thần sắc nhàn nhạt, nheo lại mắt, trong tay mặc kiếm lưu quang bốn phía, lại có bạch ngọc, hoa đào, đoạn tiên cùng tiên long thương, phượng tiên cùng, huyền thiên kính cùng chính hắn vốn là có một đám linh khí cùng nhau bay ra. Nhạc âm thanh khẽ nhả mấy chữ, ta nói, mở cửa. Ngươi đi sao? Lục Chiêu thanh âm tại trong tinh không tĩnh mịch quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ vào cái kia cổ lao ý chí trong lòng. Cuồng vọng? Không, đây không phải cuồng vọng. Đây là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tuyệt đối tự tin, là một loại ngự trị ở bên trên pháp tắc. Tuyên cáo. Sau thiên môn cái kia mênh mông ý chí, lần thứ nhất lâm vào triệt để trầm mặc. Nó tồn tại vô số tuyến nguyện, chứng kiến ức vạn sinh linh phi thăng cùng bất lạc, thẩm phán qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Bản thân nó chính là thượng giới pháp tắc cụ tượng hóa, là trật tự thủ hộ giả. Mà giờ khắc này, nó từ Lục Chiêu trên thân, từ chuôi kia mặc kiếm, cùng ẩn quanh tại quanh người hắn ngàn vạn linh khí phía trên, cảm nhận được một loại để nó cũng vì đó run rẩy khí tức. Nhưng là nó hay là theo bản năng tiếp tục phát ra pháp tắc hạo nhiên oanh minh. Chỉ là cấm chế cho phép, không về hắn quản, hắn dừng một chút, dưới chân, tự hành làm việc. A đã thấy Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, chỉ là cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như tùng. Hắn một người một kiếm, liền đem cái kia đủ để bị diệt hết thảy pháp tắc dòng lũ, đều ngăn lại, thậm chí để lại trở về. Trong tinh không, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Nguy nga thiên môn tại kịch liệt địa chấn rung động, mà trước kia nhỏ bé phi trù, cùng đầu thuyền cái kia càng lộ vẻ thân ảnh nhỏ bé, lại vững như bàn thạch, tản ra khí tức, lại ẩn ẩn muốn đem thiên môn áp chế. Thật lâu tĩnh mịch đằng sau, thiên môn quang mang chậm rãi thu liễm, cái kia ý chí cổ lão mang theo một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, vang lên lần nữa. Ngươi đạo, không ở chỗ này ở giữa, không về ta quản. Cửa này, vì ngươi mà mở. Con đường phía trước, tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, cái kia phiến đóng chặt vạn cổ tuế nguyệt nguy nga thiên môn, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, rốt cục chậm rãi, là trước mắt cái này cuồng vọng phàm nhân, cùng phía sau hắn cả đám, mở ra một đạo màu vàng sáng chói thang trời. Phi chu chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Thang trời cũng không phải là thực chất cầu thang, mà là một đầu do thuần túy quang mang cùng pháp tắc tạo thành con đường thông thiên, từ sau thiên môn kéo dài mà ra, chui vào không biết phương xa. Phi chu lái vào trong đó, bốn phía tinh không cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, vô số mảnh vỡ pháp tắc như lưu hình giống như bay múa, mỹ lệ mà giấu giếm sắc cơ. Tất cả mọi người coi chừng, nơi này linh khí cùng pháp tắc cùng Trung Châu hoàn toàn khác biệt, không nên tùy tiện hấp thu. Triệu Nhã trước tiên cao giọng nhắc nhở, nàng đã xuất ra tính toán, cực nhanh tính toán phi chu vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao. Lâm Kinh Chu liễu lời nói ngoan ngoãn, linh khí này nồng nặc đều nhanh hóa thành nước, hít một hơi sợ là đều có thể đem hóa thần kỳ tu sĩ nó bạo. Trên phi thuyền đám người đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tràn đầy cảm giác, phản phất ngâm tại linh khí trong hải dương, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một loại mãnh liệt lực đẩy, đó là bọn họ thân thể cùng đạo pháp còn chưa hoàn toàn thích ứng mảnh này thiên địa mới phát tác. A Chiêu ngự thư giao nhẹ nhàng lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, thanh lanh trong con ngươi mang theo một tia lo lắng. Lục Chiêu trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn trời bậc thang cuối cùng, nơi đó quang mang càng ngày càng thịnh, phản phất thông hướng một cái thế giới mới tinh. Phi Chu ở thiên môn bên trong chạy được ước chừng có chừng mấy năm. Rốt cục, sau thiên môn, không còn là băng lãnh tinh không. Một cỗ đồng dạng nồng đậm đến cực hạn tiên linh khí, nương theo lấy mùi hương thấm vào lòng người, đập vào mặt. Tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, nhao nhao đến trên phi thuyền, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp phía sau cửa chân trời, là một mảnh không cách nào tưởng tượng thế giới trắng lệ. Từng khối cự đại vô bằng lơ lửng tiên đảo, treo ở trên biển mây. Mỗi một tòa tiên đảo đều có thể so với Trung Châu một vực chi địa, trên đó có tiên sơn nguy nga, thần thác nước phi lưu, cung điện lầu cắt như ẩn như hiện. Từng đầu do thuần túy tinh quang hội tụ mà thành thiên hạ, tại tiên đảo ở giữa xuyên thẳng qua chảy xuôi, trong sông thậm chí có thể nhìn thấy hình thể to lớn như núi cao tiên thú tại chơi đùa. Càng xa xôi, là càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới, tràn đầy bất ngờ cùng sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, chư vị, nhìn phía dưới Phật tử thấp giọng nói, đám người cùng nhau ánh mắt hướng xuống. Ách cái gì cũng không thấy nha. Phong Bạch Thần nhỏ giọng, Bên cạnh hắn Phượng Vương nữ đẩy hắn một chút, đần, khoảng cách quá xa, dùng thần thức. Nha lúc này, Lục Chiêu mấy người đã tròng mắt hướng xuống nhanh đi. Chỉ gặp từng tòa phù không đảo phía dưới, một cỗ minh ông, cổ lão, mang theo vài phần bi thương cùng tĩnh mịch khí tức, đập vào mặt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất, trong dự đoán tiên cung lâu cát, tường vân thủy thú, tiên nhạc đồng bền, tất cả cũng không có. Đập vào mi mắt là một mảnh phá toái, to lớn lục địa. Trên đại địa, khắp nơi có thể thấy được sụp đổ dãy núi, khô cạn lòng sông, cùng to lớn, phản phất bị thần binh lợi khí chém ra khủng bố khe rãnh. Phương xa, một chút tàn phá, to lớn đến khó lấy tưởng tượng dãy cung điện phế tích lặng lặng đứng sừng sững, im lặng nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ rách nát. So sánh trên trời tiên cung phủ không đảo. Phía dưới, giống như là một mảnh thần chiến đằng sau bị vứt bỏ chiến trường. Cái này chính là thượng giới. Phong Bạch Thần thanh âm mang theo một tia mê mang. Không, không phải như thế. Bạch Linh Vũ linh thể bay ra, nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt mảnh này cảnh tượng, thân ảnh hư ảo đều đang run rẩy, ta trong trí nhớ tiên vực, không phải như thế. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thanh Mặc Hổ ra bay vọt đi ra, cái này, trên vạn năm không thấy, đây là nơi nào? Làm sao phía trên cùng phía dưới, không phải một cái phong cảnh? Lúc này, đi thôi. Lục Chiêu thu hồi mặc kiếm, xoay người, nhìn xem đám người, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu tay, một bên khác Tống Thanh Nhược cũng ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Lục Chiêu sắc mặt tự nhiên, phản phất cùng bình thường không có gì khác biệt, không có gì để mắt. Sư Minh, chúng ta bây giờ làm cái gì? Tống Thanh Nhược ngước mắt nhìn xem Lục Chiêu. Đi trước tìm một chỗ đặt chân, xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó thì sao? A Chiêu, muốn làm gì? Ngự Thư Giao hiếu kỳ hỏi. Ấn trước ăn cơm thật ngon đi. Lục Chiêu câu này nhẹ nhàng lời nói, giống một viên cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Đám người trong lúc nhất thời đều ngây người. A, Lâm Kinh Chu cái thứ nhất nhịn không được, hắn há to miệng, nhìn xem cái kia đã đóng lại thiên môn, lại nhìn xem một mặt vân đạm phong khinh Lục Chiêu. Không phải. Chiêu tử, chúng ta cái này mới vừa lên đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi này hay là loại tình huống này. Lục Chiêu ngước mắt nhìn lên bầu trời, trên tay mặc kiếm hóa thành lưu quang tự hành bay vào thể nội, nói khẽ, cho nên càng hẳn là ăn cơm thật ngon. Nghỉ ngơi dưỡng sức hắn có chút meo lại con người. Chương 529, ý vị như thế nào? Chương 529, ý vị như thế nào? Người là sắt, cơm là thép, tiên nhân cũng giống vậy. Triệu Nhã sư tỷ đã thành thói quen tính tiến nhập lão mụ tự hình thức, nàng vừa nói, một bên đã bắt đầu tính toán trong nhận chứa đồ nguyên liệu nấu ăn, nói không sai. Mọi người vừa kinh lịch một trận đại chiến, linh lực tiêu hao rất lớn, là nên hảo hảo bổ một chút. Thuyền nhỏ, Bạch Thần, các ngươi đi đem bong thuyền cái bàn dọn xong. Trong lúc nhất thời, trên phi thuyền cái kia cố túc sát, không khí khẩn trương trong nháy mắt bị một loại dở khóc dở cười, tràn ngập khói lửa không khí thay thế. Đám người căng cứng thần kinh, cũng bởi vì Lục Chiêu câu này ăn cơm thật ngon bên trong, lặng yên lòng xuống dưới. Đúng vậy a, trời sắp xuống, có Lục Chiêu đỉnh lấy. Bọn hắn muốn làm, chính là tin tưởng hắn, sau đó dọn xong cái bàn, chuẩn bị ăn cơm. Thanh Mặc Hổ, Bạch Tiền Bối, Lục Chiêu cất giọng mệnh lệnh, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, linh khí dư giả chi địa, đem phi chu hạ xuống. Tuân mệnh. Thanh Mặc Hổ thanh âm hùng hậu hữu lực, phi chu chậm rãi thay đổi phương hướng, bắt đầu ở mảnh này trên đại địa phá toái cái đĩa xoáy, tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân. Bạch Linh Vũ thì bay tới Lục Chiêu bên cạnh, thân ảnh hư ảo mang theo một tia phức tạp. Lục Chiêu, nơi này thật không phải là ta trong trí nhớ thiên vực. Vùng đại địa này, giống như là đã trải qua một trận không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bi thương cùng hoang mang. Lục Chiêu vô vô bờ vai của nàng, nói khẽ, tiền bối, thời gian sẽ cho chúng ta đáp án. Nhưng ở này trước đó, chúng ta cần đứng vững gót chân. Tại Lục Chiêu chỉ huy bên dưới, phi chu cuối cùng lựa chọn một chỗ bị to lớn ngọn núi hài cốt vờn quanh phủ không đảo thượng buồn địa hạ xuống. Nơi này tương đối ẩn nấp, địa thế cũng coi như bằng phẳng, linh khí mặc dù không như trên phương phủ đảo nồng đậm, nhưng cũng có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết. Theo phi chu vững vàng rơi xuống đất, khổng lồ thân tàu cũng cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành Lục Chiêu cổ tay ở giữa một viên đẹp đẽ giáp cổ tay. Đều xuống đây đi. Lục Chiêu nhẹ giọng mở miệng, dẫn đầu bước lên mảnh thổ địa xa lạ này. Sư tôn của hắn Ngự Thư Giao theo sát phía sau, thanh lanh trong con ngươi mang theo một tia kiên định cùng nghỉ lại. Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Đám người lục tục ngo ngoe đi ra. Phong tử, đưa ngươi càn khôn ngự thủ trận bố trí. Lục Chiêu phân phó nói. Phong Bạch sắc lập khắp mừng rỡ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra viên kia ngọc bàn, cùng với những cái khác mấy vị trận pháp sư cùng nhau cấp tốc triển khai bố trí. Ngọc bàn bay vào giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh trận bắn cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, đem phi chu điểm rơi chúng quanh khu vực bao phủ lại, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Lục Chiêu vừa nhìn về phía Triệu Nhã, Tống Thanh Nhược cùng Ôn Luận. Nhã sư tỷ, Thanh Nhược, các ngươi cùng Ẩn Mà sư tỷ cùng một chỗ, phụ trách dò xét một chút linh khí chung quanh phân bố, còn có nguồn nước, thảm thực vật tình huống. Triệu Nhã lập tức xuất ra nàng tính toán, nghiêm trang đáp ứng. Tống Thanh Nhược thì hưng phấn mà gật đầu, biết sư minh. Ôn Luận thì đã bắt đầu ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang, hiển nhiên là kìm nén không được dò xét tâm tư, thậm chí giấy bút đều lấy ra, nhỏ rượu rượu để cho ta đi lên đằng sau hảo hảo ghi chép, cũng không thể lãng phí. Tứ sư tỷ, thượng giới trên trời cùng đất bên trên hai bên linh khí tinh khiết trình độ, có thể có ngầm độc, cũng phiền phức ngươi. Bao tại trên người của ta. Lăng Nhược Thù có chút gật đầu, cười nhạt một tiếng, trên tay nàng đã sớm chuẩn bị xong các loại kiểm tra đo lường bình bình lọ lọ. Đồng thời Lục Chiêu còn để Tinh Nguyệt các băng hân nhi, Huyền Âm cung một Hàn Lâm cùng tứ sư tỷ cùng một chỗ. Đại sư Minh, Đường Minh, hai người các ngươi mang theo nhu liệt các loại yêu vực yêu vương hướng chỗ xa hơn dò xét. Nhớ lấy hành sự cẩn thận, cũng tạm thời không cần rơi xuống có thể là đi ra phủ không đảo. Sở Thiên Huyền nhẹ gật đầu, ta biết. Đường Cầm trong tay phất trần, khẽ bước cằm, Lục đạo hữu yên tâm, vận đạo tự có phân tức. Những người khác, nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh trạng thái. Lục Chiêu cuối cùng nhìn về phía những người còn lại, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời, chuẩn bị bữa tối. Ra lệnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, bóng người đông đảo, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nguyên bản bởi vì sơ lâm dị giới mà sinh ra mê mang cùng bất an, cấp tốc bị loại này đều đâu vào đấy hành động thay thế. Mỗi người đều tìm đến vị trí của mình, toàn bộ đoàn đội như là một máy tinh vi máy móc, bắt đầu ở mảnh này phá toái trên thổ địa hiệu suất cao vận chuyển lại. Lục Chiêu đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua bận rộn đám người, cuối cùng rơi vào mảnh kia mênh mông mà tử tịch phương xa. Ngự thư Giao Lặng Yên đi đến bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ là duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng giắt hắn. Lục Chiêu trở tay nắm chặt, lòng bàn tay ôn nhuận để trong lòng của hắn nhất định. "Sư tôn, sợ sao?" hắn nhẹ giọng hỏi. Ngự thư Giao lắc đầu, thanh tịnh con ngươi phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, ngữ khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. "A Chiêu ở đâu, chỗ nào chính là nhà, còn gì phải sợ?" Lục Chiêu cười, hắn nghiêng đầu, nhìn xem sư tôn dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng tất cả nặng nề đều phản phất bị câu nói này nhẹ nhàng thổi nhẹ. "Đúng vậy a, nhà tại, tâm liền tại, đường cũng liền tại dưới chân." "Chơi ạ." Ôn Luẩn cúi người, nhẹ nhàng vê lên một túm bùn đất, cảm thụ được ẩn chứa trong đó, cơ hồ phải hóa thành thực chất tiên linh khí, trong mắt tràn đầy học giả si mê, nơi này mỗi một tấc thổ nhưỡng độ tinh khiết cũng rất cao. Lục Chiêu đứng tại bên cạnh nàng, sờ lên cái cằm, phía trên những này phù không đạo thuật nhìn là như vậy, cũng không biết dưới đáy đại lục như thế nào. Ôn Luẩn hiếu kỳ nói, "Ổn toàn lý do, Chiêu sư đệ vì sao không tuyển chọn ở trên đại lục chạm đất, sau đó tuyển cái nơi ẩn nấp trước giấu đi?" Lục Chiêu lắc đầu, "Dưới đáy đúng vậy thấy liền ẩn nấp, mà lại lục địa rách nát đến tận đây, ta lo lắng tùy tiện xuống dưới, trừ ta cùng sư tôn bên ngoài mọi người sẽ không chịu nổi linh khí biến hóa." Ôn Luẩn nhẹ gật đầu, không biết lúc nào mang lên nửa gọng kính khoác lên cái mũi nhỏ bên trên, xác thực như vậy, so với phía dưới mảnh kia tĩnh mịch, pháp tắc hỗn loạn đại địa, những này phù không đảo mặc dù cũng tràn đầy bất ngờ, nhưng pháp tắc tương đối ổn định hoàn chỉnh, càng giống là người sống thế giới. Chúng ta mới đến, xác thực hẳn là trước tiên ở người sống địa bàn đứng vững gót chân, mà không phải tùy tiện xâm nhập một mảnh to lớn mộ địa. Lục Chiêu tán thưởng nhìn nàng một cái, sư tỷ một chút liền rõ ràng. Đó là tự nhiên. Dù sao cũng là Trung Châu Thiên Kiêu số một tài nữ. Lục Chiêu nâng một câu. Hừ hừ một bên khác, Lâm Kinh Chu đã bắt đầu hét lớn Phong Bạch Thần cùng mấy cái Thiên Đoán Cốc đệ tử, bắt đầu từ pháp bảo chứa đồ bên trong ra bên ngoài móc các loại công cụ cùng vật liệu, chuẩn bị dựng một chút lâm thời trụ sở cùng công xưởng. Trong lúc nhất thời, mảnh này tuyên cổ yên tĩnh phủ không đảo bồn địa, lần thứ nhất vang lên đinh đinh đương đương tiếng gõ, đám người tiếng cười nói, cùng mọi người tiếng gào to, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Sau nửa canh giờ, Sư Minh, Ngự Tỷ Tỷ, các ngươi mau đến xem. Tống Thanh Nhược thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ từ bồn địa một bên trong rừng rậm truyền đến. Lục Chiêu cùng Ngự Thư giao lẫn nhau, thân hình thoát một cái, liền tới đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp Tống Thanh Nhược chính ngồi xổm ở một chỗ thanh tịnh thấy đáy đầm nước nhỏ bên cạnh, Ôn Luẩn cùng Triệu Nhã cũng ở một bên, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên. Đầm nước này không lớn, đàm thủy lại bày biện ra một loại nhàn nhạt lưu ly bảy màu sắc, đáy nước bày khắp mượt mà màu trắng đá cuội, mỗi một khỏa đều tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Càng kỳ lạ chính là, trong đầm nước không có một tia nước bình thường hơi, ngược lại tràn ngập một cỗ tinh thuần đến cực điểm, hóa lỏng tiên linh khí. Đây là Tiên Nguyên Linh Dịch. Ngự thư Giao thanh lãnh trong con ngươi cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ Ôn Luẩn kích động chỉ vào bờ đầm một gốc kỳ lạ cỏ non, cái kia cỏ non chỉ có 3 mảnh lá cây, trên phiến lá lại phảng phất có tinh hà lưu chuyển, các ngươi nhìn bụi cỏ này, ta tìm đọc qua thư viện cổ xưa nhất đan phương đồ giám, cái này gọi Tam Diệp Ẩn Tinh Thảo là luyện chế cựu phẩm tiên đan thái nhất tạo hóa đan chủ dược một trong, ở Trung Châu sớm đã tuyệt tích trên vạn năm. Triệu Nhã thì càng trực tiếp, nàng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn đốt rung động, miệng lẩm bẩm, một đầm tiên nguyên linh dịch, theo Trung Châu giá chợ đen chuyển đổi, đại khái có thể mua xuống 10 cái thiên diễn môn. Một gốc Tam Diệp Ẩn Tinh Thảo, có tiền mà không mua được. Phát, chúng ta lần này thật phát. Lục Chiêu nhìn xem các nàng hưng phấn bộ dáng, cũng cười đứng lên. Đúng lúc này, một bên khác chân trời xẹt qua mấy đạo lưu quang, là Đường cùng Kiếm cùng bọn hắn trở về. Đám người lập tức trở về đến trong doanh địa, chỉ tăng trưởng dáng dấp bàn đã dọn xong, một ngụm to lớn linh nồi gác ở trên lửa, Hạ Vân Thường đang dùng nàng niết bàn chi hỏa khống chế hỏa hầu, trong nồi hầm lấy từ mang tới linh thú thịt, hương khí bốn phía. Sở Thiên Huyền, Đường, Kiếm cùng cùng Lưu Liệt mấy người thân hình rơi xuống, trên mặt đều mang vẻ nghiêm trọng. Như thế nào? Lục Chiêu đưa tới mấy chén vừa pha tốt trà nóng. Sở Thiên Huyền rất tự nhiên phân cho đám người, lại đem cảm giác tồn tại giảm xuống, ẩn ở một bên. Đường tiếp nhận trà, thần tình nghiêm túc nói ra, "Lục đạo hữu, mảnh này phù không đảo bầy, xa so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Chúng ta hướng đông phi hành mấy ngàn dặm, vẫn không có nhìn thấy cuối cùng." Mà lại hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng mấy phần, "Chúng ta ở phía xa một tòa càng thêm to lớn phù không đảo thượng, thấy được một tòa thành thị hình dáng." "Thành thị?" Lâm Kinh Chu tò mò lại gần, "Có dấu vết người?" "Không." Kiếm Cung lắc đầu, hắn luôn luôn lời ít mà ý nhiều, "Là phế tích. Một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng thành trì phế tích, mà lại phế tích bên ngoài bao phủ một tầng cực kỳ cường đại còn xuất lại cấm chế, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cố kiếm ý kia cũng cho ta kinh hãi." Như Liệt ôm mồm nói bổ sung, "Ta còn chứng kiến xương cốt, thật là tốt đẹp lớn xương cốt, so bọn ta yêu vực lớn nhất dãy núi còn một lớn, giống như là một loại nào đó thần long xương rồng, cứ như vậy cắt thành vài đoạn, tản mát tại trong phế tích." Tin tức này để vừa mới còn nhẹ nhõm lên bầu không khí trong nháy mắt lại ngưng trọng. Một tòa bị cấm chế cường đại bao phủ đại thành phế tích, còn có thần long hải cốt. Đây hết thảy đều thuyết minh, không chỉ là phía dưới đại lục. Hiện tại bọn hắn dưới chân mảnh này nhìn như bình tĩnh thổ địa, đã từng phát sinh qua kinh khủng bực nào đại chiến. Chúng ta còn chứng kiến những vật khác. Đường hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tại chúng ta chuẩn bị trở về lúc, thấy được một đội người tuần tra. Cái gì? Mọi người đều kinh. Bọn hắn thân mang thống nhất bộ giáp màu bạc, khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng, khống chế lấy một loại tương tự tiên hạc kim loại tọa kỵ, từ chỗ càng cao hơn trong tầng mây bay qua. Đường nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sắc mặt tự nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không phát hiện chúng ta, chỉ là dọc theo lộ tuyến cố định tuần sát, rất nhanh liền biến mất tại biển mây chỗ sâu. Có tổ chức người tuần tra. Thượng giới không biết phân chia thế lực bao nhiêu, nghĩ đến thiên địa như vậy phân liệt, nên rất là nghiêm trọng. Ấn chúng ta quả nhiên vẫn là tạm thời chớ bị phát hiện tương đối tốt. Lục Chiêu sau lưng đám người thần sắc khác nhau, phát biểu lấy cái nhìn. Đã thấy Lục Chiêu ngược lại cười khẽ đứng lên. Băng Hân Nhi kinh ngạc, ta nói Lục thủ tọa, người bỗng nhiên cười cái gì là nhẹ nhàng như vậy sự tình à? Lục Chiêu mang theo ý cười, chỉ Minh Vong Đường cùng Như Liệt bọn người, ngươi xem một chút nét mặt của bọn hắn, tự mình nhìn thấy người thượng giới người, biểu lộ đều rất nhẹ nhàng. Các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Dương Thanh Nguyên hỏi. Đã thấy ghé vào Tống Thanh Nhược bên cạnh Dương Thanh Phương chính mượn cùng tiểu cô nương nói chuyện, dự định bụng trộm sở thành đoàn con nàng, nghe vậy liền không nhịn được, lao ca ngươi cũng thay đổi choáng váng có phải hay không? Tự nhiên là mang ý nghĩa hoặc là những lính tuần tra kia thực lực rất là bình thường, hoặc là chính là những lính tuần tra này tổ chức rất là bình thường lạc. Không phải vậy ngươi cho rằng bên kia con trâu kia có thể nghẹn lâu như vậy không nói lời nào? Đám người Dương Thanh Nguyên. Chương 530, là các ngươi không có hỏi. Chương 530, là các ngươi không có hỏi. Thanh đoàn tử chớp chớp mắt to, nghe được tóc của nàng nói, phát hiện Dương Thanh Phương tiểu động tác hướng chính mình đụng đến, thì thầm một tiếng liền bay đến Thích Cửu Yêu trong lượt đi. Dương Thanh Phương bị Thanh đoàn tử vô tình vứt bỏ, khuôn mặt nhỏ đành phải một đổ. Cho nên cái này còn phải nghĩ sao? Đường tiên bối bọn hắn là nhân vật nào? Trung Châu đứng đầu nhất thiên tiêu, Như Liệt đại vương càng là yêu bực một phương bá chủ. Bọn hắn nếu là cảm thấy có uy hiếp, hiện tại trên mặt cũng không phải là ngưng trọng, mà là sát khí. Bọn hắn hiện tại vẻ mặt này, nhiều lắm là xem như đi ra ngoài giẫm lên một đống không quen biết linh thú phân và nước tiểu, cảm thấy có chút suối quẩy lại có chút hiếu kỳ trình độ. Ví von này mặc dù thô tục, lại dị thường tinh chuẩn. Đám người, Đường Duốt Bé cũng không tồn tại sợi dâu, cười một tiếng, đối với Dương Thanh Phương khẽ bước cằm, Thanh Phương tiên tử lời ấy, nói cậu thả để ý không cậu thả. Hắn chuyển hướng Lục Chiêu, thần sát triệt để trầm tĩnh lại, không sai. Cái kia đội người tuần tra, tu vi ước chừng đều tại hóa thần hậu kỳ, tọa kỵ mặc dù kỳ lạ, nhưng khí tức thường thường. Trọng yếu nhất chính là, trên người bọn họ không có trước đó chúng ta ở trong tối minh tôn giả bên trên nhìn thấy cái gọi là ngụy thần ngụy tiên vốn có khí tức. Nhất cử nhất động, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện quân tốt, mà cần phải đạo cao nhân. Nghĩ đến, thượng giới này cũng không phải là tất cả mọi người là tiên nhân hoặc là thần linh. Như Liệt càng là mở cái miệng rộng, ôm ôm cười nói, ta nhìn thấy bọn hắn thân thể kia, không đủ ta một đấm đập. Nếu không phải Lục huynh đệ ngươi để bọn ta hành sự cẩn thận, ta lúc đó liền muốn bắt một cái trở về tra hỏi. Đám người nghe vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Cho dù là thượng giới, cũng không có khả năng tất cả mọi người là thần tiên. Nói không chính xác thế giới này còn có bình dân nhân tộc có thể là yêu tộc cùng với khác bình thường chủng tộc đâu. Nhưng mà kỳ thật đám người ngay từ đầu có chút tâm thần bất định, sợ mình lên thượng giới, liền từ đỉnh tiêm thiên kiêu đại năng biến thành ven đường một đầu. Lúc này lại gặp Bạch Linh Vũ bay ra, Linh Khôi thân thủ bên trong bưng lấy cái bánh ngọt ăn, tức giận nói, các ngươi đều đang nghĩ cái gì? Thượng giới mặc dù là thượng giới, tiên vực mặc dù là tiên vực, nhưng ta trước đó cùng các ngươi nói qua rồi. Từ trước kia Trung Châu còn có nhân thần cùng tồn tại thời điểm, tiên nhân thần linh cảnh giới cấp bậc cũng chính là so với chúng ta hiện tại nhân tộc đi lên nhiều mấy cảnh giới phân chia. Nếu như là tiên nhân thần tộc thế gia, khả năng xuất sinh rơi xuống đất cảnh giới liền rất cao, nhưng cũng không phải tiên vực tất cả mọi người có thể dạng này. Các ngươi quên rồi sao? Ta mới ra trận thời điểm, hay là một cái luyện hư hậu kỳ cảnh giới thủ hộ linh mà thôi đâu, ai năm đó cậu quá phận, ta như hoa giống như tháng niên kỷ, thả ta một người cùng tối lao hổ nhìn mộ địa bất quá cũng thế đoạn tiên tông thế hệ trước cũng chỉ có hai chúng ta đám người. Cái này Bạch Linh Vũ máy hát một khi mở ra, vậy liền dừng lại không được. Thanh Mặc Hổ tức giận phì mũi ra một hơi, uống thanh nói, đều qua trên 3 năm, ngươi điểm này chuyện xưa sửa sự tình cũng đừng thì thầm. Nếu không phải thiếu soái, ngươi còn tại cái kia phá khư bên trong khi vạn năm ngồi nhà đâu? Ngươi, Bạch Linh Vũ tức giận đến lại phải thổi qua đi cùng nó lý luận. Tốt tốt Triệu Nhã bưng một nồi lớn nóng hôi hổi linh thú canh đi tới, mùi thơm kia trong nháy mắt vượt trên Bạch Linh Vũ hoàng khí, nàng tức giận lườm hai người một cái, đồ ăn đều tốt, thiên đại sự tình cũng phải các loại ăn no rồi lại nói, đều tới hỗ trợ bưng thức ăn. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao hưởng ứng. Trên tiệc tối, Ôn Nhuận cũng cười đối với Bạch Linh Vũ trước đó chủ đề khởi xướng phản bác, thế nhưng là Bạch tiền bối nói là nói, từ đầu đến cuối không nói tiên nhân như thế nào cảnh giới phân chia, cũng không trách mọi người hoảng hốt. Bạch Linh Vũ chính miệng nhỏ gặm Triệu Nhã đặc chế linh quả bánh ngọt, nghe vậy khuôn mặt nhỏ phồng lên, kém chút bị nghẹn lại. Nàng thật vất vả nuốt xuống, mới chống nạnh, có chút trột dạ lại có chút không phục bay tới Ôn Nhuận trước mặt. Ai? Ai nói ta không nói? Là các ngươi không có hỏi. A. Ôn Nhuận đẩy trên sống mũi nửa gọng kính, vậy kính xin Bạch tiền bối vui lòng chỉ giáo, chúng ta rửa tai lắng nghe, nhất định có thể nghe hiểu. Chính là. Lâm Kinh Chu ở bên cạnh đi theo nào, Bạch tiền bối ngươi liền nói một chút thôi, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng có cái đấy, biết về sau đánh nhau nên dùng mấy phần lực. Hừ. Bạch Linh Vũ thấy mọi người ánh mắt đều đổ tới, háng giọng một cái, bày ra một bộ bổn tiên tử hôm nay liền cho các ngươi bọn tiểu bối này mở mắt một chút tư thế. Ta cho các ngươi nói ngắn gọn đi nghe cho kỹ. Đến thượng giới, tiên thần đơn giản phân chia tới nói, có 1 đến 9 cảnh, cụ thể các loại kỹ càng tên ta trước hết không nói, 1 vạn năm khả năng có khác biệt. Mà kỳ thật đâu, chúng ta bây giờ đại thừa kỳ đã tương đương với thượng giới tứ cảnh tiên thần. Đương nhiên, Lục Chiêu loại yêu nghiệt này không tại loại này sắp xếp bên trong, ta đều xem không hiểu hắn đến cùng tính thứ mấy cảnh ấy, lại có tứ cảnh tiên thần cao như vậy. Tống Thanh Nhược kinh ngạc. Không phải vậy ngươi cho rằng năm đó Trung Châu nhân tiên đại chiến là thế nào đánh, nhân tộc thế nhưng là có thể hoàn thủ, bên trong còn có không ít đại năng thậm chí để ép tiên vương đánh. Lâm Kinh Chu trên chiếc đũa linh thú thịt đều rơi trở về trong chén, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta. Trong chúng ta Châu đại thừa kỳ, mạnh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng phi thăng lên tới bắt đầu lại từ đầu luyện cấp đâu. Luyện cái đầu của ngươi. Bạch Linh Vũ tức giận lườm hắn một cái, thư hảo tay nhỏ chống lạnh, càng đắc ý, các ngươi biết cái gì? Trung Châu vùng thế giới kia, pháp tắc không trọn vẹn, linh khí mỏng manh, tựa như là cho các tu sĩ trên thân chụp vào vô số tầng gông xiềng. Có thể ở trong môi trường này tu luyện tới đại thừa, vốn là nghịch thiên mà đi, đạo tâm, căn cơ, đối với pháp tắc cảm ngộ, đều xa không phải thượng giới một bộ phận trong nhà ấm lớn lên tiên thần hậu duệ nhưng so sánh. Nàng dừng một chút, lại bay tới kiếm cùng trước mặt, chỉ hắn chui kia cơ hồ cùng người cao bằng cự đao, cũng tỷ như ngươi. Kiếm ý của ngươi, thuần túy, bá đạo, tràn đầy tranh phong với trời ý chí. Loại kiếm ý này, tại thượng giới những cái kia an nhàn đã quen cái gọi là kiếm tiên trên thân, thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Lại tỷ như ngươi Bạch Linh Vũ chỉ vào Sở Thiên Huyền, ta nhìn ngươi mỗi ngày tại trên tông môn phi thuyền bên trong tói quen khi Triệu Nhã một dạng lão mụ tử nhân vật còn cố ý giảm xuống cảm giác tồn tại. Sở Thiên Huyền, nhưng là trên người ngươi hạo nhiên chính khí so tiên vực một ít tự xưng là cứu khổ cứu nạn tiên nhân còn muốn nồng. Khu cụ cái này. Sở Thiên Huyền miệng hơi cười. Bạch tiên bối ngươi chớ nói nhảm, ta nhìn đại sư Minh hắn chính là một đao. Thuyền nhỏ, ngươi qua đây một chút. Sở Thiên Huyền hiền lãnh đạo. Đại sư Minh không cần a. Bạch Linh Vũ không nhìn lấy sau lưng bị đánh Lâm Kinh Trù, tiếp tục nói, các ngươi mỗi một cái có thể đi đến hôm nay người, đều xem như từ tàn khốc nhất sân thí luyện bên trong giết ra tới, căn cơ vững chắc rất. Lời nói này, để ở đây tất cả thiên kiêu cùng yêu vương đều mừng rỡ. Kiếm cùng tay không tự giác xoa chuôi kiếm, trong mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng. Đường mỉm cười gật đầu, tâm cảnh càng tươi sáng. Nưu Liệt càng là hưng phấn mà vỗ bàn một cái, chấn động đến bắt đũa đinh đương hưởng, ta liền nói đi, ta lão Nưu nằm đấm, đến cái nào đều được là đạo lý quyết định. Bất quá các ngươi cũng đừng quá đắc ý. Thanh Mặc Hổ ở một bên đúng lúc đó rội cho chậu nước lạnh, ôm bồng đạo, đại thừa kỳ đối ứng tứ cảnh, sát thực không thấp. Nhưng đừng quên, tiên thần cửu cảnh, tứ cảnh phía trên còn có ngũ cảnh. Những tiên vương kia, tiên quân, thậm chí trong truyền thuyết tiên đế, mỗi một cái đều chấp trưởng lấy một phương thiên địa quyền hành, thực lực sâu không lường được. Huống chi, thượng giới này pháp tắc hoàn chỉnh, bọn hắn tốc độ tu luyện cùng thủ đoạn, cũng xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Linh Vũ hừ một tiếng, lại khó được không có phản bác, hiển nhiên là chấp nhận Thanh Mặc Hổ thuyết pháp. Cho nên Lục Chiêu ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, hắn mới mở miệng, đám người liền đều yên lặng xuống tới, cùng nhau nhìn về phía hắn. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đắc chí, cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là mau chóng hiểu rõ thế giới này, thích ứng nơi này phát tắc, sau đó tìm tới chính chúng ta đường. Đám người cùng nhau gật đầu gật đầu. Lục Chiêu nói liền bắt đầu điểm tướng. Chúng ta chuyến này nhân số đông đảo, ta không có khả năng toàn bộ coi chừng đến. Hắn nhìn về phía nhân tộc bên này, Dương Thanh Nguyên thủ tịch, Đường Hinh, Mục Hàn Lâm sư tỷ, 3 người các ngươi phụ trách dẫn đội cửu thiên thập địa chư vị. 3 người này đúng là tốt nhất lĩnh đội tổ hợp, còn lại mấy vị tính tình cũng không lớn phù hợp, không phải quá kém cỏi chính là quá cứ thế, mà Quỳnh Miểu lại có chút không dành đạo lý đối nhân xử thế. Vừa nhìn về phía yêu vực, Ma Tu bên này, Nưu Liệt trực tiếp liền muốn nhấc tay. Đã thấy Lục Chiêu ra hiệu hắn tòa hạ, Phượng Vương nữ điện hạ, Nưu Liệt dẫn đội, Nhị Yêu Vương giao đồng từ bên cạnh phụ trợ, nhưng các ngươi yêu vực 12 yêu vương, như gặp được chuyện gì, trước hỏi thăm ta Ngũ sư minh, còn có Thiên Nhạc Phượng Diệp Vũ cô nương cùng Lạc Thập Cửu. Phượng Vương nữ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đang cùng Phong Bạch Thần thì thầm lấy cái gì. Mà Nưu Liệt mới lại kinh ngạc, vì cái gì chúng ta mấy cái yêu vương muốn xin chỉ thị 2 cái cô nương? Lục Chiêu mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn, ngươi cứ nói đi. Ách, chúng ta không có đầu óc. Chính xác. Phượng nữ điện hạ trước không nói, lao giao có đầu óc a, hắn trước tiên là thái tử a. Giao đồng lập tức bưng bít lấy đầu châu miệng, ngươi có thể nói ít điểm đi. Diệp Vũ là thiên ma tiểu giáo chủ tiểu di, Lạc Thập Cửu là tối minh sự kiện công thần, những sự tình này ta đều biết, ngươi giả ngu đúng không? Mà lại phong huynh người ta là phó mã, ngươi đến cùng muốn làm gì a đầu châu? Nưu Liệt bị tiểu nói này, há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện nói câu câu đều có lý. Biết biết. Bên cạnh hắn Giao Đồng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng hướng lấy Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu chắp tay, xem như biểu thái. Diệp Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, dưới khăn che mặt nết miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Mà Lạc Thập Cửu thì có vẻ hơi co quắp, nhưng vẫn là đón ánh mắt của mọi người, kiên định đáp lễ lại. Nàng biết, đây là Lục Chiêu tại cất nhắc nàng, cũng là tại cho nàng một cái dung nhập cái này mới tập thể cơ hội. Về phần Ma Tu bên này, Lục Chiêu ánh mắt chuyển hướng chính một mặt xem kịch vui Thích Hàn, Đoạn Tiên Tông cực kỳ hắn Ma Tu đệ tử, liền do Thích Hàn tạm thay trước thống lĩnh, thống nhất điều hành. Sư tỷ, ngươi không có ý kiến chớ? Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng nhất chuyển, rơi vào nhà mình đệ đệ trên thân, khoe miệng ngậm lấy một vòng danh manh ý cười, ta tự nhiên không có ý kiến, cũng không biết chúng ta vị nội ứng này thiếu gia có thể hay không quản tốt đám người này. Tỷ, Thích Hàn nghe chút, lập tức gấp, cứng cổ phản bác, ta làm sao lại quản không xong? Ta dù sao cũng là Đoạn Tiên Tông thiếu chủ. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Thích Cửu Yêu khoát tay áo, trong mắt ý cười lại càng đậm. Đến tận đây, toàn bộ đoàn đội lâm thời lãnh đạo cơ cấu xem như sơ bộ tạo dựng lên. Nhân tộc, yêu tộc, ma tu, ba bên mặc dù vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, nhưng ở Lục Chiêu cường thế chủ tính trung bên dưới, cuối cùng có một cái thống nhất chỉ huy hệ thống. Sau đó chính là thăm dò rõ ràng thượng giới tình huống. Lục Chiêu nghĩ đến, trong mắt nhìn xem trong tay một khối đen kịt văn ấn, chúc Hoàng Thần Vương hy vọng rất nhanh có thể tìm tới manh mối đi. Bóng đêm dần dần sâu, mảnh thế giới xa lạ này, tinh không đặc biệt sáng chói. Đám người ai đi đường ấy, hoặc tu luyện, hoặc gác đêm, là ngày mai hành động làm lấy chuẩn bị. Lục Chiêu một thân một mình đứng tại doanh địa biên giới vách núi bên cạnh, ngắm nhìn phương xa tòa kia ở trong màn đêm càng lộ vẻ nguy nga phế tích chi thành. Một trận thanh lũ mùi hoa quế tới gần, Ngự Thư Giao lặng yên đi vào bên cạnh hắn, cho hắn phụ thêm một kiện ngoại bảo. Đêm đã khuya, A Chiêu. Ân. Lục Chiêu giữ chặt tay của nàng, đưa nàng ôm vào lòng. Hai người lặng lặng ôm nhau, không nói tiếng nào, lại thắng qua thiên môn bản ngữ. Chương 531, hỏi đường kiếm, 1, chương 531, hỏi đường kiếm, 1, một lát sau, hai người ngồi tại sườn núi trước, ngước mắt nhìn xem phương xa. Lại một lát sau, Thích Cửu Yêu ngồi ở Lục Chiêu bên người. Chưa tới một hồi, Tống Thanh Nhược liền tiểu toái bộ chạy tới, ngồi ở Lục Chiêu trước người, dựa lưng vào hắn. Ngự Thư Giao chớp chớp con người, chuyển gần một chút khoảng cách, "A Chiêu, hiện tại muốn thử một chút canh đồng sen phất trần mở ra thông lộ sao?" Dù sao tọa độ đều biết. Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía trong ngực sư tôn cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, bên trong chiếu đến thân ảnh của hắn, cũng chiếu đến một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. "Đúng vậy à, tọa độ đã khóa chặt, cái này thanh liên phất trần danh xưng có thể mở mang lượng giới thông lộ, đến tuột cùng là có hay không có thể tại thượng giới có hiệu quả, hoàn toàn chính xác nên thử một lần. Cái này không chỉ có là vì nghiệm chứng bảo vật năng lực, càng là vì cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc căn thần. Một đầu có thể tùy thời trở về đường lui, là bọn hắn có thể tại mảnh này vị chi thế giới an tâm sông sáo lớn nhất lực lượng." Sư tôn nói chính là. Lục Chiêu cười gật đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Ngược. Thích Cửu Yêu mắt vượng trao lên, khoe miệng ngậm lấy một vòng quen có danh manh ý cười, "Làm sao? Chúng ta lúc này mới vừa lên đến, sư đệ liền nghĩ dẹp đường trở về phủ. Chẳng lẽ bị thượng giới này rách nát cảnh tượng hù dọa?" "Mới không có." Tống Thanh Ngược lập tức phản bác, ôm chặt lấy Lục Chiêu cánh tay, mặt nhỏ tràn đầy chăm chú, "Sư minh mới sẽ không bị hù dọa. Chúng ta chỉ là muốn nhà, muốn nhìn một chút trong nhà có được hay không." Lục Chiêu bật cười, vuốt vuốt Tống Thanh Ngược đầu, lại vuốt một cái Thích Cửu Yêu quỷ tị. "Nhà tự nhiên là muốn nhìn." Hắn nói, tâm niệm vừa động, chuôi kia tạo hình phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã thanh liên phất trần liền tự phát từ trong cơ thể hắn hiện hiện, lặng lặng treo ở trước người. Nhưng lặng lặng không bao lâu, cái này màu xanh phất trần liền bắt đầu vòng quanh ba người đảo quanh. Hoàn toàn như trước đây mà bác. Tiểu Thanh hay là bộ dáng này, nếu là tiểu thập tam tại lại phải mắng nó hiếu động. Tống Thanh Nhược che miệng cười khẽ. Thích Cửu Yêu nghe vậy, cũng đi theo hừ nhẹ một tiếng, phụ hòa nói, chính là cái tiểu nha đầu kia, suốt ngày chỉ biết đi theo cái này tiểu thanh phía sau cái mông, nếu để cho nàng biết tiểu thanh hiện tại như thế nhàn nhã, không chừng làm sao nào đâu. Lời tuy như vậy, nhưng nàng trong mắt vượng ý cười, nhưng cũng bởi vì cái này quen thuộc chơi đùa mà nhu hòa mấy phần. Lục Chiêu nhìn xem các nàng, trong lòng cái kia bởi vì sơ lâm thượng giới mà dâng lên một tia ngưng trọng, cũng bị cái này nhẹ nhõm không khí hòa tan không ít. Hắn buông tay, nhẹ nhàng cầm thanh liên phất trần chui thân, cái kia hoạt bát nhảy lên linh tính trong nháy mắt an phận xuống tới, thân mật tại lòng bàn tay của hắn cọ sát. "Tiểu Thanh, đừng làm loạn." Lục Chiêu thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, nên làm chuyện chính. Thanh liên phất trần khẽ run lên, toàn thân tản mát ra nhu hòa bích quang, phản phất tại đáp lại hắn. Lục Chiêu hít sâu một hơi, thần thức chìm vào trong phất trần, cùng hắn ký ức chỗ sâu cái kia sớm đã in dấu xuống, thuộc về Trung Châu Thiên Diễn môn tọa độ sinh ra của mình. Hắn có thể cảm nhận được, thượng giới pháp tắc giống như một đạo đạo vô hình công xiềng, nặng nề mà cường đại, gắt gao áp chế hết thể ý đồ cùng hạ giới cầu thông ý đồ. Nguồn lực lượng này, xa so với trong tưởng tượng của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không có cái này thanh liên phất trần bản thân liền ẩn chứa siêu thoát giới này pháp tắc lực lượng thần bí, đổi lại bất luận cái gì pháp bảo, chỉ sợ ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. "Lên." Lục Chiêu khẽ quát một tiếng, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào phất trần. Trong chốc lát, thanh quang đại thịnh, phất trần ngàn vạn tơ lụa không gió mà bay, mỗi một cây đều sáng lên hào quang màu bích lục, vô số huyền ảo phù văn tại tơ lụa ở giữa lưu chuyển, xen lẫn, cuối cùng hội tụ ở phất trần đỉnh trên đài sen. Phía trước không gian bắt đầu kịch liệt bập bẹo, phản phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Một cái màu xanh biếc vòng xoáy trống rông xuất hiện, do nhỏ cùng lớn, xoay chậm chậm, tản mát ra cường đại không gian ba động. Trung tâm vòng xoáy, một bức hình ảnh quen thuộc, đang vặn vẹo trong quang ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng. Đó là Thiên Diễn môn chủ phòng, là mảnh kia bọn hắn không thể quen thuộc hơn được rừng trúc xanh biếc, là cái kia đơn giản hồ nước. Hồ nước trước, một cái thân ảnh nhỏ gầy chính cầm một thanh cái chổi, có chút vụng về quét sạch tin tức manh mối lá, chính là tiểu đạo đồng quét sạch. Mà bên cạnh hắn, lão trưởng môn chính ngồi xếp bằng, cầm trong tay cần câu, hai mắt hơi khép, tựa hồ lại đang cùng trong ao con cá tiến hành một trận lễ mề giằng co. Tuế Nguyệt Tĩnh Hạo, giống nhau hôm qua, là trưởng môn sư bá, còn có quét sạch. Tống Thanh Nhược cái thứ nhất nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng kích động nắm lấy Lục Chiêu ống tay áo, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mặc dù mới rời đi bất quá một lát, có thể vượt qua lượng giới đằng sau, gặp lại Trung Châu, lại dường như đã có mấy lời. Thích Cửu Yêu cũng thấy có chút xuất thần, nàng môi mím thật chặt môi đỏ, cặp kia luôn luôn mang theo danh mánh trong mắt vượng, giờ phút này cũng tràn lên phức tạp thủy quang. Ngự Thư Giao lại chỉ là an tĩnh nhìn xem, nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lục Chiêu trên vai, im lặng truyền lại sự an lòng của chính mình cùng an ủi. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lâm Kinh Chu, Hạ Vân Thường, Sở Thiên Huyền bọn người bị cỗ này mãnh liệt không gian ba động kinh động, nhao nhao chạy ra. Khi bọn hắn nhìn thấy sườn núi lúc trước rõ ràng, thông hướng Thiên Diễn môn thông lộ lúc, tất cả mọi người bị chấn động phải nói không ra nói đến. Ta dựa vào, cái này, như vậy liền thành. Lâm Kinh Chu mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Chúng ta thật có thể tùy thời trở về. Triệu Nhã thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong tay nàng tính toán đều quên kích thích. Lục Chiêu duy trì lấy thông lộ mở ra, Thái Dương đã chảy ra mấy sợi mồ hôi dịp. Hắn có thể cảm giác được, duy trì cái này thông lộ đối với hắn tiêu hao rất nhiều, thượng giới pháp tắc áp chế không giờ khắc nào không tại ý đồ đem nó đóng lại. Hắn tâm niệm khẽ động, khống chế thông lộ góc độ có chút bị lệch, phản phất một cái quan sát thị giác. Trong rừng trúc lao trưởng môn tựa hồ lòng có cảm giác, hắn chậm rãi mở mắt ra, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cặp kia đục ngầu nhưng lại phản phất có thể thấy rõ hết thảy con người, tựa hồ xuyên thấu vô tận không gian, cùng bọn hắn xa xa liếc nhau một cái. Lại quát tay áo, há to miệng. Ý là, đừng xem, xử lý chuyện của các ngươi đi, ồn ào quá. Đáng người. Lục Chiêu hít sâu một hơi, phất trần quang mang thu vào, cái kia màu xanh biết vòng xoáy thông lộ liền chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Sư Minh, A Chiêu, sư đệ. Ba nữ gặp hắn sắc mặt trắng nhợt, lập tức xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Ta không sao. Lục Chiêu cười lắc đầu, khí tức đã ổn định, chỉ là duy trì thông lộ, so trong tưởng tượng muốn phí sức được nhiều. Xem ra đường lui này tuy có, nhưng cũng không có khả năng tùy ý vận dụng. Bất quá nếu là chúng ta an ổn xuống, xác thực có thể cho 13 rượu rượu khinh tiền các nàng đi lên. Hắn nhìn chung quanh một vòng chạy tới các sư minh sư tỷ, nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia hôn tạp chấn kinh, vui sướng cùng an tâm thần sắc, cười văn nói, tốt, chư vị, đường lui đã ở, con đường phía trước, liền có thể không sợ. Chương 531, hỏi đường kiếm, 2, chương 531, hỏi đường kiếm, 2, hiện tại, liền để chúng ta tới xem thật kỹ một chút, trước đây đường, đến tột cùng là cái gì quan cảnh. Bóng đêm bao phủ mảnh này phá toái phủ không đảo. Thượng giới mặt trăng, tựa hồ so Trung Châu phải lớn hơn rất nhiều, quang huy thanh lãnh hạ xuống, cho tàn phá đại địa dắt lên một tầng ngân sương. Đám người riêng phần mình trở lại lâm thời dựng trụ sở nghỉ ngơi, nhưng đại đa số người đều khó mà ngủ. Đối với vị trí hưng phấn, đối với tương lai mê mang, cùng khát vọng đối với lực lượng, xen lẫn tại trong lòng của mỗi người. Lục Chiêu cũng không có nghỉ ngơi, hắn cùng Sở Thiên Huyền, Đường, Ôn Luận mấy người, tại trong doanh địa bên cạnh đống lửa, liền trăng sao chi quang, nghiên cứu từ cái kia đội người tuần tra trên thân thôi diễn ra tin tức, cùng vùng thiên địa này pháp tắc cấu thành. Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược thì an tĩnh hầu ở một bên, một cái cho hắn thêm trà, một cái cho hắn phủ thêm chống lạnh áo choàng, còn có một cái thì thỉnh thoảng đưa lên một chút đẹp đẽ bánh ngọt. Đêm rất dài, nhưng cũng rất yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên Huyền nửa đêm xuất phát chi thứ hai tiểu đội trinh sát, mang về một cái tin tức trọng yếu hơn. Sư đệ Sở Thiên Huyền thần sắc so hôm qua càng thêm nghiêm trọng, chúng ta tại tòa đại thành kia phế tích càng bên ngoài, phát hiện một chi đội ngũ, lại là người tuần tra. Lục Chiêu hỏi. Không. Sở Thiên Huyền lắc đầu, bọn hắn không có mặc chế thức áo giáp, càng giống là một chi thương đội, hoặc là nói là người nhặt rác. Bọn hắn tại phế tích biên giới hoạt động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, mà lại thực lực của bọn hắn so hôm qua cái kia đội người tuần tra giống như yếu một ít. Người đầu linh tựa hồ tương đối mạnh lên không ít, nhưng không nhiều, khả năng so ta yếu một ít. Bọn hắn phát hiện các ngươi sao? Lục Chiêu hỏi. Không có. Sở Thiên Huyền đáp, chúng ta cách rất xa, chỉ là xa xa quan sát. Bọn hắn dừng lại ước chừng một canh giờ, liền khống chế lấy một loại to lớn tương tự thần lằn tọa kỵ, hướng về một phương hướng khác rời đi. Bất quá chúng ta đằng sau lại nhìn thấy cái kia đội người tuần tra, bọn hắn đuổi theo thương đội kia đi. Lục Chiêu nghe vậy, thản nhiên nói, nghỉ ngơi cũng kém không nhiều, nên tìm một số người hỏi đường nhìn xem tình huống. Hỏi ai? Thương đội kia, Đường Minh vong hỏi. Sở Thiên Huyền thì đã nâng chán đi lên, hắn đoán được tiểu tử này muốn làm cái gì. Chỉ gặp Lục Chiêu lắc đầu, cười nói, hỏi một chút sẽ mau mau trả lời người của chúng ta. Hắn nói, đứng người lên, đi tới doanh địa biên giới, ánh mắt nhìn về phía đường trước đó nói tới tòa kia thành trì to lớn phế tích phương hướng. Lục Chiêu đưa tay hư nắm, mặc kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, tùy ý nhẹ nhàng vung lên. Hắn liền thu kiếm quay người, ngáp một cái đi trở về. Chỉ gặp sau lưng một đạo kiếm ý vô hình phá không mà ra, không có phát ra cái gì tiếng vang, lại tại bay ra ngoài trăm vạn dặm sau, tinh chuẩn chạm tại tòa phế tích kia cổ thành bên ngoài còn sót lại trên tâm chế. Mọi người đều là sững sờ, mờ mịt nhìn xem Lục Chiêu thản nhiên thu kiếm quay người, phảng phất vừa rồi cái kia tùy ý vung lên, thật chỉ là giãn ra một thoáng gân cốt. Lâm Kinh Chu trước hết nhất nhịn không được, hắn tiến đến Sở Thiên Huyền bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Đại sư minh, Chiêu tử hắn vừa rồi làm gì? Ta làm sao cái gì đều không có cảm giác được?" Đường Minh Vong đã trầm mặc, chỉ có thể nói, không hổ là Lục Chiêu. Sở Thiên Huyền bất đắc dĩ thở dài, lần nữa đỡ cái chán, phảng phất đã tiên đoán được tiếp xuống phiền phức. Hắn đây là đang tìm tòi trước khi hành động, tìm tòi trước khi hành động. Lâm Kinh Chu càng mơ hồ, tảng đá đâu, đường đâu? Đúng lúc này, phương xa chân trời, tòa kia to lớn phế tích cổ thành hình dáng bên dưới, một đạo cơ hồ khó mà phát giác ánh sáng nhạt, như là sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút. Quang mang kia lóe lên liền biến mất, nếu không có mọi người tại đây đều là thần thức nhạy cảm hạng người, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng ảo giác của mình. Ngay sau đó, ông, một tiếng lột ngạt xa xăm bù bù, từ phía chân trời xa xôi chuyển đến. Chỉ gặp tòa kia to lớn phế tích thành phương hướng, một đạo mắt trần có thể thấy, bao trùm cả tòa thành trì to lớn hình kiếm màn sáng, đột nhiên sáng lên một cái, lập tức lại cấp tốc cảm đạm đi. Trên màn sáng kia, Lục Chiêu chém ra đạo kiếm ý kia, như là một giọt mực rơi vào trong nước, đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Ta dựa vào. Lâm Khinh Chu cả kinh nhảy dựng lên, vừa rồi bỗng chốc kia, là ngươi làm? Cách trăm vạn dặm, ngươi một kiếm chạm tại tòa thành kia trên cấm chế. Lại nghe Thích Cửu Yêu thản nhiên đi ra, cười nói, sư đệ không chỉ là hỏi đường, còn có gõ cửa đi. Ân, sư tỷ hiểu ta. Ta vừa rồi một kiếm kia, nhìn như công kích, kỳ thực là dùng kiếm ý của ta đi gõ cửa thăm dò cấm chế kia cường độ cùng thuộc tính. Càng quan trọng hơn là hắn dừng một chút, trong mắt ý cười càng đậm. Ta muốn để tòa phế tích này chủ nhân, có thể là thủ hộ giả biết, có khách nhân tới. Nếu như nó có linh, tự nhiên sẽ cho chúng ta đáp lại. Nếu như nó không linh, vậy cái này một chút, cũng đầy đủ kinh động những cái kia cả ngày tại đỉnh đầu chúng ta lắc lư lính tuần tra. Cùng chúng ta đi tìm bọn hắn, không bằng để bọn hắn chính mình đưa tới cửa. Chiêu này thao tác, để ở đây tất cả mọi người, bao quát sống trên bạn năm Bạch Linh Vũ, đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Còn có thể chơi như vậy? Cái này đã không đơn thuần là gan to bằng trời, quả thực là cũng không còn giới hạn Lục Chiêu. Người cái tên này Lâm Khinh Chu chỉ vào Lục Chiêu, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng bội phục thở dài, ngươi được làm đấy. Đường Minh Vong trầm ngâm cười nói, Lục đạo hữu cử động lần này, thật sự là tốt một chiêu dẫn xà xuất động. Phật tử một bước chuyển qua mấy người bên người, gật đầu tán thưởng, có lý có lý. Đường cười mịn, bần đạo hữu lễ. Xa xa còn tại cùng mấy cái khác cô nương thu thập thượng giới linh thực Băng Hân Nhi nghe vậy nhìn về phía bên này, hô to một tiếng, các ngươi có bị bệnh không? Đường Phật tử cùng còn lại đám người lẫn nhau, đều cảm thấy rất thoải mái. Mà Sở Thiên Huyền Triệu Nhã bọn người chỉ cảm thấy không hiểu nhiều lắm những người tuổi trẻ các ngươi mặt não. Đám người đối với cái này quen thuộc có bệnh tam liên hoàn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến đây mới là bọn hắn đoàn đội này vốn có không khí, thiếu đi ngược lại không quen. Triệu Nhã lại không giống bọn hắn lạc quan như vậy, nàng đi đến Lục Chiêu bên người, chân mày cau lại, hạ thấp giọng hỏi, Chiêu sư đệ, ngươi liền không sợ bọn họ trực tiếp diêu nhân, kéo một chi quân đội tới? Chúng ta mới đến, căn cơ chưa ổn, nếu là trực tiếp cùng giới này thế lực lớn phát sinh xung đột, chỉ sợ không ổn. Lục Chiêu nghe vậy, quay đầu nhìn một chút vị này luôn luôn là tập thể thao nát tâm nhã sư tỷ, trấn an nói, cái kia đến lúc đó đánh không lại, chạy không phải liền là. Tống Thanh Nhược ở bên cạnh nhỏ giọng phụ họa, dù sao chúng ta bây giờ tùy thời có thể trở về Trung Châu, còn có thể thử một lần phi thuyền tính năng. Triệu Nhã, Thanh Nhược làm sao như bây giờ, trước kia còn có thể cùng ta cùng một chỗ phản bác Lục Chiêu. Lục Chiêu lại khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đương nhiên thong dong, mà lại hỏi đường nhiều người, luôn có một cái biết đến. Lại nói hắn chỉ dưới chân phủ không đảo, vừa chỉ phương xa phế tích, sư tỷ ngươi nhìn, nơi này giống như là giảng đạo lý bộ dáng sao? Ở loại địa phương này, nắm đấm mới là nhanh nhất hỏi đường phương thức. Triệu Nhã, mặc dù cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào.